Chương 189, Hắc Kim Bột Thủ Sát. Chương 189, Hắc Kim Bột Thủ Sát. Ngày hôm sau, Chân Thực Ma Huyễn, Thành Trùng Lâm. Nhật Lâm lúc này đã đăng nhập được 3 giờ, hiện vẫn còn đang ẩn nút chờ đại chủ tế. Vừa giúp Lâm Môn Lâm Chi Linh, Thanh Vân, tiến độ thăng cấp công hội ra sao rồi? Vân Tiêu, vẫn đang tiến hành bình thường anh. Hôm nay hoặc cùng lắm là ngày mai, Tinh Nhật Vân Hà sẽ tăng lên cấp 2. Lâm Chi Linh, ok em. Trong ngày hôm nay nhiệm vụ chính tuyến 1/2 hẳn sẽ hoàn thành. Chúng ta tranh thủ phát động nhiệm vụ 2/2, mau chóng kết thúc sớm ma thành thị. Vân Tiêu, ok anh. Cái Nhật Lâm hai người đang nhắc tới, chính là nhiệm vụ chính tuyến 2/2 công thành chi chiến. Nhật Lâm rõ ràng, dù cho nhiệm vụ 1/1 có hoàn thành thì công thành sẽ vẫn nổ ra, không thể ngăn cản được. Bên phía Lang Nhân, nếu diệt đi đại chủ tế thì vẫn còn một tên đại tế ti cuối cùng và mẫu tổ. Hai tên này nếu nhận được tin đại chủ tế chết chắc chắn sẽ tiến hành báo thù. Công hội cấp 2, cùng với cái chết của đại chủ tế sẽ kích hoạt công thành chi chiến. Đây cũng là sự kiện cuối cùng của Mạc Thành Thị rồi. Nhật Lâm muốn tranh thủ kết thúc sớm để làm vài chuyện khác. Tỷ như đi tới Tuyết Sơn tìm kiếm Phượng Hoàng chi huyết, lại trở về thôn Phượng Hoàng hoàn thành nhiệm vụ bí tàng, và còn vài việc nữa. Minh Nguyệt, bên em cũng đang gấp rút tranh thủ. Thành thị cũng đã vào giai đoạn cuối rồi. Như Yên, bên này tiến độ hơi chậm, có lẽ phải mất thêm hơn 1 tuần đến 2 tuần. Thanh Hà, cũng bình thường. Đa phần tiến độ của các thành thị khác cũng vậy. Chỉ có những nơi có công hội của các tập đoàn lớn hoặc người chơi chuyên nghiệp số lượng nhiều, nhân lực đủ mạnh mới có thể đẩy nhanh tiến độ như vậy được. Như Yên, ừm. Thanh Hà nói không sai. Sát Lang có Nhật Lâm và Tinh Nhật Vân Hà. Nếu không phải thiết lập ép hắn phải tiêu tốn một khoảng thời gian chờ đợi sự kiện xảy ra thì có khi mạc bên này đã kết thúc từ lâu rồi. Còn những thành thị tương đối mạnh như của các đại tập đoàn, do nhân lực ngưng tụ, bọn họ khai thác tiến độ cũng rất nhanh. So với Sát Lang chỉ chậm hơn khoảng 1 tuần mà thôi. Vừa giúp chat trò chuyện rôm rả. Nhật Lâm thấy không khí nội bộ hòa hợp thì âm thầm mừng rỡ. Ta quả nhiên là anh minh thần võ. Vụ. Tiếng gió nổi lên, nụ cười trên mặt hắn liền tắt. Nhật Lâm nhanh chóng đóng bảng chat, tập trung tinh thần, bắt ta mất hơn 1 ngày mà chẳng hề có chút thu hoạch, ngươi cũng là nở tờ cờ đầu tiên rồi. Lời vừa dứt, một thân ảnh hình người đầu sói, cả người bao trùm trong áo bào đen tức thì từ trên cao rơi xuống. Biết bay. Nhật Lâm giật mình. Tính kể cả chính diện lẫn phản diện, đây là nở tờ cờ đầu tiên mà hắn gặp biết bay. Có lẽ tên thành chủ kia cũng vậy. Đây là đặc điểm của siêu cấp sao? Cha xét. Khác với những lần trước là vừa gặp buộc liền xuất thủ diệt sát lập tức, Nhật Lâm lần này lựa chọn trước cha xét thuộc tính rồi mới tính toán tiếp. Bây giờ chân thực ma nhãn đã mất hiệu lực, mỗi bước đi cần phải tính toán kỹ càng hơn. Kỹ năng vừa ra, toàn bộ tin tức của đại chủ tế liền hiện trước mặt Nhật Lâm. Đại chủ tế Hắc Kim Bột đẳng cấp 60 sinh mệnh, 850.000 công kích, 54.000 phòng ngự, 12.300 kỹ năng bị động, di tinh trận, tiêu thương. Di tinh trận, lợi dụng trận pháp di tinh được khắc chiến thần, đem toàn bộ công kích thuộc kỹ năng cao cấp cấp 3 trở xuống chúng phải chuyển rời ra xung quanh. Kỹ năng cao cấp cấp 4 đến cấp 9 theo thứ tự có thể gây tổn thương 1 tháng 5 năm 12 22 35 50. Siêu cấp kỹ năng trở lên không bị di tinh ảnh hưởng. Tiêu thương, giảm 82 tổn thương và hiệu quả khống chế. Kỹ năng chủ động, khống thi, thi bạo, cựu cung thi trận khống thi, đem tối đa 200 sinh vật chết hóa thành tang thi rồi khống chế. Tang thi có 50 đến 90% thuộc tính lúc sống, chỉ giữ lại được kỹ năng công kích. Thi bạo, khiến tang thi tự bạo, bán kính sát thương 2m, lực công kích gấp đôi. Cựu cung thi trận, dùng 9 lần 981 tang thi tạo thành cựu cung trận, phòng ngự gia tăng gấp đôi, công kích gia tăng gấp 3. Miêu tả: người đứng đầu lang nhân tộc, tuân lệnh thiên lang tấn công, quấy rối nhân loại. Ẩn tính: cách đây vài năm, hắn hành thích sát lang thất bại, bị lọt vào vây công. Sau khi trốn thoát, hắn phát hiện mình bị trọng thương khó sống. Vì vậy hắn quyết định hiến dâng linh hồn cho thiên lang chủ hồn, chấp nhận làm hồn nô để có thể tiếp tục sinh tồn. Hắn theo lệnh của thiên lang chủ hồn tìm kiếm ma huyết thạch đem về nơi đây, sau đó thả xuống và chờ đợi thiên lang đến lấy. Chờ đợi? Không được. Thiên Di. Nhật Lâm nhìn thấy từ chờ đợi trong ẩn tính, lại thấy tên đại chủ tế đang định lấy đồ trong nhẫn chứa vật ra liền không do dự, trực tiếp sử dụng Thiên Di. Ngay lập tức, thân hình hắn liền biến mất. Ai? Đại chủ tế giật mình. Hắn tức giận gầm lên một tiếng, đội vàng thu tay và đuổi theo. Chạy đi đâu? Tại cách nơi đây khoảng 4000m, thân hình của Nhật Lâm hiện ra. Hắn tiếp tục thi pháp. Thiên Vân. Vừa thi pháp, Nhật Lâm vừa nhìn về phương hướng khi nãy. Đại chủ tế lúc này đã đình chỉ thả ma huyết thạch và đuổi theo. Tốc độ khoảng 200m một giây, tương đương với nhanh nhẹn vào khoảng 200. Xích phi mã cấp 60 chỉ đạt tới 125, chỉ vừa hơn một nửa của bột hắc kim. Nhật Lâm tặc lưỡi. Thông thường người chơi thường không để ý đến thuộc tính nhanh nhẹn, vì họ chủ yếu là đánh đoàn đội. Đoàn đội phối hợp tuy cần nhanh nhẹn, nhưng quan trọng hơn là thao tác phối hợp và tính toán số liệu. Nhưng nếu một người chỉ số nhanh nhẹn thật đủ cao, hắn hoàn toàn có thể chơi solo ở một số khu vực nhất định. Chân thực ma huyễn là cho phép vừa chạy vừa thi pháp. Chỉ cần thể lực bảo đảm, người chơi có thể lợi dụng sự chênh lệch của khoảng cách phóng thích kỹ năng giữa mình và quái mà cải cấp. Hiệu suất tuy chưa hẳn là hơn đoàn đội, nhưng tiền bạc và trang bị toàn bộ quy mình cũng là một lựa chọn không tồi. Trở lại, Nhật Lâm sở dĩ phải quyết định tấn công nhanh như vậy là vì hành động vừa rồi của đại chủ tế thả ma huyết thạch. Dựa vào dữ liệu trước đó, hắn suy đoán tên này cũng không thể đi vào kết giới gặp thiên lang chủ hồn, cho nên buộc phải thả ma huyết thạch ở đây và chờ đợi chủ nhân tới. Nếu Nhật Lâm không hành động, một khi thiên lang tới thì sẽ không biết nhảy ra biến số gì. Chỉ riêng cái kết giới quỷ dị kia hắn đã không thể đối phó, vậy nếu chính chủ tới thì còn tới đâu? Cũng vì như thế nên hắn đã quyết định chủ động dẫn dụ đại chủ tế đuổi theo. Mục đích là muốn giết tên này trước, sau đó mới dồn toàn lực đối phó thiên lang. Nhật Lâm vừa rồi là dùng 10.000 pháp lực, sử dụng thiên di di chuyển 4.000 m, tiếp đó là dùng thiên phân. Hắn hiện tại có hơn 34.000 pháp lực, mất 10.000 cho thiên di, còn lại 24.000. Thi triển tứ tượng thiên sát sẽ đạt lực công kích 691-1544. Bị kỹ năng tiêu thương giảm mất 82 cũng đủ diện sát kẻ địch. 5 giây trôi qua, 4 phân thân hiện ra. Đại chủ tế lúc này đã chạy được 1.000 m. Trong 5 giây kế tiếp, 4 phân thân bay ngược trở lại đại chủ tế, bắt đầu lập trận. Ở phía xa, đại chủ tế thấy 4 phân thân xông lại liền cười lạnh, tốc độ vẫn không giảm. Hắn dù một mình, nhưng muốn diệt sát vài chục ngàn chiến sĩ pháp sư nhân loại vẫn là rất dễ dàng. Tên này lúc đầu là chạy trốn, bây giờ lại dùng 4 phân thân nhỏ nhoi quay lại chiến đấu. Ai cho hắn tự tin? Chỉ thấy lúc này, trên người hắn đã xuất hiện rất nhiều tăng thi. Đám này vừa được thả ra liền tạo thành cựu cung trận xông tới. Nhật Lâm từ phía xa nhìn thấy, lắc đầu chép miệng, Hắc Kim chính là Hắc Kim. Để đề phòng không có sát chết để khống, hắn liền thủ sẵn một bộ. Nếu là dùng công hội để đánh thì chỉ sợ không biết phải đánh tới lúc nào. Đáng tiếc mình không thích dường giả, có thể tiết kiệm thời gian liền tiết kiệm. Bài mai. 5 giây đã trôi qua, trận thành. Tứ tượng tiên sắc khởi. Không gian xung quanh bắt đầu đông lại. Người. Đại chủ tế chỉ kịp hoảng sợ kêu lên một tiếng, thân hình của hắn và đám tang thi ngay sau đó đã không thể cử động. Xoẹt. 1244078. Hơn 1.000.000 tổn thương hiện lên, thân hình đại chủ tế liền bị 16 con rồng bạc xé nát. Bột Hắc Kim không chút huyền niệm đã đi theo các bột tiền bối. Một đoàn năng lượng đại diện cho kinh nghiệm thoát ra từ người hắn bay vào Nhật Lâm, ngoài ra còn có 6 đạo ám quang cũng tới theo. Ken, ngươi thực hiện thành công Hắc Kim bột thủ sát, danh vọng 1500, 200 đại kim ngươi đánh chết đại chủ tế, thu được 30.000 điểm kinh nghiệm. Do kinh nghiệm ngươi đã đẩy nên không thể tăng thêm. Đề nghị nhanh chóng đến chủ thành, tìm cách trở thành một tên siêu cấp pháp sư. Ngươi thu được 6 phần siêu phàm chi nguyên, ngươi thu được 100 đại kim, 8.000 danh vọng, 1.000 phần linh khí, 2 phần thịt xương. Ngươi thu được tinh nguyên pháp trượng, Hắc Kim không, nam. Ngươi thu được cao cấp trận pháp cựu cùng trận, ngươi thu được sách nghề nghiệp siêu cấp trận pháp sư, ngươi thu được ma huyễn lệ linh huyễn chuyển đổi, ngươi thu được 3 ma huyết thạch, ngươi thu được 40 ma tinh, 40 thần tinh, 40 mệnh tinh, 14 hồn tinh, 8 ma quang bảo thạch, ha ha ha, rốt cục cũng giết siêu cấp. Nhật Lâm cất tiếng cười to. Chương 190, Hắc Kim trang bị, siêu phàm chi nguyên và siêu cấp. Chương 190, Hắc Kim trang bị, siêu phàm chi nguyên và siêu cấp chân thực ma huyễn, thành trùng lâm. Phân thân. Nhật Lâm thi triển kỹ năng phân thân, sau đó điều khiển chúng tản ra tứ phía dò xét. Kết hợp với đạo cụ định vị trí của Thiên Lang tàn hồn, kết giới quỷ dị kia hẳn không thể vô thành vô tức tiến tới. Kiểm tra xong tất cả, hắn mới bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Cộng thêm ma huyết thạch lấy được từ đại chủ tế, mình tổng cộng đã có được 9 viên. Nhưng cho đến nay chúng vẫn hiển thị là vật phẩm đặc thù. Dù biết có thể khôi phục linh hồn cho Thiên Lang, trợ giúp hắn trọng tố thân thể, nhưng đối với người chơi vẫn là vô dụng. Đối với ma huyết thạch, Nhật Lâm sau khi được tứ nữ tiết lộ công dụng của nó thì hắn vẫn hay dùng chân thực ma nhãn tra xét. Nhưng đến nay kết quả vẫn không thay đổi. Là thật không có tác dụng đối với người chơi, hay là còn chờ biến số tiêu thất mới hiện ra. Ma thần chi huyết nha, máu của bột cuối không thể vô danh như vậy được. Tạm để đó, giờ kiểm tra những thứ khác xem. Đầu tiên là cái Hắc Kim pháp trượng trước nào. Suy nghĩ mãi cũng không ra, Nhật Lâm lắc đầu, cầm lấy pháp trượng lên xem xét. Tra xét. Tinh nguyên pháp trượng, Hắc Kim không, năm gia tăng toàn thuộc tính 40, giảm thời gian phóng thích 65 đối với cao cấp kỹ năng trở xuống, thấp nhất 0.5 giây. Kỹ năng cao cấp 1 cấp. Yêu cầu, cao cấp pháp sư trở lên. Ý, có thêm một cái năng lực dành cho cao cấp kỹ năng. Không hổ là siêu cấp. Nhìn thấy miêu tả, Nhật Lâm liền vui vẻ, điền đầy ma quang bảo thạch xem sao. Hắn lấy 5 ma quang bảo thạch ra khảm vào pháp trượng, sau đó lại tra xét. Tinh nguyên pháp trượng, Hắc Kim 5, năm gia tăng toàn thuộc tính 80, giảm thời gian phóng thích 75 đối với siêu cấp kỹ năng trở xuống, thấp nhất 0.5 giây. Kỹ năng cao cấp 3 cấp. Yêu cầu, cao cấp pháp sư trở lên. Kỹ năng cao cấp tăng thêm 3 cấp, trở thành cấp 7 rồi. Thật là thơm. Nhật Lâm vui vẻ. Mặc dù thoạt nhìn chỉ tăng thêm 3.000 ma lực công kích, so với gần 37.000 ma lực hiện nay của Nhật Lâm cũng không đáng là bao. Nhưng một số pháp trận lại cần một số điều kiện đặc biệt mà bản thân cấp bậc của kỹ năng mới có thể hoạt động được. Ví dụ như cựu tinh trận Nhật Lâm mới thu được dưới đây. Cựu tinh trận pháp cao cấp, lấy số lượng 9 làm căn bản, có thể tạo thành cựu cung trận. Nhìn giới thiệu, Nhật Lâm có chút tiếc nuối, phong long cấp 7 chỉ tạo ra 7 con rồng, phân thân cũng vậy, còn thiếu 2 cấp mới có thể kết hợp cựu cung trận vào kỹ năng. Nhưng không sao, sớm muộn cũng sẽ làm được. Học tập. Ngươi học được cựu cung trận, lấy số lượng 9 làm căn bản, có thể vẽ hoặc bố trí cựu cung trận uy lực gia tăng gấp 3, phòng ngự tăng gấp 2, giảm 20 hiệu quả của đợt phẩm. Mình chưa dùng được, nhưng công hội vẫn có thể sử dụng. Công thành chi chiến sắp tới, trận pháp này sẽ có cơ hội đăng tràng. Tiếp nào? Nhật Lâm lấy ra sách nghề nghiệp siêu cấp trận pháp sư, lựa chọn học tập. Cấp bậc quá cao, cần trở thành siêu linh thể mới có thể học. Ok, tiếp. Chuyện này trong dự đoán, hắn cũng không lan tàn, tiếp tục lấy vật phẩm tiếp theo ra. Ma huyễn lệnh linh huyễn chuyển đổi, cho phép chuyển đổi tinh thạch sang huyễn thạch và ngược lại, số lượng mỗi lần không quá 100. Còn lại 3. A, huyễn thạch là chứa huyễn khí phải không? Thứ khí nguy hiểm kia có gì hay ho mà phải chuyển đổi chứ? Nhật Lâm lắc đầu. Mặc dù liên quan đến gia tộc nên Bích Ngọc không nói cho Nhật Lâm giá trị thực của huyết khí, nhưng hắn cũng biết thứ này rất quan trọng đối với dị năng giả, thậm chí còn ảnh hưởng đến thế cục bên mặt Tây và xa hơn là sinh tử tồn vong của cả Hồng Nhật Tinh. Nhưng hắn không cần nha, chỉ có thể đem giao dịch. Được rồi, ma huyết thạch vẫn không có thông tin gì khác, giờ chỉ còn thứ cuối cùng rồi, siêu phàm chi nguyên. Phần kiểm tra vật phẩm xong, Nhật Lâm tiến đến liền mở bảng cá nhân ra xem xét. Siêu phẩm chi nguyên chính là 6 đạo ám quang lúc nãy, chúng không phải là vật phẩm mà là một loại năng lượng. Người chơi, vũ trụ chi thương, Lâm Chi Linh chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 4, 39000, 100000, công hội, tinh nhật vân hà, cấp 1, tài sản, 195 đại kim, 520 ma tinh, 420 thần tinh, 420 mệnh tinh, 102 hồn tinh, 53 ma quang bảo thạch, 71000 phần linh khí chức nghiệp, pháp sư, cao cấp 6 phần 10, trận pháp sư, cao cấp, đẳng cấp, 60, 50000, sinh mệnh, 23830, 27663, 15, 15, cao cấp mệnh tinh, ma lực, 111149, 15711, 60, 60 cao cấp ma tinh, ma lực, không gian mát pháp lực, 16020, 18581, 15, 15 cao cấp thần tinh, phòng ngự, 1602, 212, nhanh nhẹn, 23, 50, trang bị, huy chương dũng sĩ, tử hà giáp, tử kim không, 3, tinh nguyên pháp trượng, hắc kim 5, nam, sinh tử ủng, tử kim không, 3, tử linh khôi, tử kim không, 3, sinh tử yêu đái, tử kim không, 3, tử kim hộ hoạn, tử kim không, 3, huyết nguyệt giới chỉ, tử kim 3, 3, tốc hành phi phong, tử kim 3, 3, kỹ năng, phong long, cao cấp, đăng phong tạo cực, phân thân, cao cấp, đăng phong tạo cực, thuần biến, cao cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, thiên long tỏa, sắt, thiên di, thiên vân, mắt, chân thực chi nhãn, chân thực ma nhãn, chân thực huyết nhãn. Kỹ năng tiếp theo cần 1000 hạ phẩm tinh thạch, đẳng cấp 90 để kích hoạt. Ấn ký, đại niết bàn, đồng tâm sủng vật, xích phi mã siêu cấp, tọa kỵ, ồ, phần chức nghiệp pháp sư xuất hiện thêm dòng chữ cao cấp 6 phần 10 rồi, kiểm tra xem nào. Nhận thấy phần chức nghiệp có chút thay đổi, Nhật Lâm nhấn vào xem thử. Tức thì, một dòng tin tức hiện ra. Vì là lần đầu tiên xuất hiện, hệ thống sẽ giới thiệu một lần duy nhất về cấp bậc siêu cấp tiếp theo sau cao cấp. Cấp bậc siêu cấp đại diện cho sự siêu thoát khỏi hạn chế của phàm thai, trở thành siêu phàm. Cấp bậc này không thể truyền thừa mà phải tự thân tìm kiếm cơ duyên để đột phá. Điều kiện đột phá: 1. Kỹ năng cao cấp đạt tới cấp 9, không tính trang bị thêm vào. 2. Có một loại linh thể hoàn chỉnh. Nếu bị khuyết thiếu, ở cấp chủ thành sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ bù đắp. 3. Có ít nhất 2 loại tiên phú ngũ hành, xin tự tìm hiểu. 4. Hấp thu đủ 10 phần năng lượng siêu phàm chi nguyên. Siêu phàm chi nguyên chỉ có được từ cấp sinh vật cấp 61 trở lên, hoặc từ siêu cấp sinh vật trở lên, ngoài ra cũng có thể thu hoạch trong một số nhiệm vụ và bí cảnh. Sau khi hội đủ 4 điều kiện, người chơi có thể kích hoạt siêu phàm chi nguyên, dung hợp thiên phú trở thành siêu cấp, siêu linh thể. Về siêu cấp kỹ năng, sau khi đột phá, có 3 cách cơ bản để đạt được siêu cấp kỹ năng, một là thu hoạch trực tiếp từ giết buột hoặc hoàn thành nhiệm vụ, hai là học một loại kỹ năng cao cấp thuộc thiên phú còn lại, sau đó dùng hồn tinh dung hợp, số lượng tùy biến. Ba là dùng siêu phàm chi nguyên trực tiếp nâng cấp kỹ năng cao cấp cấp 9 hiện có thành siêu cấp kỹ năng. Về sự phát triển của siêu cấp, người chơi cần càng nhiều siêu phàm chi nguyên để dung hợp thiên phú thứ 3, thứ 4 và thứ 5, trở thành ngũ hành linh thể. Về trang bị, nghề nghiệp, vật phẩm siêu cấp, hầu như không thay đổi cách thức thu hoạch và sử dụng trừ một vài trường hợp đặc biệt, tự tìm hiểu. Các vấn đề còn lại, người chơi xin tự khám phá trong quá trình phát triển tiếp theo. Nhật Lâm xem xong, thở ra một hơi thật là dài. Hắn nhìn lại một lượt, sau đó đóng lại tổng kết, nhìn tuy phức tạp, nhưng thực tế lại không khó hiểu. Nói nôm na là cứ việc giống như trước đây, nên đánh quái thì cứ đánh quái, nên làm nhiệm vụ thì cứ làm nhiệm vụ. Đợi siêu phàm chi nguyên cùng các điều kiện đủ liền út, mọi việc còn lại có hệ thống lo. Còn về thiên phú thứ hai, hẳn là sẽ thu hoạch được khi đạt kiên viên mãn. Có điều mình và Thúy Linh các nàng không đi đường thường, tu luyện tứ kinh nên không biết diễn tiến sẽ thế nào. Lúc đó hẳn sẽ có nhắc nhở. Thiên phú thứ ba, thứ tư, thứ năm chưa hiểu được thu hoạch thế nào, nhưng cứ từ từ, không gấp. Bản thân Nhật Lâm hiện có tới 3 thiên phú của một không gian và chân thực chi nhãn, nhưng 2 trong số đó không phải ngũ hành, không biết hệ thống sẽ tính thế nào. Nhật Lâm đứng dậy, phủi tay, ok, xem xét xong. Bây giờ là đến phiên con sói kia rồi. Chương 191, Diệt Sát Thiên Lang Chi Thân. Chương 191, Diệt Sát Thiên Lang Chi Thân. Chân thực ma huyễn, thành trùng lâm. Mặt trời dần xuống núi. Lúc này, tại khu vực đánh giết đại chủ tế, một thân ảnh đang từ từ đáp xuống. Chính là Nhật Lâm. Từ thời điểm diệt đại chủ tế cho tới bây giờ đã qua hơn 6 tiếng, nhưng hắn vẫn chưa vội ra tay với Thiên Lang. Nguyên nhân là vì hắn muốn tìm một phương cách phá giải kết giới quỷ dị kia, đồng thời chờ đợi kỹ năng làm lệnh kết thúc. Muốn bắt chủ hồn, tứ tượng thiên sát là không thể thiếu. Nhưng nếu không phá giải được kết giới, chủ hồn làm sao bắt? Không có chân thực ma nhãn, mình đúng là như người mù. Nhật Lâm lắc đầu thở dài. Hắn tìm tòi từ sáng tới giờ, kết quả chỉ là công cốc. À không, ít ra cũng là có một chút thu hoạch, chỉ là một chút. Nơi đây chẳng những có hoang thành, mà còn có Tịch Lâm. Nhật Lâm trầm ngâm. Tịch Tĩnh Chi Lâm. Không có dã thú, không có ma thú, chỉ có một số ít côn trùng và động vật nhỏ. Dường không thể không có thú, trong trường hợp này thì chỉ có một khả năng, bị giết sạch. Về phần ai giết hay cái gì giết thì không biết. Ngoài ra còn có một ít dấu vết gãy đổ và cháy xém, tuy không nhiều nhưng khắp mọi mặt đều có. Có lẽ nơi đây từng có một trận chém giết kinh thiên động địa, là âm mưu của Thiên Hồ và Thiên Lang sao? Nghĩ tới đây, Nhật Lâm lại nhớ tới những dấu vết phát hiện được ở rừng Nguyên Sinh trong lần đi chơi với Thu Nguyệt. Có liên quan không nhỉ? Hắn chợt lắc đầu, đi quá xa rồi. Trước giải quyết chuyện này cái đã. Nhật Lâm đi tới đúng ngay tọa độ của đại chủ tế lúc bay xuống. Đã không thể dùng mưu, vậy chỉ còn cách cứng rắn sông. Kiểm tra toàn thân trang bị kỹ năng một lần cuối xong, Nhật Lâm hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ 9 viên ma huyết thạch từ trong nhẫn chứa vật ra và thả xuống. Làm xong hết thảy, hắn nhanh chóng rời đi, chạy tới một khu vực thật kín đáo cách xa nơi này ẩn nấp xuống. Tiếp đó hắn lấy thiết bị định vị tiên lang tàn hồn ra nhìn. Thật di chuyển rồi, không biết là chỉ mình nó hay cả kết giới đều di chuyển. Nhận thấy điểm sáng trên thiết bị đã chuyển động, Nhật Lâm hồi hộp chờ đợi. Cũng không lâu lắm, chỉ sau vài phút, điểm sáng đã đến gần vị trí của ma huyết thạch. Tới, để xem ngươi làm gì. Nhật Lâm cất lại thiết bị, hít sâu một hơi nhìn về mục tiêu. Lúc này, ngay tại vị trí của ma huyết thạch đông xuất hiện một đoàn ánh quang. Nó bao lấy ma huyết thạch, sau đó cả hai biến mất. Sóng êm biển lặng. Nhật Lâm há miệng, mắt nhìn chân chối. Còn bà nó, liền như này. Hắn điên tiết, kém chút nhịn không được la lên. Toàn tính ban đầu của Nhật Lâm là hy vọng dụ Thiên Lang tàn hồn đơn độc xuất kết giới, sau đó tìm cách thử nắm bắt nó. Ai ngờ bảy binh bố trận cho đã, cuối cùng mất luôn cả gạo. Tình huống vừa rồi, không hề nghi ngờ là con sói này mang theo kết giới chạy qua, sau đó nuốt trong kết giới một ngụm hết. Không hổ là tên âm hiểm, không chừa cho kẻ khác một chút cơ hội nào. Nhật Lâm lắc đầu cười khổ, "À nhiệm vụ bí tàng chính là nhiệm vụ bí tàng, không có chân thực ma nhãn hỗ trợ, chỉ có thể mày mò từng chút một." Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, sau đó lại lấy thiết bị định vị ra dò xét. Chỉ còn trông chờ vào kế hoạch B rồi. Kế hoạch B đương nhiên phải có. Đã đi tới bước này, Nhật Lâm há có thể tay không trở về, chết cũng phải liều. Về phần kế hoạch, chính là dâng ma huyết thạch cho Thiên Lang cục. Không sai, chính là tình huống vừa rồi. Chủ hồn trên thực chất cũng chỉ là tàn hồn, nhưng về bản chất, nó ít nhất vẫn là vương cấp, thậm chí là thần cấp. Tàn hồn bình thường hắn đã không đánh được, nói chi là chủ hồn. Hắn không có cách khiến nó trực tiếp suy yếu để thu thập. Nhưng dựa vào bí mật mà tứ nữ tiết lộ và tin tức ở chỗ thành chủ, Nhật Lâm biết được Thiên Lang cần ma huyết thạch để tẩm bổ linh hồn và trọng tố thân thể. Cho nên kế hoạch B tới. Hắn hiện chỉ đưa ma huyết thạch chứ không đưa tàn hồn cho nó. Nếu đưa toàn bộ, Thiên Lang có khi hoàn toàn khôi phục, trở thành thần thú hoặc ít nhất là vương thú, lúc đó sao đánh lại? Cho nên Nhật Lâm hy vọng Thiên Lang dù thiếu đi 6 tàn hồn vẫn có thể trọng tố thân thể một phần. Có thân thể, vậy Nhật Lâm liền có thể đánh. Thông qua tiêu diệt thân thể, gián tiếp làm suy yếu linh hồn, đây là cách Nhật Lâm nghĩ ra từ việc thu thập những tàn hồn trước đó. Nếu cần thiết, hắn sau đó sẽ đem từng chút một tàn hồn đưa qua, cho tới lúc Thiên Lang có thể trọng tố thân thể. Cách này tuy tốn thời gian, nhưng đây là cách hắn hiện tại có thể nghĩ ra. Thu hồi suy nghĩ, Nhật Lâm dựa vào thiết bị định vị, chậm rãi đi theo Thiên Lang chủ hồn. Ngày hôm sau, chân thực ma huyễn, 9 giờ sáng. Chúc mừng công hội Tinh Nhật Vân Hà trở thành công hội cấp 2A, rốt cục cũng xong. Nhật Lâm nghe thông báo liền mỉm cười. Công hội cấp 2, dùng cựu cung trận có thể khiến uy lực của 81-9 người chơi tăng lên gấp 3, phòng ngự và kháng đợt cũng gia tăng. Đây chẳng khác nào là sức mạnh của 3 công hội gộp lại. Trận pháp sư thật sự kinh khủng. Đem chuyện này qua một bên, Nhật Lâm lúc này nhìn khoảng không phía trước, lòng do dự. Hắn đã đi theo Thiên Lang một ngày một đêm, nhưng cho tới nay vẫn không có chuyện gì xảy ra. Không lẽ thật phải cung cấp tàn hồn cho tên này? Nhật Lâm do dự. Đương nhiên. Ầm. Một tiếng nổ đột ngột vang lên. Đệ. Nhật Lâm đang suy nghĩ miên man liền giật mình. Hắn vội vàng tập trung tinh thần nhìn phía trước. Lúc này, trước mặt hắn liền xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Chỉ thấy trong khoảng không từ từ hiện lên một vùng không gian mờ ảo. Trong vùng không gian này, một đoàn ánh sáng nhạt màu trắng ngà cũng đang dần dần hiện ra. Thiên Lang chủ hồn. Nhật Lâm nín thở, mặt mong đợi nhìn diễn biến tiếp theo. Phía trước, đoàn ánh sáng từ từ ngưng tụ, càng ngày càng cô đặc. Ầm. Lại là một tiếng nổ. Kết giới biến mất. Nhưng không đợi Nhật Lâm hưng phấn, vì ngay lúc này, cả vùng không gian xung quanh tựa như bị một cỗ hấp lực, ma khí từ dưới đất bắt đầu phun trào ra, hóa thành các vòng xoáy quần quần bay về phía Thiên Lang chủ hồn. Nhật Lâm mắt trừng to hết cỡ, khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nó ẩn giấu ma khí dưới lòng đất, là nó đem toàn bộ ma thú của Trùng Lâm giết sạch sao? Nhìn thanh thế này thì e rằng phải cuốn sạch cả thành Trùng Lâm rồi. Sức mạnh của thần thú kinh khủng như vậy, tiến độ vẫn tiếp tục. Từng vòng xoáy ma khí tập hợp và rơi vào trong chủ hồn. Cũng từ nơi này, các bộ phận cơ thể của Thiên Lang cũng từ trong mờ ảo hiện ra, bắt đầu ngưng thật. Thân hình cực kỳ lực lưỡng và săn chắc, phần cổ với lớp lông màu bạc cực dày kéo dài ra phía sau. Bốn chân to như cột trụ, móng vuốt sắc bén. Trên trán con quái vật này có một ấn ký hình trăng khuyết màu đỏ, càng ngày càng đầy. Mắt nó hiện tại vẫn đang nhắm. Với hình, ngươi dính phải bị áp, thời gian niệm pháp của tất cả kỹ năng tăng gấp đôi con bà nó. Nhật Lâm chửi thề, cả người hắn không khống chế được bị ép phải run rẩy, chưa thành hình đã có uy áp, thần thú các ngươi thật trâu bò phải không? Không thể tiếp tục như vậy. Chưa hoàn toàn thành hình mà đã thế này, đợi thêm vài chục giây thì e rằng ngay cả kỹ năng mình cũng không niệm được chứ đừng nói phóng ra. Nhật Lâm phán đoán thật nhanh, quyết định liệu một phen. Thiên Vân, hắn lúc này đã bất chấp hành tung bị lộ, cắn răng thi triển đại chiêu. Ngay khi hắn bắt đầu thi pháp, ở phía đối diện, Thiên Lang liền lập tức cảm nhận được. Nó mở đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía Nhật Lâm, lạnh lùng và tàn nhẫn. Hello. Nhật Lâm khoẹt miệng co giật, cố nặn ra một nụ cười xa giao. Guo, ngươi chúng phải thần uy, thời gian niệm pháp của tất cả kỹ năng tăng gấp đôi, cộng dồn thành gấp 4, mẹ. Nhật Lâm khóc, mất 20 giây thiên phân, lại mất thêm 20 giây nữa thì tứ tượng thiên sát mới thành hình. Khi đó chỉ sợ Thiên Lang đã trọng tố thân thể xong, mạng hắn cũng đã ô hô. Ô hô thì ô hô, Nhật Lâm còn có thể sống lại. Nhưng Thiên Lang lúc đó cũng đã thành hình, hắn đánh được sao? Là ngươi ép ta. Không gian chạm. Nhật Lâm tức giận gầm lên, cắt đứt thiên phân. Vừa nghe tên chiêu thức, đồng tử Thiên Lang liền co rụt. Nó là thần thú, linh tính hiện tại đã không hề thua kém nhân loại. Bất kỳ kỹ năng nào liên quan đến không gian đều tuyệt đối có thể liệt vào cấp bậc nguy hiểm nhất. Trước vẻ mặt kinh nghi của Thiên Lang, sau tiếng thét của kẻ địch, đối phương liền tạch. Thiên Lang mặt đen. Mẹ nó, hóa ra là chém gió. Nhưng nó chưa kịp tức giận tên nhân loại dám đùa giỡn mình thì. Phừng. Đại Niết Bàn khởi động, Nhật Lâm trùng sinh. Là ngươi. Nhận ra ngọn lửa Niết Bàn, Thiên Lang hoảng sợ thét lên. Người em gái ngươi. Thiên Phân. Nhật Lâm cũng tức giận thét lên. Bước hắn tới như vậy, tên này là kẻ đầu tiên. Ở phía đối diện, Thiên Lang bất chấp đây là thời điểm trọng tố thân thể quan trọng, cưỡng ép mở ra cái giới. Với hình. Phụt. Nó phun một ngụm máu, khí tức nhanh chóng suy yếu. Nhưng nó không thể bỏ chạy. Quá trình trọng tố thân thể không thể dừng lại hay đảo nghịch, nếu không thương càng thêm thương. Với tình trạng của nó bây giờ, dừng lại tức là tử vong. Thiên Lang đang đánh cược với thời gian. Kết giới tuy ảnh hưởng quá trình trọng tố, nhưng nó có thể bảo vệ bản thân trước các kỹ năng cấp vương trở xuống. 2 giây dưới trôi qua, đại niết bàn có thể giảm 50 thời gian thi pháp, kể cả kỹ năng vô cấp, 4 phân thân xuất hiện. Nhật Lâm điều khiển chúng xông tới. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Lang liền tỏ ra khinh thường. Nó bây giờ đã khôi phục được một phần thực lực, kết giới hiện tại đã không còn là kết giới nữa. Vì nó vốn là bí cảnh. Thiên Lang bí cảnh. Uy lực ma khí lúc này đã tăng lên gấp vài lần. Nếu là bản tôn Nhật Lâm có đại niết bàn tới, hắn còn có chút kiêng kỵ. Nhưng chỉ là phân thân được tạo ra từ kỹ năng cao cấp, vậy chúng có thể có được bao nhiêu sinh mệnh? Một khi xâm nhập liền chết ngay lập tức. Nhưng sau khi 4 phân thân xâm nhập bí cảnh, tình cảnh mong đợi của Thiên Lang lại không xuất hiện. 4 phân thân bình yên vô sự. Không thể nào. Ngươi chỉ là một tên pháp sư cao cấp, kỹ năng sao có thể không bị ảnh hưởng? Thiên Lang thét lên, khó có thể tin tưởng được tình huống này. Nhưng nó nào biết, thiên phân là kỹ năng vô cấp chứ không phải cao cấp. Phân thân được tạo từ thiên phân có thể miễn nhiễm tất cả mặt trái. Dù là chân thần thú tới cũng vô dụng. Cũng không đợi nó hiểu ra vấn đề, lúc này tứ tượng thiên sát đã khởi. Dừng tay. Ta có bí mật này muốn nói cho ngươi. Thiên Lang hoảng sợ, hướng Nhật Lâm kêu lên. Người em gái ngươi. Nhật Lâm hừ lạnh. Đùa, tên này cẩn thận và âm hiểm như thế, lại không có chân thực ma nhãn hỗ trợ, hắn thà giết một chắc một còn hơn mạo hiểm tìm kiếm hảo huyền. Một giây trôi qua. Ta biết cách thành thần. Thiên Lang thét lên. Thần em gái ngươi. Nhật Lâm cười lạnh. 2 giây trôi qua. Ta biết bí mật của ma thần. Thiên Lang gào lên. Thần em gái ngươi. Nhật Lâm bỏ qua. Người em gái ngươi. Thiên Lang bỏ cuộc. 2 giây rơi đến, tứ tượng tiên sát hành. 1460816. Gù ồ ồ ồ. Thiên Lang hét lên một tiếng, không cam lòng ngã xuống. Thân thể nó lúc này đã bị xé nát. Cùng lúc đó, âm thanh thông báo vang lên, người đánh chết Thiên Lang chi thần, thu được Nhật Lâm không quan tâm. Hắn vừa lấy ra đạo cụ vừa vội vàng xông thẳng vào kết giới, nay là Thiên Lang bí cảnh. Hắn cũng không để ý xem cảnh vật xung quanh biến hóa ra sao, chỉ nhắm ngay một đoàn sáng nhạt màu trắng sữa chạy tới, sau đó lấy đạo cụ chạm vào. Phụt. Thấy Thiên Lang chủ hồn biến mất, Nhật Lâm liền thần tốc rút lui. Vừa thoát khỏi bí cảnh, màn sáng bao bọc trên người hắn cũng biến mất. 10S vô địch kết thúc. Nhật Lâm thở ra một hơi, cả người nằm ngửa ra đất. Nhiệm vụ bí tàng, xong. Chương 192, Phượng Hoàng tinh huyết tới tay và suy đoán chương 192, Phượng Hoàng tinh huyết tới tay và suy đoán chân thực ma huyễn, thành trùng lâm. Phụ. Nhật Lâm ngã người xuống đất, hai mắt nhắm lại, ngực phập phồng liên tục. Đây là lần đầu tiên giết buột mà hắn phải mệt mỏi đến vậy. Mặc dù cũng chỉ là một kích, nhưng để đi đến một kích này cũng không hề đơn giản. Không nói tới quá trình tìm kiếm các tàn hồn trước đó, chỉ riêng việc bỏ thời gian dò xét để đi tới kết luận đây là chủ thành, rồi lại giết đại chủ tế, sau đó còn phải chờ kỹ năng khôi phục. Trong quá trình này lại phải đi tìm kiếm một phương thức khả thi để bắt lấy Thiên Lang chủ hồn. Mất trọn vẹn gần 2 ngày, cuối cùng ngay cả đại niết bàn cũng phải sử dụng. Nếu hắn khinh thường sơ sẩy một chút thì e rằng con sói kia đã chạy mất. Lúc đó muốn tìm giết lại nó thì khó càng thêm khó. Nghĩ tới đây, Nhật Lâm đông trầm ngâm, nhiệm vụ bí tàng khó thì đúng là khó, nhưng giết Thiên Lang trong tình huống này có quá khó không? Dựa theo thông thường, người chơi hẳn là phải chờ công hội đạt cấp 2, sau đó tìm cao cấp quyển trục hồi sinh trụ, lại học phản di trận mới rồi cuối cùng mới kéo cả công hội tới đây đánh. Nhưng cứ cho là đánh được đại chủ tế đi, thì chừng ấy người cũng không có cách phá kết giới kia. Thiên Lang chủ hồn chắc chắn sẽ không thu thập được, chỉ có thể trở về. Hẳn là còn cách khác. Nhật Lâm khẳng định. Hắn là có át chủ bài nên mới có thể đi theo con đường này, nhưng người khác không làm được. Mà đã là nhiệm vụ, dù khó thế nào cũng phải có cách hoàn thành. Quan trọng là người chơi có tìm được hay không, chứ không phải người chơi có học hay không. Có khi đáp án lại nằm ở thành thị khác. Thực tế từ lúc hoàn thành nhiệm vụ tìm lại chính mình hai, thứ tự vì mình mà đã có chút sai lệch rồi. Nhật Lâm cho ra nhận xét. Chuyện này đúng là như vậy. Đánh thành chủ vốn cần siêu cấp quyển trục tiêu ký từ mẫu tổ. Nhưng hắn đi đường tắt, không giết mẫu tổ mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ được. Còn nữa, Lang Ngục thì cấp 55 đã vào được, vậy hắn nên nhận nhiệm vụ báo thù trong này trước khi hoàn thành nhiệm vụ bên trên mới đúng. Như vậy, thứ tự đúng ra phải là, chờ tới cấp 55 nhận nhiệm vụ báo thù. Sau đó giết mẫu tổ, đánh thành chủ, đi tới thành trùng lâm, giết lại chủ tế. Tiếp đến sát Lang Chi thai hai nổ ra, cuối cùng mới đi tìm Thiên Lang. Chính là thế. Nhật Lâm gật gù, cũng chẳng sao. Dù gì cũng chẳng ảnh hưởng nhiệm vụ chính tuyến nên mọi việc vẫn diễn tiến. Kệ, kiểm tra thu mà thôi. Mặc dù tự nhận mình chơi hợp, nhưng thực tế chỉ là câu cửa miệng cho vui của Nhật Lâm. Tất cả mọi thứ đều đã được hệ thống vận hành tính toán, tuyệt sẽ không có bụt. Chỉ có nhiệm vụ chính tuyến mới cần bảo đảm phải được hoàn thành, còn những nhiệm vụ kia làm được hay không được đều không ảnh hưởng diễn biến chính trong chân thực ma huyễn. Bỏ qua chuyện này, Nhật Lâm bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Trước tiên là xem lại thông báo khi nãy, ngươi đánh chết Thiên Lang chi thần, thu được 35.000 điểm kinh nghiệm. Do kinh nghiệm ngươi đã đẩy nên không thể tăng thêm. Đề nghị nhanh chóng đến chủ thành, tìm cách trở thành một tên siêu cấp pháp sư. Ngươi thu được Thiên Lang chi thân, ngươi thu được 1200 đại kim, 10000 danh vọng, 15000 phần linh khí. Ngươi thu được 6 phần siêu phàm chi nguyên, ngươi thu được Phượng Hoàng tinh huyết, ngươi thu được huyết nguyệt thủ trạng, Hắc kim không, nam, ngươi thu được siêu cấp trận pháp linh vực, ngươi thu được ma huyễn lệnh lĩnh ngộ, ngươi thu được 40 ma tinh, 40 thần tinh, 40 mệnh tinh, 14 hồn tinh, 8 ma quang bảo thạch, thu hoạch tương đương với bộ Hắc kim, vậy có nghĩa là thân thể tên này khi đó cũng chỉ đạt tới siêu cấp. Thật may, nếu chậm trễ thêm một chút, nó mà đạt tới vương cấp thì thôi. Nhìn thông báo, Nhật Lâm cho ra kết luận. Mới siêu cấp mà đã có uy áp với thần uy, so với đại chủ tế càng khó đối phó, đó là chưa kể cái kết giới quỷ quái kia. Đúng là thần thú thì không theo lẽ thường ra bài được. Ok, xem thử Phượng Hoàng tinh huyết nào. Nhật Lâm hí hửng lấy ra một vật. Vì thứ này, hắn cũng đã tốn rất nhiều công sức, huy động nhân lực khắp nơi tìm kiếm. Cứ tưởng sau đó phải chạy tới thành Tuyết Sơn để lấy, ai ngờ nó lại ngay trên người con tiên lang này. Phượng Hoàng tinh huyết, vật phẩm đặc thù. Ẩn tính, tiểu Phượng Hoàng tại thôn Phượng Hoàng cần thứ này. Nhìn giọt máu tỏa ra ngũ sắc rực rỡ đang lơ lửng trên bàn tay, Nhật Lâm lòng có suy đoán. Hồ nhân tộc lấy thiên hồ làm đồ đằng, lang nhân tộc lấy thiên lang làm đồ đằng. Cả hai đều lưu giữ Phượng Hoàng chi huyết và Phượng Hoàng tinh huyết. Nếu nói không có liên quan mới là lạ. Chuyện này xem như là đã có chút mặt mày. Hai tên thiên hồ và thiên lang, cộng với vài vương thú nữa hẳn là có mưu đồ đối với Phượng Hoàng huyết. Dựa theo các dữ liệu trước đó thì có thể là liên quan đến tấn thăng thần cấp. Chúng hẳn cũng đã thực hiện thành công, cho nên mới trở thành thần thú. Có điều tiệc vui trong tàn. Hồi kết là một trọng thương, ma khí xâm nhập nghiêm trọng đến bị ép không thể không tự phong ấn chính mình. Còn một thì thân thể bị hủy, linh hồn phân tán. Những vương thú còn lại thì không biết thế nào. Có khi chỉ là nờ đờ cờ qua đường, chỉ treo dòng chữ vài vương thú liền xong việc. Mình còn lạ gì xáo lộ của hệ thống tên kia. Ok. Vật kế tiếp. Nhật Lâm lại lấy ra một cái xác. Chính là Thiên Lang Chi Thân. Thiên Lang Chi Thân, vật phẩm đặc thù lại là đặc thù, ngay cả ẩn tính cũng không có. Hắn lắc đầu, lại tiếp tục lấy ra một vòng tay. Huyết Nguyệt Thủ Trạng, Hắc Kim Không, nam gia tăng toàn thuộc tính 35. Kỹ năng cao cấp 1 cấp. Giảm tổn thương 10 kỹ năng cao cấp lên tới cấp 8 rồi. Khảm đầy xem thử. Nhận thấy còn thiếu một cấp, Nhật Lâm quyết định tiếp tục khảm đầy Ma Quang Bảo Thạch lên thủ trạng. Từ Nguyệt Thủ Trạng, Hắc Kim 5, nam gia tăng toàn thuộc tính 50. Kỹ năng cao cấp 2 cấp. Giảm tổn thương 17.57, chỉ lên thêm 1 cấp. Thôi được, miễn là đủ để sử dụng Cửu Cung Trận. Thủ trạng quá nhỏ, gom 5 Ma Quang Bảo Thạch mới lên được 1 cấp cũng là hợp lý. Nhật Lâm kêu lên, thủy tính năng thêm vào kỹ năng cao cấp của tứ tượng trận, thay thế bằng tính năng của Cửu Cung Trận. Ngay tức khắc, âm thanh hệ thống vang lên, đã hoàn thành. Nhật Lâm mở xem bảng kỹ năng xem thử. Phong Long, cấp 45, cao cấp, đang phong tạo cực. Ngâm sướng 2S, tiêu hao 1000 pháp lực, có thể tùy ý tạo ra từ 1 đến 9 con rồng gió phóng tới địch nhân cách xa 150m, bán kính tổn thương 20m, lực sát thương 1009, gây choáng 1.5 giây. Làm lệnh 2S. Ngoài ra, có thể tiêu hao 2000 pháp lực, tạo ra 4 con rồng hợp thành cựu long sát công kích mục tiêu có bán kính 30m, một số kiến trúc có thể bị ảnh hưởng, sát thương phong long ít 3, gây choáng 2S. Phân thân. Nhìn hết thay đổi, Nhật Lâm hưng phấn cười to, ha 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 lại mạnh lên. Số lượng tăng lên 9, lực công kích gấp 3, bán kính sát thương và đợt tăng lên một khoảng. Còn chiêu mạnh nhất của mình, Cửu Cung Thiên Sát. Công kích của chiêu này bằng Cửu Long Sát X9X3XN, hắn ước tính một chút, cuối cùng ra được một con số kinh khủng, 96110642304. Trên 96 triệu. Nhiều như vậy. Nhật Lâm hít sâu một hơi, sinh mệnh bột hắc kim cấp 60 cũng cỡ 1 triệu trên dưới mà thôi. Nhật Lâm có chút khó tin, nhưng hắn chợt nhớ tới các kỹ năng biến thái của bọn này, liền bình thường kỹ năng cao cấp cấp 9 bị giảm hơn phân nửa công kích, lại thêm giảm tổn thương, có khi cuối cùng chỉ còn khoảng 1-2 triệu, vừa đủ giết siêu cấp. Vẫn là chạy sát đi nhà. Kệ, vẫn còn có thể miếu sát là con non. Kha kha, tiếp. Nhật Lâm hào hứng kiểm tra vật phẩm kế tiếp. Ma huyễn lệnh lĩnh ngộ, trợ giúp người chơi hoàn toàn lĩnh ngộ một cảnh giới chỉ định trong phòng tu luyện thuộc không gian ảo, mỗi ngày có thể sử dụng 5 giờ trong phòng tu luyện cho tới khi hoàn toàn lĩnh ngộ. Các cảnh giới có thể lĩnh ngộ gồm: Kiên, Cương thể, Ngũ hành thể, Khống linh, Hóa linh. Riêng đối với tụ thần, hệ thống sẽ tự phán đoán năng lực lĩnh ngộ của người chơi mà đưa ra quyết định có hỗ trợ hay không. Vậy cũng được. Nhật Lâm mắt trừng to. Chương 193, mẫu tổ dụ hoặc và đoan đoan tương báo. Chương 193, mẫu tổ dụ hoặc và đoan đoan tương báo. Chân thực ma huyễn, thành trùng lâm. Nhìn giới thiệu của ma huyễn lệnh lĩnh ngộ, Nhật Lâm lòng đầy cảm khái, chân thực ma huyễn càng ngày càng hướng về thực tế. Mới là siêu cấp mà đã thế, vậy còn vương cấp và thần cấp thì đến thế nào nhỉ? Sơ cấp, quái thường, trung cấp, hoàng kim, cao cấp, tử kim, siêu cấp, hắc kim, vương cấp, thấp cấp. Đây là thứ tự cấp bậc từ thấp đến cao mà Nhật Lâm biết cho đến hiện nay. Theo thần thoại, Phượng Hoàng xem như là đỉnh cấp thần thú rồi, vậy mà vẫn có kẻ có thể khiến nó bị thương. Sự kiện kia có ma thần nhúng tay sao? Nhật Lâm suy nghĩ. Một đám vương thú có thể tính kế được đỉnh cấp thần thú? Khó. Cho nên sở dĩ hắn nghĩ tới hai từ ma thần là vì Thiên Lang trước khi chết có nhắc qua. Đây hiển nhiên là một gợi ý nho nhỏ của game. Nhưng Nhật Lâm cũng không chắc dạng gợi ý này có bao nhiêu ý nghĩa. Tạm thời để đó đi. Ok, mọi việc đã xong. Trở về thôi. Nhật Lâm nhún vai, sắp xếp lại chiến lợi phẩm rồi ngồi lên xích phi mã trở về thành. Trước khi đi, Hắn quay đầu nhìn bí cảnh một lần cuối. Cái này hiện tại chưa đụng được. Hy vọng lên siêu cấp, chân thực ma nhãn sau khi nâng cấp sẽ tìm được cách xử lý nó. Thiên Lang bí cảnh khác với Thiên Hồ bí cảnh. Trong này ma khí nồng nặc, cấp bậc cao cấp trở xuống sông vào chỉ có một con đường chết. Lên. Sau một tiếng kêu, Xích Phi Mã mang theo Nhật Lâm bay lên, hướng phía Tử Kim Phi Chu hiện đang ở trong thành phóng đi. Cũng ngay tại thời điểm này, tại một thành thị tương đối nhỏ cách thành Sắt Lang khoảng hơn 3 giờ cưỡi ngựa, một tên lang nhân trong bộ áo khoác màu tím đang nhìn vào một sinh vật kỳ dị trước mặt. Sinh vật này không tay không chân, toàn thân như một cục thịt đỏ như máu, chỉ có một con mắt đang mở ra cho thấy đây là một sinh vật sống. Mẫu tổ. Ánh mắt tên lang nhân lúc này hiện lên vẻ kiêng kỵ. Đột nhiên, ầm. Một tiếng nổ vang lên. Tên lang nhân giật mình. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nét mặt trong phút chốc trở nên kinh hoàng. Lang nhân thét lên một tiếng đội và xoay người chạy đi, mảy may không hề để ý đến ánh mắt sâm lãnh của sinh vật phía sau. Đại như thế, lang nhân đại tế ti cả người quỳ sụp xuống, hai tay cầm lấy những mảnh cờ rơi lả tả dưới đất. Đồ đằng vỡ nát. Đối với lang nhân tộc, đồ đằng đại diện cho lãnh tụ tinh thần của bọn hắn, cũng chính là thiên lang. Nó có một kết nối thần bí với lãnh tụ, dù là vương cấp muốn phá hủy cũng không hề dễ dàng. Nhưng hôm nay đồ đằng lại bị vỡ vụn, lang nhân đại tế ti biết ý nghĩ này là gì. Thiên lang, chết. Thiên lang có vương cấp kỹ năng bảo vệ linh hồn, muốn giết nó hoàn toàn trừ khi là thần cấp ra tay, bằng không dù là cùng cấp mạnh hơn nó cũng vô kế khả thi. Mà thần cấp đã lâu rồi không như thế, lang nhân đại tế ti cũng không quá lo lắng. Hắn sở dĩ suy sụp là vì một nguyên nhân khác. Đại chủ tế cũng là người yêu của hắn chết. Không sai. Lang nhân đại tế ti, vị cuối cùng trong ba đại tế ti chính là nữ, nói đúng hơn là giống cái. A a a a là ai giết? Ta muốn băm ngươi thành ngàn mảnh, đem linh hồn ngươi đọa đầy đời đời kiếp kiếp. Đau đớn giống lên. Đại chủ tế thân là hồn nô, thiên lang chi thân chết, linh hồn của nó dù chỉ là bị trọng thương thì hồn nô chắc chắc cũng chịu không nổi. Chết là kết cục duy nhất. Lang nhân đại tế ti không ngừng gào thét trong bất lực. À biết kẻ có thể giết được thiên lang không phải bản thân mình có thể đối phó. Nhưng thù đã kết, dù cho phải chết cũng phải báo thù. Đột nhiên, người muốn báo thù, đến đây đi. Một âm thanh vang lên. Đại tế ti không phản ứng. À biết chủ nhân của âm thanh, cũng biết nó âm như cái gì. Âm thanh kia cũng không quản à có nghe hay không, tiếp tục dẫn dụ. Kẻ có thể giết được thiên lang không phải bản thân ngươi có thể đối phó được. Đến đây đi, dung hợp với ta. Chỉ cần hai ta hợp nhất, chúng ta sẽ chân chính trở thành nhị tinh siêu cấp. Kẻ kia chắc chắn không thể là siêu cấp, nếu không thiên lang sẽ không có khả năng không phát hiện được và cho hắn cơ hội tiếp cận. Mà nếu chỉ là có chút năng lực của siêu cấp, chúng ta đủ sức giết hắn. Ánh mắt đại tế ti nhúc đích, lời nói vừa rồi khiến ả có chút động tâm. Nhưng nghĩ tới kết cục sắp tới của mình, ánh mắt ả thoáng hiện lên nét sợ hãi. Ta lợi dụng ngươi là không sai. Nhưng ngươi phải biết, siêu cấp không phải là cực hạn của ta. Chỉ cần trả thù xong, chúng ta rời đi nơi này, tiếp tục tấn cấp. Đợi tới khi ta đạt tới thần cấp, đến lúc đó liền có thể hồi sinh người tình của ngươi. Mà ta khi đó cũng có đủ sức mạnh, có thể để ngươi tự do. Hai ngươi một lần nữa lại có thể bên nhau. Được. Ta chấp nhận. Đại tế ti dứt khoát đồng ý tay ả siết chặt, ánh mắt mịt mở khi nhận ra mình đã không còn lựa chọn. Kiệt 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 đến đây. Thành Sắt Lang, 7 giờ chiều. Nhật Lâm, Thanh Vân và Thanh Hà đang ngồi thưởng thức bữa ăn trong một nhà hàng thuộc sản nghiệp của hắn. Lúc này, Thanh Hà vừa ăn xong một miếng thịt cá, nàng lắc đầu cảm khái, Phỉ Thúy Ngư, thật không ngờ ngay cả thịt siêu cấp ma thú ở đây cũng có. Nó không có ẩn tính sao? Không có công dụng thì ẩn tính không hiện làm gì. Nhật Lâm lắc đầu, nơi này chỉ là thành thị, đầu bếp cao lắm chỉ đạt tới cao cấp, không thể chế biến thịt siêu thú có kèm thuộc tính được. Thanh Vân cũng cười xem bảo, vậy cũng đã rất ghê gớm. Làm ông chủ đúng là có khác. Nhật Lâm cũng cười. Đây đúng là đặc quyền của ông chủ, dù cho không có giá trị thực tế nhưng hư vinh cũng rất được thỏa mãn. Ăn uống một lát, Nhật Lâm vào vấn đề chính, hai em chuẩn bị xong chưa? Lát nữa anh đi gặp thành chủ bàn giao nhiệm vụ. Thanh Vân gật đầu, đã chuẩn bị xong. Hồi sinh trụ và các vật dụng thủ thành khác, tụi em cũng đã lấy được. Hồi sinh trụ là một cao cấp quyền trụ, nếu công hội đủ hy vọng thì có thể dùng tiền bạc mua được. Tác dụng của nó là tạo ra một khu vực hồi sinh dành riêng cho người của công hội, hiệu quả 4 giờ. Trước đó, một trong những gợi ý để giết đại chủ tế chính là thứ này. Giết hắc kim bột thì 1000 người sao đủ. Nếu người chơi chết rồi mà bị hồi sinh về thành Sắt Lang thì công sức đi tong. Có hồi sinh trụ, người công hội sẽ trực tiếp hồi sinh tại thành Trung Lâm, có thể tiếp tục tham gia đánh bột. Công thành chi chiến nếu có vật này thì có thể lựa chọn khu vực phù hợp nhất cắm xuống. Hiệu quả thu được sẽ rất cao. Nhật Lâm nghe xong liền gật đầu, ok. Vậy đi thôi. Ba người đứng dậy rời đi. Khoảng hơn 10 phút sau, phủ thành chủ. Đây là thủ cấp của đại chủ tế. Mời ngài xem. Nhật Lâm đem đầu của đại chủ tế đưa ra trước mặt thành chủ, quân sư và 4 vị huynh muội. Thành chủ tay run run tiếp nhận. Hắn không hề để ý vết máu loang lỗ trên đó, trực tiếp đưa thủ cấp tới sát mặt mình. Sau một hồi quan sát, hắn thở ra một hơi, đúng là hắn. Ánh mắt này chỉ có hắn mới có. Nhật Lâm còn trông chờ hắn nói một câu dù hắn có hóa thành cho ta cũng nhận ra đây. Ai ngờ chỉ đơn giản như thế. Hắn nhìn qua những người còn lại xem thử. Không xem thì thôi, còn xem thì. Chỉ thấy 5 người còn lại, ánh mắt phẫn hận nhìn thủ cấp trên tay thành chủ, nhưng cũng không ai nói một lời. Ngay cả tứ nữ vốn hay tỏ ra yếu mềm nhất thì giờ lại là người bình tĩnh nhất. Cha được cứu thoát, các anh hòa hợp trở lại, thù của mẹ cũng đã báo xong. Nàng cuối cùng cũng đã được chút khỏi áp lực bao lâu nay. Nhìn cảnh này, Nhật Lâm chợt nhớ tới các cô bạn gái của mình. Hắn khẽ thở dài. Gánh nặng gia tộc còn đó, các nàng vẫn là chưa thoát được. chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sắt lang chi thai 1/2. Danh vọng 3000, đại kim 100. Được thưởng 10 ma tinh, 10 thần tinh, 10 mệnh tinh, 4 hồn tinh, 4 ma quang bảo thạch. Âm thanh hệ thống đánh thức Nhật Lâm. Cũng cùng lúc này, thành chủ lên tiếng. Hắn lấy ra một tấm giấy màu xanh dương đưa qua, cảm ơn ngài đã giúp chúng tôi báo thủ. Xin hãy nhận lấy vật này thay cho lòng biết ơn của chúng tôi. Nghe hai con của tôi nói ngài rất thích thứ này nên tôi đã đặc biệt đi tìm. Ngươi nhận được ma huyễn lệnh tu luyện. Chương 194, Lang ấn và mộ ấn. Chương 194, Lang ấn và mộ ấn chân thực ma huyễn, thành sát lang, phủ thành chủ. Nhật Lâm nhìn tấm da dê trên tay, tấm tác chép miệng, nhà các ngươi thật đảo chúng mỏ ma huyễn lệnh. Từ cha tới con đều là loại này. Cha xét. Ma huyễn lệnh tu luyện, mỗi ngày có thể miễn phí tu luyện trong phòng tu luyện 2 giờ, tương ứng với 10 phút so với thời gian thực tế. Số lần 50, 50 bụt. Nhật Lâm nhanh chóng thu lại, thứ này quả thật rất có ích với tôi. Cảm ơn ngài. Nhật Lâm ho khan, khục. Chuyện ngài nhờ tôi đã làm xong. Vậy nếu không còn gì khác, tôi xin phép cáo tử. Vật này cũng xin trả lại. Hắn nói xong liền lấy thành chủ lệnh đưa ra. Phượng Hoàng tinh huyết đã tới tay, vậy cũng không cần đi Tuyết Sơn tìm Phượng Hoàng chi huyết chi nữa. Thứ này giờ có giữ cũng đã không còn bao nhiêu tác dụng. Một kích của ma quang tinh pháo kia xem như lãng phí. Kích này hắn muốn là để dành cho chuyến đi Tuyết Sơn, ai ngờ thế cuộc thay đổi. Thành chủ nhận lấy lệnh bài, sau đó chắp tay, đại chủ tế đã chết. Chuyện này theo tôi suy đoán hẳn còn chưa xong. Có lẽ trong nay mai, lang nhân sẽ có hành động. Đến lúc đó, xin ngài hãy vì con dân của thành thị này mà ra tay giúp đỡ lần nữa. Được. Nếu có chuyện xảy ra, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Tạm biệt. Tạm biệt. Chào từ biệt thành chủ, Nhật Lâm rời khỏi phủ và vòng ra phía sau, tiếp tục thu gặt phần thưởng nào. Lang ngục. Ta đã giữ đúng lời hứa. Nhật Lâm đưa thủ cấp của đại chủ tế cho lang nhân sử quan. Hắn có chút hứng thú chờ đợi phản ứng của kẻ trước mặt. Là có hóa thành cho? Hay là thế nào? Đáp án. Ha ha ha, ngươi cũng có ngày này. Lang nhân sử quan cười to. Nhật Lâm mặt đen. Hắn cảm thấy logic của game dần rời xa mình mà đi. Ngươi không khóc hay tỏ vẻ thù hận? Nhật Lâm cố gắng níu kéo. Khóc. Ngươi nghĩ nhiều. Lang nhân chúng ta không yếu đuối như nhân loại các ngươi. Kẻ đối diện cười khinh thường. Đối với chúng ta, chết chỉ là trở về với lang thần ôm ấp mà thôi. Lang thần. Nhật Lâm giật mình. Không phải thiên lang đã trở thành thần thú sao? Hắn không phải là thần của các ngươi. Nó cũng xứng. Tên sử quan nhếch mép. Thái độ này cho thấy hắn không hề có chút kính trọng với con sói kia. Thấy Nhật Lâm còn muốn dò hỏi, hắn liền lắc đầu xua tay, ngươi đừng hỏi, ta sẽ không nói. Nhiệm vụ đã xong, đây là phần thưởng của ngươi. Cầm lấy. Lang nhân sử quan nói xong liền lấy ra một miếng da quăng qua song sát. Thứ này dường như hắn đã chuẩn bị sẵn nên màn dốc da kia cũng không tái diễn. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng báo thù danh vọng 2000, đại kim 50. Ngươi nhận được 8 ma tinh, 4 thần tinh, 4 mệnh tinh, 2 hồn tinh, 2 ma quang bảo thạch. Nhật Lâm vừa nghe hệ thống thông báo vừa chụp lấy đồ vật bay ra. Lại là trận pháp sao? Nhật Lâm tò mò. Cha xét. Lang ấn, vật phẩm đặc thù ấn lệnh của đại tế ti chủ quản quân đội. Ẩn tính, lang nhân sử quan dùng thủ pháp khắc trận nhập thể, đem ấn lệnh khắc lên da của mình. Có thể kích hoạt bằng cách phá hủy. Trong lúc Nhật Lâm đang kiểm tra, tiếng của kẻ đối diện bắt đầu vang lên, đại chủ tế và ba đại tế ti riêng phần mình đều có các nhiệm vụ phá hoại nhân tộc. Tuy nhiên chỉ có hắn và hai người kia, một kẻ là đệ tử, một kẻ là tình nhân, là thật sự nghe lệnh thiên lang, cha ta chỉ vì bất đắc dĩ mà phải tuân theo chứ không hề thật sự phục tùng. Nhưng hắn chỉ huy quân đội quấy rối nhân tộc. Hàng năm đánh trận, bị thương thì nhiều, nhưng con số tử trận của cả hai bên thật sự cũng không vượt quá 3 con số. Các ngươi thật cho rằng hai người trong kia là các ngươi thật sự bắt được? Ha ha, bọn họ là vì lang nhân tộc chúng ta nên mới phải ở đây. Nếu bọn họ không bị bắt, cha ta sao có thể dựa vào đó mà kiếm cớ chỉ hoãn toàn lực xuất binh? Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà hắn mới bị hãm hại. Đối với chúng ta, chỉ có lang thần mới thật sự là tộc tổ. Ngài luôn luôn che chở, bảo vệ chúng ta, cũng chưa từng yêu cầu chúng ta phải đối địch với nhân tộc. Còn thiên lang, nó chỉ là một kẻ ngoại lai. Nó thuộc lang tộc là không sai, nhưng nó chưa từng vì lang nhân chúng ta làm cái gì, chỉ có lợi dụng và lợi dụng. Nói tới đây, trên mặt của lang nhân sử quan đã xuất hiện những giọt nước mắt. Nhật Lâm nhìn hắn, kẻ này ngay cả nỗi đau mất người thân cũng không thể khiến hắn rơi lệ, nhưng lại vì thương xót cho tộc nhân của mình mà. Nhật Lâm thở dài, lên mà thôi, hệ thống ngươi có cần làm cho như thật vậy không? Lang nhân sử quan hít một hơi thật sâu bình phục tâm trạng. Hắn ngẩng đầu nhìn Nhật Lâm, lạnh lùng nói, chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi giết đại chủ tế, cha ta lại mất. Như vậy lang nhân tộc chắc chắn sẽ bị ả tiện nhân kia khống chế. Công thành chi chiến là không thể tránh khỏi. Lang ấn kia ta đã dùng trận pháp che đậy. Trên bộ cũng đã có sẵn máu của cha ta, chỉ cần phá hủy là có thể kích hoạt. Lang ấn một khi được kích hoạt, phần lớn lang nhân bộ đội sẽ lập tức rút lui. Nhưng đây chỉ là tạm thời, bọn họ sẽ nhanh chóng lại bị khống chế. Ngươi nếu muốn hoàn toàn ngăn cản chiến tranh, biện pháp duy nhất là giết chết ả tiện nhân kia và mẫu tổ. Nhắc tới mẫu tổ, cả người tên sử quan liền run lên, nét mặt thể hiện một nỗi kinh hoàng. Mẫu tổ. Nhật Lâm nhắc lại. Sinh vật này theo Nhật Lâm phán đoán cũng là có sức mạnh của siêu cấp. Hắn cũng rất tò mò, loại trùn cuối của ma thành thị này sẽ có năng lực gì? Tạo ra nhiều ma thú cấp hắc kim sao? Bằng một giọng run run, lang nhân sử quan kể, chúng là một lũ quái vật. Thiện nhân kia không biết từ đâu đem về, lại đem chúng giải khắp nơi. Nếu chủng loại ma thú có phương thức sinh sản dạng trứng nào bị chúng ăn, chúng sẽ biến thành tổ của chúng đó. Nếu là sơ cấp thì sẽ sinh ra tổ sơ cấp, trung cấp thì sinh ra tổ trung cấp. Cứ vậy mà tính. năng lực của mẫu tổ ta không biết có khác bọn kia không, nhưng trước khi ta bị bắt, nó cũng đã là siêu cấp rồi. Bây giờ có khi còn mạnh hơn. Được rồi. Chuyện chỉ như vậy. Ngươi có thể đi. Lang nhân sử quan nói chuyện xong liền nhắm mắt đuổi người. Nhật Lâm siết chặt nắm đấm. Nể tình ngươi đưa ấn lệnh, đồng thời cũng là chìa khóa của mộ địa, ta không chấp. Chìa khóa. Đây là tin tức mới mà Nhật Lâm phát hiện khi hắn sử dụng chân thực ma nhãn lên tên sử quan lúc mới vào đây. Sử quan lang nhân tộc miêu tả, có nhiệm vụ ghi chép, biên soạn các sự kiện phát sinh trong tộc. Ẩn tính, hắn là con trai của đại tế ti. Lang nhân mộ địa, chỉ có đại chủ tế và tam đại tế ti có mộ ấn mới được vào. Để tránh nhân loại phát hiện, mộ ấn của cha hắn đã được hắn dung nhập lên người. Xem ra từ khi bỏ qua mẫu tổ và giết đại chủ tế, có một vài thứ cũng thay đổi theo. Nhật Lâm suy đoán, sau đó nhún vai, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sớm hay muộn thì cái gì nên xảy ra cũng sẽ xảy ra. Nhật Lâm xoay người rời đi. Lần này cũng vừa tới cửa, hắn lại quay đầu nhìn kẻ trong ngục, mỉm cười nói, ra trên người ngươi còn đồ tốt không? Trên đường cái, Nhật Lâm ra khỏi lang ngục lại leo lên xích phi mã, nhắm hướng một địa điểm khác chạy đi. Còn hai nơi cần đi nữa là xong. À nếu không phải thời gian gấp gáp, mình bây giờ chạy thẳng về thôn Vương Hoàng, nhận lấy phần thưởng cuối cùng là ngon rồi. Có hàng mới, trận chiến này càng có bảo đảm. Nhiệm vụ bí tàng tại thôn Phượng Hoàng hắn đã gom đủ điều kiện hoàn thành. Nhưng nay mai lang nhân tộc sẽ phát động công thành, hắn không thể bỏ đi được. Hiện giờ Tử Kim Phi Chú đã không có, muốn đi về rồi lên lại cũng phải mất 2 ngày. Không kịp. Mẫu tổ. Có thêm chữ mẫu đương nhiên sẽ càng trâu bò. Siêu cấp là chắc chắn, nhưng không biết có đẻ ra những ma thú siêu cấp khác hay không. Hoặc là kiêm thêm những năng lực khác nữa không chừng. Kệ, lát nữa đi thư viện tìm hiểu thử. Trước đi xử lý cái đám tàn hồn của con sói ngoại lai kia nữa. Kha kha, nhiệm vụ bí tàng. Thật không biết phần thưởng là gì nhỉ? Nhật Lâm đối với phần thưởng sắp tới tràn ngập chờ mong. Vài phút sau, trong ma đấu trường, một âm thanh cuồng ngạo kêu lên, ta muốn khiêu chiến. Chương 195, phần thưởng bí tàng tiêu ký và nam tức phong lệnh chương 195, phần thưởng bí tàng tiêu ký và nam tức phong lệnh chân thực ma huyễn, ma đấu trường. Nhật Lâm hai tay khoanh trước ngực, bị cười nhìn người quen cũ MC ma đấu trường, đồng thời cũng là người đã giao nhiệm vụ bí tàng thiên lang chi bí cho hắn. Vừa nghe Nhật Lâm khiêu chiến, tên MC ho khan một cái, cười giả lạ. Dũng sĩ ngài xem, ngay cả thiên lang chủ hồn ngài cũng không cần lang thần chi trảo mà cũng có thể bắt được. Ta đâu dám mua dịu qua mắt thợ mà đấu với ngài. Ít nói nhảm. Đã đây là quy củ của ma đấu trường các ngươi, vậy nhất định phải đấu. Không đấu thì sao ta kiếm được phần thưởng và danh vọng? Nhật Lâm ngoài mặt cười lạnh nhưng trong lòng âm thầm chửi thề. Con bà nó, thì ra là cần lang thần chi trảo gì đó mới có thể đối phó với kết giới quỷ dị kia. Tên này vốn đã biết nhưng không hề chịu tiết lộ cho hắn. Khủng. Thì ra là thế. Nếu là chỉ vì hai thứ này, vậy ta có thể chịu thua. Trực tiếp thông báo và đưa phần thưởng cho ngài là được chứ gì? Vậy còn phần thưởng của các quý tộc và phụ thành chủ thì sao? Sẽ có. Tên MC miệng co giật. Thành giao. Nhật Lâm vui vẻ chốt. Ma đấu trường quy định, danh vọng cấp 4 có thể đấu với cấp bậc cao cấp, mà cấp bậc này bây giờ đối với hắn cũng không phải vấn đề. Có thể không đánh càng tốt, đỡ tốn thời gian. Nhật Lâm chốt xong, hệ thống liền thông báo, chúc mừng người chơi đã khiêu chiến thành công, thu được danh vọng 4000. Uy vọng công hội tăng 1000. Ngươi thu được 40 đại kim, ngươi thu được phần thưởng từ khán giả 30 đại kim. Ngươi thu được phần thưởng từ quý tộc 8 ma tinh, 4 thần tinh, 4 mệnh tinh, 2 hồn tinh, 2 ma quang bảo thạch. Ngươi thu được phần thưởng từ phụ thành chủ 2 hồn tinh, 2 ma quang bảo thạch, 2 phá bích châu thật là nhanh gọn lẹ. Ok, giờ là tới món chính. Nhật Lâm chép miệng. Sau đó, hắn bắt đầu lấy ra đạo cụ chứa đựng tàn hồn của Thiên Lang đưa qua. Tên MC thấy hành động này của hắn liền mừng rỡ, vội vàng đưa tay. Ai biết lúc này Nhật Lâm lại thu tay, sắc mặt nghiêm túc, đây là thứ các ngươi cần. Để đạt thứ này, ta đã phải mất 9 long 2 mạng mới lấy được, thậm chí không ít lần mém chết trong cái kết giới kia. Ngoài ra, hành động này còn khiến sát lang phải rơi vào nguy cơ bị lang nhân trả thù. Ngươi hiểu? Khắc khắc. Ngài yên tâm, ta xin cam đoan cái giá ngài nhận được sẽ hoàn toàn xứng đáng với những gì bỏ ra. Nhật Lâm nhìn kỹ hắn, qua hồi lâu mới nở nụ cười, được. Tên MC thở ra một hơi, tiếp nhận đồ vật. Nhìn hắn cẩn thận kiểm tra thứ bên trong, Nhật Lâm trong lòng cười thầm. Hắn cũng không phải có ham mê diễn xuất, nhưng chân thực ma nhãn vừa rồi lại tra ra được một ít tin tức nên không thể không làm. Người dẫn chương trình chiến sĩ cao cấp miêu tả. Có nhiệm vụ làm MC cho trận đấu của người chơi đạt danh vọng cấp 3 và có ngũ hành linh thể. Rất thích trêu chọc và khiêu khích kẻ khác. Ẩn tính, hắn trực thuộc thế lực của ma đấu trường tại chủ thành Chu Tước. Được giao nhiệm vụ đến đây tìm kiếm người phù hợp để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ bí tàng thiên lang chi bí. Sau khi biết nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn liền phán đoán nội trong vài ngày tới, lang nhân tộc nhất định sẽ công thành. Hắn quyết định sau khi nhận được thiên lang tàn hồn liền lập tức chạy trở về chủ thành để tránh xảy ra phiền phức. Có thể buộc hắn trả giá thêm một ít. Ẩn tính chính là ghi như vậy. Đây là một dạng nhiệm vụ tùy biến, góp phần gia tăng cảm giác chân thật cho người chơi. Khoảng sau vài phút kiểm tra cẩn thận, tên MC cuối cùng thở ra một hơi, nhanh chóng đem đồ vật thu hồi. Đây đúng là Thiên Lang tàn hồn. Hắn xác nhận. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ bí tàng Thiên Lang chi bí, danh vọng 1000, đại kim 1000, uy vọng công hội 5000. Ngươi nhận được 20 ma tinh, 20 thần tinh, 20 mệnh tinh, 10 hồn tinh, 10 ma quang bảo thạch, 8 siêu phàm chi nguyên. Thu hoạch thật phong phú, nhưng đây chỉ là khai vị mà thôi. Nhật Lâm cả người thoải mái, nhưng hắn biết đây chỉ là phần thưởng cố định do hệ thống quy định. Còn thứ đáng giá nhất chắc chắn phải nằm trong tay kẻ đưa ra nhiệm vụ này, MC đấu trường. Đúng như thế. Âm thanh hệ thống vừa kết thúc, tên MC trước mặt liền túi người hành lễ, cảm ơn ngài đã hỗ trợ chúng ta thu thập thiên lang tàn hồn. Để tỏ lòng biết ơn, ta xin gửi tới ngài hai thứ này xem như là phần thưởng bù đắp cho những khó khăn ngài đã trải qua. Nói xong, hắn từ trong người lấy ra hai món đồ vật, một quyển trục và một tấm lệnh bài. Nhật Lâm hưng phấn nhận lấy. Là một người từng hai lần hoàn thành được nhiệm vụ bí tàng, hắn biết phần thưởng của loại nhiệm vụ này rất có giá trị thực tế. Sùng vật vương thú, có nó thì chẳng khác nào thực lực được gia tăng gấp đôi gấp ba. Đây là toàn diện. Còn đại niết bàn thì càng khó lường. Chỉ là phần thưởng tạm thời của một nhiệm vụ chưa hoàn thành toàn bộ thôi mà đã khiến Nhật Lâm hầu như có thể giải quyết tất cả tình huống. Có thể không cần lang thần chi trảo gì đó mà vẫn có thể giết chết thiên lang. Nếu là hoàn thành xong toàn bộ nhiệm vụ thì còn thế nào? Lúc này, Nhật Lâm đã cầm lấy quyển trục trên tay. Tra xét. Siêu cấp quyển trục tiêu ký, sử dụng lên mục tiêu từ siêu cấp trở xuống. Người sử dụng sau đó dù đứng ở đâu, chỉ cần trong bán kính 1000m, kỹ năng phóng ra nhất định sẽ đánh trúng, không bị suy giảm sức mạnh do kỹ năng bị động siêu cấp của mục tiêu ảnh hưởng. Hiệu lực trong 1 giờ. Tiêu ký. Không phải là phải giết mẫu tổ mới đạt được sao? Nhìn thấy tên của quyển trục, Nhật Lâm tỏ ra nghi hoặc. Nhưng ngay lập tức hắn liền hiểu, cũng không quy định chỉ có một tiêu ký. Và lại thứ tự nhiệm vụ đã bị mình đảo loạn, sau này giết mẫu tổ cũng chưa chắc còn rơi ra thứ này. Cảm thấy hẳn là như vậy, Nhật Lâm cũng không tiếp tục băn khoăn. Cái này đúng là thứ tốt, chuyên trị các loại siêu cấp. Lấy thành chủ hay đại chủ tế làm ví dụ, nếu sử dụng quyển trục này, vậy công kích của người sử dụng sẽ không bị tá dịch hay gì tình trận né tránh mà chỉ bị mỗi tiêu thương suy giảm. Trong vòng 1 giờ, chỉ cần là người chơi khá một chút cũng đủ thời gian giết chết một hắc kim. Có cái này tương đương với có hắc kim trang bị, siêu phàm chi nguyên, kỹ năng gia tăng và ma tinh các thứ. Đổi đời a. Nhật Lâm nhanh chóng thu lại, vẻ mặt tràn đầy chờ mong nhìn vật kế tiếp một lệnh bài. Tra xét. Nam tước phong lệnh, người giữ lệnh bài này, tại cấp bậc chủ thành trở lên có thể đi tới cơ quan quản lý tương ứng chứng nhận, trở thành nam tước của vương quốc. Niệm nó. Nam tước. Nhật Lâm trừng to cả hai mắt. Chính là nam tước. Kinh hỉ hay không? Ha ha. Một tiếng cười ngạo nghễ hưởng ứng theo. Chính là tên MC. Hắn lúc này có chút bành trướng, nhìn Nhật Lâm tựa như quốc vương nhìn thần tử. Nhật Lâm mặt đen. Ta còn chưa tính toán hành vi chuẩn bị bỏ của chạy lấy người của ngươi đây. Tin hay không ta bắt ngươi lên đài cờ. Trông thấy ánh mắt bất thiện của Nhật Lâm, tên MC chợt dùng mình một cái, vẻ mặt lại trở về liếm cầu. Hắn ho khan một cái, ehem. Là như vậy. Ông chủ của ta, cũng là chủ nhân của ma đấu trường, từng giúp vương quốc một tiểu ân. Quốc vương vì thế đưa vật này cho hắn, hứa hẹn sau này dù là bất kỳ ai sở hữu nó cũng đều vô điều kiện được tấn phong nam tước. Ồ, nam tước có thể làm được cái gì? Có lãnh địa, có thể chiêu binh mại mã sao? Nhật Lâm hỏi. Ai biết hắn vừa nói như vậy, tên MC liền hoảng sợ, lắc đầu xua tay lia lịa, không không không. Ngài đừng đùa, đấy là tội phản quốc, Chu Di cựu tộc chứ chẳng đùa. Chỉ có công tước trở lên mới có lãnh địa và quyền chiêu mộ binh mã mà thôi. Vậy rốt cuộc nó có ích gì? Ngươi nói một lần cho xong đi. Nhật Lâm cao mày. Ta cũng không quá rõ. Ông chủ nói, nam tước được phong từ lệnh bài này cũng không thật sự có được chức vụ hay thực quyền thật sự. Nhưng ngoài thứ này ra, những quyền lợi khác như lương đồng, thuế quan hay các giao dịch thương mại đều được hưởng ưu đãi hơn dân thường rất nhiều. Cụ thể thế nào, đợi sau khi ngài tấn phong liền hiểu. Thì ra là bánh vẽ. Nhật Lâm nhún vai. Nhìn thái độ của Nhật Lâm, tên MC không biết lấy từ đâu rút khí, sắc mặt chuyển nghiêm túc, ngài đừng xem thường nó. Vật trên tay ông chủ chưa bao giờ là tầm thường. Được, chuyện này để sau. Giờ ta có chuyện quan trọng hơn cần nói với ngươi. Nhật Lâm cũng không tiếp tục đây dưa chuyện này. Mặt hắn lúc này cũng chuyển sang nghiêm túc, theo ta được biết, lang nhân tộc sắp tới có khả năng sẽ toàn lực tấn công. Mà chuyện này phần lớn nguyên nhân là từ cái nhiệm vụ thu thập tàn hồn của ngươi mà ra. Nói cách khác, ngươi chính là chủ mưu khơi mào. Hẳn cũng nên bỏ ra một phần sức lực, cùng ta ra chiến trường, vì con dân sát lang mà dâng hiến sinh mệnh chứ. Chương 196, Lang thần chi trảo và lang nhân mộ địa. Chương 196, Lang thần chi trảo và lang nhân mộ địa. Chân thực ma huyễn, thành sát lang. Nhật Lâm đi trên đường cái, miệng khẽ huýt sáo. Lúc này trên tay của hắn là một bản vẽ bách tinh xa, thứ vừa lấy được thông qua hăm dọa tên MC ma đấu trưởng. Đây là lợi khí công thành, chỉ có công hội cấp 2 mới được quyền chế tạo, số lượng tối đa 3 chiếc. Thứ này trong công hội thương thành không hề có. Vũ khí mạnh nhất có thể mua được tại nơi đó chỉ có thể bắn ra 10 mũi tên. Bách tinh xa nếu là tự chế tạo chắc chắn sẽ tốn khá nhiều thời gian, hơn nữa còn yêu cầu công tượng cao cấp. Tinh Nhật Vân Hà hiện nay chưa có công tượng cấp bậc này. Điều này là do Nhật Lâm đẩy tiến độ khai thác tại sát lang lên quá nhanh nên dẫn tới một số nghề nghiệp còn chưa đạt tới mắt cấp. Huống chi hiện tại đã không còn kịp. Nhưng còn một cách khác, đó là bỏ tiền nhờ công tượng hội trợ rút. Mà tiền thì ai chứ Tinh Nhật Vân Hà sẽ không thiếu. 3 chiếc, mỗi chiếc 100 mũi tên. Lực công kích có thể lên tới 10S chiếc. Đây tương đương với lực công kích của 100 người chơi bình thường rồi. Công hội cấp 2 chiêu mộ tối đa được 2000 người. Cựu cung trận đem lực công kích của 729 người tăng lên gấp 3, tương đương 2187 người. Nếu quy hết ra người thì đã lên tới 4487 rồi, đó là chưa kể sẽ ưu tiên những người giỏi nhất lập trận. Sức mạnh tăng lên gần gấp 3. Nhật Lâm hít sâu một hơi. Cần phải biết, cả chân thực ma huyễn hiện nay chỉ có Tinh Nhật Vân Hà là đạt cấp 2 mà thôi. Cũng có nghĩa là sức mạnh của Tinh Nhật Vân Hà gấp 6 lần những công hội còn lại, cấp 1 chỉ tuyển được 1000 người. Đương nhiên đây là nói những công hội bình thường. Còn những công hội như của Quốc Nguyên, Bích Ngọc hay Ứng Kiếp đều có những át chủ bài khác. So với Tinh Nhật Vân Hà thì vẫn kém, nhưng so với người khác thì cũng đã hơn một bậc. Hơn 10 phút sau, Sau khi đem bản vẽ đưa cho Thanh Vân, Nhật Lâm hiện đã có mặt tại mục tiêu cuối cùng hôm nay thư viện. Nơi đây hắn đã tới 2 lần. Lần đầu là vì Phượng Hoàng tinh huyết, lần 2 là cách đây khoảng 7 ngày, trước khi đi đến Trùng Lâm hắn đã hỏi thăm tin tức về Thiên Lang. Đáng tiếc vì Thiên Lang nằm ở chủ thành nên không có thu hoạch, hai trang bị hoàng kim cũng mất trắng. Nhật Lâm cất chân đi vào bên trong. Theo đường cũ, hắn đi thẳng đến người quản lý thư viện. Đặt 2 trang bị hoàng kim lên bàn, Nhật Lâm vào thẳng vấn đề, ta muốn biết về những tin tức liên quan đến Lang Thần chi trảo. Thực tế Nhật Lâm muốn định tìm hiểu về Lang Thần, xem nó có khác gì so với thần thú Thiên Lang. Nhưng hắn biết Lang Thần không nằm trong cấp độ mà một thư viện ở thành thị có thể biết được, cho nên đổi hướng, chuyển sang hỏi thăm Lang Thần chi trảo. Thứ này do MC Ma đấu trường tiết lộ, là thứ cần thiết để bắt lấy Thiên Lang chủ hồn. Nó hẳn là nằm trong thành thị nên thư viện có khả năng có tin tức. Quả nhiên sau khi nghe được câu hỏi, tên quản lý liền nở nụ cười, đầu gật gù, lần này là có một ít. Ta nói ngươi, chọc gì không chọc, lại cứ thích đi tìm tới đám quái vật này. Hết Phượng Hoàng lại tới Thiên Lang, bây giờ ngay cả Lang Thần cũng dám đụng. Ngươi thật có nhiều mạng để liều sao? Ngươi nói đúng, ta có vô hạn mạng. Nhật Lâm âm thầm cho hắn ngon cái, ngoài mặt nhún vai cười, thực lực không cho phép, ta cũng rất bất đắc dĩ. Hừ, chờ đến lúc ngươi thực sự đối đầu với bọn chúng liền biết biểu hiện hôm nay có cỡ nào vô tri. Tên quản lý cười lạnh. Khà khà, thôi không nói nhảm. Tên quản lý không kiên nhẫn, thu lấy trang bị rồi bắt đầu nói, Lang Thần chi trảo, nghe đồn là móng đuốt của Lang Thần rơi ra. Công dụng cụ thể của nó ta không biết, nhưng ta biết một điều, Lang Thần là kẻ đứng đầu Lang tộc, cũng là tổ thần hay còn gọi là tộc tổ của Lang nhân. Bất kỳ thứ gì trên người nó ít nhiều đều có năng lực áp chế những con sói khác. Dù cho Thiên Lang có trở thành thần thú thì cũng sẽ không thoát khỏi. Về hạ lạc hiện nay của Lang Thần chi trảo, nó hẳn là nằm trong mộ địa của Lang nhân tộc. Mộ địa? Nhật Lâm tò mò. Nội dung đã hết. Muốn biết về mộ địa thì lại chờ 7 ngày nữa đi. Được. Nhật Lâm nhún vai rời đi. Tác dụng của Lang Thần chi trảo xem như đã có chút đáp án, chính là một loại năng lực có thể áp chế hoặc phá vỡ kết giới kia của Thiên Lang. Việc còn lại thì giao cho Thanh Vân và Thanh Hà tìm hiểu. Nhật Lâm mở bảng xếp hạng danh vọng ra xem xét. Một Lâm chi linh cấp 4 25002, đệ nhất danh cấp 4 23603, tinh linh cấp 4 22504, băng cấp 4 22005, thương chi luyến cấp 4 21606, phi thiên mộng cấp 4 21907, ứng kiếp cấp 4 21008, đại địa chủ cấp 4 18009, minh nguyệt cấp 4 17510, thanh hà cấp 4 9000. Top 10 biến động cũng khá lớn. Thanh Hà đứng thứ 10, cũng thật là khó cho nàng. Nhìn top 10 trong danh sách, Nhật Lâm lắc đầu cảm khái. Danh vọng của Thanh Vân và Thanh Hà hiện cũng đã đạt tới cấp 4. Có điều do cùng thành thị với Nhật Lâm nên phân nữa số nhiệm vụ ẩn tàng đều bị hắn chiếm hết, các nàng mỗi người chỉ có thể làm 2-3 cái. Cũng may Nhật Lâm có chân thực ma nhãn, hắn đem tất cả những nhiệm vụ thường sắp xếp thành một danh sách đưa cho Thanh Vân. Hai nàng dựa vào đó mà tính toán hợp lý, có thể vừa đánh quái vừa làm nhiệm vụ song song cùng lúc, cho nên danh vọng vẫn theo kịp. Đồng thời danh vọng còn có thể kiếm được từ giết tinh anh trở lên và ma đấu trường. Thanh Hà có thiên hồ trợ giúp, miễn cưỡng cũng leo lên top 10. Chỉ có Thanh Vân thì thảm, danh vọng chỉ đạt cấp 41000. Tên Hoàng Vân đã lên tới thứ 2 rồi. Thật là liều mạng. Để xem đẳng cấp hắn bao nhiêu. Nhật Lâm tiếp tục mở bảng xếp hạng đẳng cấp ra nhìn. Một Lâm chi linh 62, tinh linh 593, băng 594, thanh hà 595, vân tiêu 596, ứng kiếp 597, phi thiên mộng 598, minh nguyệt 599, thiên vũ triều 5910, thương chi luyến 59. Khả khả, mình vẫn là độc tôn. Nhật Lâm cười sảng khoái. Thực chất Thủy Linh cũng đã đạt cấp 60, nhưng nàng sử dụng lưu ký thể hiện đẳng cấp của 3 ngày trước nên bảng xếp hạng chỉ biểu hiện là 59. Nhìn chung trừ mình và Thủy Linh, đẳng cấp mọi người cũng không quá sai biệt. Có khi chỉ vài giờ là thứ tự sẽ thay đổi. Được rồi, tìm thử đẳng cấp của đệ nhất danh coi nào. Nhật Lâm kéo xuống bảng xếp hạng tìm tiếp. Nhưng sau một phút, văng luôn khỏi top 100, chơi lớn như vậy. Nhật Lâm lắc đầu. Đẳng cấp top 100 hiện nay cũng đã 59, trên lệch so với top 10 chỉ tính bằng giờ cho tới 1-2 ngày là cùng. Top 100 muốn lên cấp 60 có lẽ chỉ cần 2 ngày là đủ. Nếu là vừa đánh vừa làm nhiệm vụ, có khi cần thêm gấp đôi. Hoàng Bân trình độ chỉ cỡ trung bình, nếu làm như vậy thì trên lệch so với top đầu sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Tập đoàn không chỉ có mình hắn là người thừa kế. Nếu hắn làm việc xuất hiện sai lầm, những người anh em khác chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tên này là đem tiền đồ của mình đặt cược nha. Xong. Giờ chỉ chờ gió đông thôi. Nhật Lâm đóng lại bảng xếp hạng, ung dung cưỡi ngựa trở về khách sạn. Nhưng hắn vừa đi được vài bước thì một âm thanh mạnh mẽ, uy nghiêm đột ngột vang lên, vọng khắp cả toàn thành thị. Thông báo khẩn cấp. Thông báo khẩn cấp. Thông báo khẩn cấp. Công thành chi chiến, tới. Nhật Lâm dừng bước, miệng thì thào. Chương 197, Phong Thành. Chương 197, Phong Thành. Chân thực ma nguyễn, thành sắt lang. Thông báo vừa băng lên, tất cả người chơi lẫn nở tờ cờ xung quanh đều rơi vào trạng thái sững sờ, không biết chuyện gì đang diễn ra. Cái quái gì thế? Giờ này mà còn thông báo khẩn cấp, ma thú công thành à? Có khi nào là thành chủ tuyển dễ không? Ta nghe nói ông ta có cô con gái cực kỳ xinh đẹp. Nói không chừng đây lại là nhiệm vụ ẩn tàng. Cũng có khi. Mọi người bàn tán nhộn nhịp. Nhưng rất nhanh, sau khi người chơi đã bắt đầu tập trung tinh thần, thông báo liền tiếp tục băng lên. Mọi người nghe đây. Theo tình báo mà phủ thành chủ vừa tra được, lang nhân tộc hiện nay đang có dị động. Thành thị bên họ đã được phong bế, quân lính tuần tra nghiêm ngặt. Ngoài ra, thám báo còn tra xét thấy ma thú ngoài thành cũng đang có dấu hiệu dịch chuyển ra khỏi địa bàn và dần tụ hợp lại. Căn cứ vào những kinh nghiệm trước đây và sự phân tích của bộ phận tham mưu, phủ thành chủ đã cho ra kết luận, lang nhân tộc sắp toàn diện tấn công. Âm thanh dừng lại, tựa như muốn cho mọi người trước tiêu hóa phần tin tức này. Lúc này, toàn trường không một tiếng động, mọi thứ vẫn lâm vào yên tĩnh. Rồi đột nhiên, một tiếng thét vang lên, công thành chi chiến. Ngay sau tiếng kêu này, lần lượt những tiếng huýt sáo, reo hò cũng đến theo. Ha ha ha, công thành chi chiến. Ta đã đoán được sẽ có ngày này. Để ta chờ thật là lâu. Chỉ tưởng tượng thôi mà cả người ta cũng nổi đầy gai ốc. Hơn 10 triệu người chơi, bỏ đi 1/3 đã lấy nghề phụ làm chính, cộng thêm quân lính của thành thị thì cũng còn tới 7 triệu. Con bà nó, thế chiến cũng không trâu tới mức này. Ha ha ha, ngươi đừng quên đây chỉ là thành sắt lang mà thôi. Chân thực ma huyễn có hàng ngàn thành thị như vậy, thế chiến so với cái này chỉ là muỗi. Âm thanh bàn tán sôi nổi tràn khắp cả thành thị. Tình trạng mệt nhọc sau một ngày luyện cấp trong phút chốc bị quét sạch, thay thế nó là một bầu không khí hưng phấn tột cùng. Chơi game ma huyễn, đương nhiên sao không thể không có công thành chi chiến. Đối với chuyện này, hầu hết mọi người đều tỏ ra vô hạn mong đợi. Tuy nhiên mong đợi thì mong đợi, vẫn có một số ít người đồng thời cũng tỏ ra lo lắng, thậm chí là bất mãn. Nghe thì vui đấy, nhưng mà miệng nó ta mới cấp 55, kỹ năng cao cấp cấp 3 còn chưa có. Công thành chi chiến không thơm a. À, anh bạn nói mới nhớ. Tại sao lại như vậy? Không phải phải đợi số lượng lớn người chơi lên tới cấp 60 đủ nhiều mới được sao? Như vậy đánh được không? Một người biết chuyện, lắc đầu thở dài một hơi rồi giải thích, "À ngươi không nhớ trước khi lên thành thị, khu công lực đã có bản giao sao? Từ thành thị trở đi, trên lệch giữa người với người sẽ tăng lên, sẽ không còn cái chuyện người mạnh phải chờ kẻ yếu đuổi theo đâu." "Đệ, nghĩa là sao?" Vài người vẫn chưa hiểu hỏi. Một người trông có vẻ là người chơi chuyên nghiệp nói, "Thông thường, công thành chi chiến đều là phải đến tiến độ cuối cùng của mạng mới xuất hiện. Chắc chắn phải có người đã đẩy tiến độ khai thác đến mức này chứ không thể tự nhiên xuất hiện được." "Ngươi nói có lý." "Vậy là ai?" "Lâm Chi Linh và Tinh Nhật Vân Hà." Một có đẳng cấp 60, một là công hội cấp 2. Hạt ra là thế. Một người cười khổ, vậy nên nói là chúng ta may mắn, hay là xui xẻo đây? Ta cũng không biết. Nếu theo logic mà tính, hẳn là may mắn đi. Người kia nhún vai. Nhắc tới hai cái tên này, mọi người đa phần đều lắc đầu thở dài. Trong mắt vừa có tự hào, lại vừa có bất đắc dĩ. Vì sao? Đệ nhất người chơi, đệ nhất công hội. Hai cái danh hiệu này đều xuất từ thành thị này. Nên họ tự hào. Dù sao trên thực tế, công pháp hay một số thứ tuy cực kỳ quan trọng, nhưng chúng lại không phải hiếm có. Cũng không sợ người chơi giỏi hơn chiếm mất, danh vọng đủ liền chắc chắn sẽ có được, không ai có thể ngăn cản họ lấy. Vì vậy đối với tuyệt đại đa số người bình thường, họ thật sự là hưởng thụ chơi game chứ không hề nghĩ tới phải tranh đoạt chân thực ma huyễn chi đỉnh cái gì. Quá xa vời, lợi ích cá nhân có thể dễ dàng đạt được, cho nên bọn họ đối với Lâm Chi Linh và Tinh Nhật Vân Hà không có bao nhiêu địch ý, một số thậm chí còn rất hâm mộ, xem Lâm Chi Linh là thần tượng. Vậy tại sao lại cảm thấy bất đắc dĩ? Vì để có hai cái đệ nhất này, nhiệm vụ ẩn tàng và bột đều đã bị chiếm mất trên 80, giành không được a. Vừa yêu vừa hận chính là đây. Lúc này, cảm thấy mọi người đã tiêu hóa xong, thông báo lại vang lên. Xin lưu ý, đây là tin tức quan trọng. Vì tránh khả năng có gian tế xâm nhập và truyền đi tin tức, đồng thời để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp tới, phủ thành chủ thông qua hội nghị đã đi đến quyết định phong thành. Về thời gian phong thành, sau khi ngày hôm nay kết thúc sẽ có hiệu lực. Dự kiến kéo dài ít nhất là 3 ngày. Hiện tại mọi người chỉ có thể vào, không thể ra. Trong khoảng thời gian này, xin mời mọi người hãy cố gắng luyện tập gia tăng thực lực, chuẩn bị kỹ càng để ứng phó đợt công thành sắp tới. Đồng thời để hỗ trợ mọi người có sự chuẩn bị tốt nhất, phủ thành chủ đã họp khẩn cấp và đưa ra các dạng trợ giúp như sau: một luyện kỹ trưởng sẽ ra tốc độ thành thục kỹ năng lên gấp rưỡi, 2 miễn 50 thuế, giá thành vật phẩm trong thương thành giảm 20, 3 một số vật phẩm dành cho công hội cấp 2 cũng sẽ tạm thời mở ra cho công hội cấp 1, hạn chế, 4 tăng tốc luyện chế vật phẩm lên thêm 20, 5 ma đấu trưởng và một vài chi nhánh thành lập lâm thời sẽ cho phép người chơi tự tổ đội 10 người trở lên tham gia huấn luyện đánh ma thú. Kinh nghiệm vẫn có thể đạt được như ngoài giá ngoại. Ngoài ra các tổ đội và công hội có thể tham gia thao luyện và diễn tập chiến trận đánh muộn. Tất cả chi phí sẽ được chiết khấu 30. Trên đây là toàn bộ nội dung. Những vấn đề khác, mọi người có thể đi đến các khu vực có binh lính và phủ còn lại, sẽ có người giải thích kỹ càng. Thời những dũng sĩ thành sắt lang, vì con dân, vì hòa bình, vì niềm kiêu hãnh của mạo hiểm giả, hãy chiến đấu hết mình cho đến hơi thở cuối cùng. Sắt lang bất bại. Sắt lang bất bại. Diệt. Thông báo đã kết thúc, nhưng cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu. Một số người hai tay nắm chặt, một số thì giang thẳng ra ngửa mặt lên trời, thậm chí cũng có một số ít người ngã quỵ xuống, nước mắt như mưa. Hàng loạt tiếng hét, tiếng la xen lẫn vài âm thanh nghẹn ngào không ngừng vang lên. Ngươi nhận được nhiệm vụ chính tuyến sắt lang chi thai, trợ giúp sắt lang thủ vững trong 3 ngày. Ẩn tính, mộ ấn trên người lang nhân sử quan. Nhật Lâm không để ý thông báo nhiệm vụ, hắn đứng đó nhìn tràng cảnh xung quanh, hai tay bất giác cũng nắm chặt. Sắt lang bất bại, thật sự là rất tẩy não nha. Nhật Lâm lắc đầu cười, nhưng rất nhanh, hắn chợt nghĩ tới một tin tức trong nội dung thông báo vừa rồi liền trở nên ảo não. Phong thành. Con bà nó, như vậy sao chuẩn đi đây? Vừa rồi thông báo nói hiện tại đã không được phép ra khỏi thành. Như vậy dự tính tiếp theo của hắn liền ngâm nước nóng. Nhật Lâm là tính lợi dụng thời gian công thành, đi tìm tên sử quan dụ hắn đưa mộ ấn. Sau đó lại đi tới địa bàn của lang nhân tộc tìm kiếm mộ địa và đoạt lấy lang thần chi trảo. Thần khí nha. Vật này tuy không thể phát huy công dụng vốn có, nhưng nó dù sao cũng là đồ tốt. Lấy ra biết đâu có diệu dụng. có điều hiện tại thua. Đành vậy, đợi công thành chi chiến xong rồi tranh thủ đi thôi. Công thành một khi xong, một số người tinh ý sẽ nghĩ tới địa bàn lang nhân tộc đang bỏ trống. Lúc đó muốn âm thầm phát tài liền khó. Ở một khu vực nào đó, một nhóm người đang hội họp. Công tác chuẩn bị thế nào rồi? Ảo ảnh nhìn đám huynh đệ. Lưu Ly nghe hắn hỏi liền tiến lên báo cáo, về cơ bản cũng đã làm xong. Vốn thời gian quá gấp, nếu cho chúng ta thêm 3 ngày, công hội liền có thể lên cấp 2. Lúc đó sẽ có càng nhiều vật phẩm thủ thành tốt hơn. Cũng may có thông báo này, chúng ta cũng có thể trang bị thêm một ít. Công thành chi chiến, bọn họ cũng đã chuẩn bị từ trước. Những ngày gần đây, phát hiện tinh nhật Vân Hà có dị động, diễn tập cựu cung trận và phản di trận, ảo ảnh với kinh nghiệm nhiều năm chơi game liền đoán được vấn đề. Hắn lúc đó liền đã bắt đầu chuẩn bị. Thiên Nhất lúc này cười khổ, cũng chỉ là một ít. Đầu to là thuộc về tinh nhật Vân Hà a. Hoàng Phúc thở dài, tiến độ khai thác nằm trong tay họ. Họ đương nhiên sẽ không cho chúng ta kịp trở tay. Ảo ảnh nghe đám huynh đệ than thở, lắc đầu cười, được rồi. Ít nhất lấy thành thị mà xét, chúng ta là đi đầu. Thua bọn họ thì thế nào, đối với những nơi khác, chúng ta là dẫn trước. Nghe ảo ảnh nói, mọi người thầm gật đầu. Bầu không khí thoải mái trở lại. Hội trưởng nói không sai. Thành thị dẫn trước, lợi ích không chỉ có mình Lâm Chi Linh và Tinh Nhật Vân Hà, mà là tất cả người chơi trong thành. Nếu lời giới thiệu trong khu công lược vẫn tính tới trường hợp này, vậy thì khi công thành chi chiến kết thúc, cũng chính là ma thành thị bên này kết thúc. Lúc đó bọn họ hẳn là sẽ được đi thẳng tới chủ thành mà không cần chờ đợi bất cứ ai. Tới trước, sẽ được ăn trước, mà còn rất ít người giành. Chương 198, tứ đại thế lực và tử vong xạ tuyến. Chương 198, tứ đại thế lực và tử vong xạ tuyến Nam Châu, 1 giờ sáng. Đăng xuất. Nhật Lâm mở mắt. Công thành chi chiến. Thật là chờ mong. Trang cảnh như vậy, hẳn chỉ từng thấy trên phim. Nhưng dù là 2D hay 3D, hoặc giá thành sản xuất bộ phim có cao thế nào đi chăng nữa thì sao có thể bằng người thật việc thật, trực tiếp đưa thân trải nghiệm được. Mặc dù cũng chỉ là game ảo, nhưng độ ảo thì như thật nha. Thời gian mất 3 ngày, lúc đó mình hẳn cũng đột phá sinh cảnh tầng 2. Một khi tầng 2 thành, vậy liền có thể tác động đến tinh thần rồi. Sinh cảnh tầng 1 hắn cần chưa tới nửa tháng liền luyện xong. Còn tầng 2 lại mất gần 2 tháng. Sinh, biến và hóa ở tầng 1 có thể tác động lên vật chất ở cấp cơ bản, còn tầng 2 thì cao hơn và bắt đầu tiếp xúc đến lĩnh vực tinh thần. Có người thắc mắc, không phải Nhật Lâm có thể phóng xuất tinh thần lực sao? Thân niệm thậm chí là niệm thể hắn cũng làm được, vậy không phải là hắn đã tiếp xúc với lĩnh vực tinh thần rồi ư? Thực tế là khác nhau. Thân niệm, phóng xuất tinh thần lực hay tạo niệm thể, tất cả đều thuộc thuật. Nói nôm na, là Nhật Lâm dựa vào chú giải mà học được cách làm, chứ không phải muốn làm liền làm được. Nhưng sinh cảnh nói riêng hay huyền kinh nói chung, đi là con đường lĩnh ngộ về nào. Nói theo khoa học, chính là tìm hiểu nguyên lý của vạn vật. Biết cách tạo ra một vật là một chuyện, nhưng hiểu được tại sao làm vậy lại có thể tạo ra vật ấy lại là chuyện khác. Đây là sự khác biệt giữa đủ khả năng làm một việc và thật sự biết rõ cách làm. Ok, tiếp tục tu luyện thôi. Nhưng trước đó, còn cần đi giải quyết một thứ trước đã. Nhật Lâm đứng dậy, hoạt động thân thể một chút rồi biến mất. Thuần Di, ngục giam. Một thân ảnh với hai tay bị xích đang không ngừng la hét. A a a a a. Tử Băng cao mày, nhìn một tên thuộc hạ hỏi, hôm nay là lần thứ 9 rồi. Vâng. Thuộc hạ gật đầu, hắn chép miệng chiếu tình huống này, có lẽ sẽ không qua khỏi đêm nay. Huyết khí có tính ăn mòn, nhưng chỉ cần là người tu luyện liền có thể kháng được. Nhưng ảo giác huyễn cảnh mà nó tạo ra, ngay cả ngũ hành thể cảnh cũng chịu không nổi, huống chi chỉ là cương thể tầng 5 như Lôi Liên. Tử Băng nghe hắn nói thế chỉ gật đầu, mặt nàng cũng không hề tỏ ra một chút đồng tình, giám sát chặt chẽ. Bỏ lại một câu nói đơn giản, Tử Băng cũng không nhìn thêm một chút liền quay người rời đi. Huyết khí phát tác thất thường cũng không phải không có. Lôi Minh dù bất mãn cũng không dám ý kiến ý cỏ. Nếu dám, vậy chờ đợi bọn hắn chính là diệt vong. Liên Minh chỉ là không muốn làm căng, không có nghĩ là không có năng lực xử lý bọn chúng. Thế lực khiến Liên Minh thật sự e ngại chỉ có 3 thời đại kia và hung thú. Vâng, tổ trưởng. Tên thuộc hạ tuân lệnh. Hắn cẩn thận dò xét xung quanh, nhìn kỹ Lôi Liên một hồi. Sau khi đảm bảo mọi thứ vẫn bình thường, hắn mới chốt cửa và rời đi. Đến phiên mình rồi. Nhật Lâm nhìn mọi người đi khỏi liền bắt đầu hành động. Có không gian ẩn thân, Tử Băng và những người khác đều không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Nhật Lâm lúc này đi tới chỗ của Lôi Liên, chỉ tay khẽ điểm. Ngay lập tức, ảo giác huyễn cảnh liền dừng lại. Lôi Liên cả người rủ xuống, hai mắt vô thần. Những ngày này, hắn đã bị ảo giác huyễn cảnh tra tấn đến mất đi cảm giác đối với mọi chuyện bên ngoài. Chỉ có hơi thở thoi thóp là đang chứng minh cho người khác, hắn vẫn còn sống. Bị như thế mà cũng không trở nên điên loạn, là do trận pháp sao? Nhật Lâm có chút tò mò, thời gian không nhiều, làm nhanh rút nhanh thôi. Tay hắn một lần nữa nâng lên, đặt lên đầu kẻ trước mặt. Nhật Lâm truyền âm, mặt tây có bao nhiêu thế lực lớn. Nói xong, hắn liền sử dụng hồn thuật siêu hồn. Đây là một phương pháp sử dụng hồn lực để dò xét ký ức hiện hữu của mục tiêu. Xin nhắc lại, là ký ức hiện hữu, chứ không phải toàn bộ ký ức. Ký ức của một người trưởng thành quá rắc rối và phức tạp. Mặc dù nó không mang theo cảm xúc, nhưng nếu là dò xét toàn bộ thì ngay cả Nhật Lâm nếu tiêu hóa hết cũng muốn nổ đầu. Cho nên siêu hồn cũng phân nhiều loại. Loại Nhật Lâm sử dụng là một phương pháp dùng hồn lực, thông qua lời nói kích thích mục tiêu nhớ lại, sau đó liền bắt lấy nội dung trong đó. Đây cũng có thể gọi là dò xét chọn lọc. Lúc này, sau khi nghe Nhật Lâm hỏi, thân hình của Lôi Liên chợt du lên. Một loạt những ký ức liên quan đến câu hỏi từ từ hiện về. Liên Minh, sáng thế, cứu thế, diệt thế. Cái quái gì thế? Nhật Lâm khỏe miệng co giật. Đặt những cái tên hầm hố thế làm gì? Các ngươi nghĩ mình là đang ở Ma Cối, chuẩn bị đánh ra ngoài vũ trụ. Hắn lắc đầu bó tay, nhìn lại Lôi Liên. ánh mắt người này so với khi nãy càng mở đi, sắp chống không nổi rồi. Nhật Lâm mặt không biểu tình, tiếp tục truyền âm, người mạnh nhất có tu vi thế nào? Thân hình Lôi Liên lại run lên, lần này càng mạnh hơn. Ở đối diện, khác với lần trước là chỉ thu được một ít âm thanh, Nhật Lâm lần này lại bắt được một đoạn hình ảnh. Trong ký ức của Lôi Liên, một người với thân ảnh mơ hồ, tay cầm một cây thương đang đứng trên không trung. Hắn nâng thương lên cao, sau đó đột ngột bổ xuống. Tức thì một tiếng nổ vang lên, cả một vùng đất bên dưới bị san bằng, kèm theo đó là một vết khoét có độ sâu hơn 100 mét. Đoạn hình ảnh kết thúc, tiếp đó lại xuất hiện những đoạn hình ảnh tương tự khác. Nhật Lâm chép miệng, bán kính sát thương cũng bằng một quả bom nguyên tử cỡ nhỏ rồi. Có điều lực công kích chủ yếu tập trung tại vị trí trung tâm, uy lực với bom nguyên tử còn mạnh hơn. Tu vi những người này hơn xa ngũ hành thể, xem ra là cảnh giới tiếp sau. Hắn suy nghĩ một chút, lại tiếp tục truyền âm, hung thú mạnh nhất mà ngươi biết. Lời dẫn vừa phát, một hình ảnh lại hiện lên. Cũng là cảnh vật của đoạn hình ảnh đầu tiên, cũng là người cầm thương khi đó. Nhưng rồi, xẹt. Một tia sáng không biết từ đâu bắn tới, lấy một tốc độ cực nhanh xuyên qua thân thể hắn. Phụt. Thân ảnh kia liền hóa thành tro bụi. Nhật Lâm đồng tử co rụt, mặt trở nên âm trầm. Hình ảnh bắt đầu biến mất. Nhưng lần này, tốc độ tiêu thất của nó thật chậm thật chậm. Hai mắt Lôi Liên lúc này đã hoàn toàn mở đủ. Nhật Lâm lạnh lùng nhìn hắn, lòng không có bất kỳ dao động. Kẻ này muốn hủy hắn, chẳng khác nào là muốn hủy đi hy vọng của các nàng. Nhật Lâm sao có thể bỏ qua? Thùy Linh nếu không làm, hắn cũng sẽ làm. Thời điểm Lôi Liên thực hiện hành động kia, cũng chính là lúc hắn ký vào giấy báo tử. Reng, reng. Tiếng chuông báo hiệu có sinh mệnh vừa dập tắt vang lên. Lần này chỉ qua hơn 30 s, hầu như tất cả mọi người trong ngục giam đều có mặt. Tên thuộc hạ khi nãy đang đặt tay lên tai nghe, liên tục xác nhận điều gì đó. Sau một lát, hắn thở phào một hơi, báo cáo tổ trưởng. Mọi thứ vẫn ổn, quá trình đã được thiết bị giám sát ghi lại hoàn chỉnh. Thử băng gật đầu, gửi cho bên kia. Sau đó cho người sắp xếp ổn thỏa. Vâng. Còn nữa. Thử băng nhìn thân hình bất động trước mặt, hỏa táng cho hắn tuân lệnh. Ngục giam trên không. Nhật Lâm và Thùy Linh đang sóng bay. Nàng khi nãy phát hiện thần niệm của mình tiêu tán liền chạy tới đây xem tình hình. Anh tìm thấy gì? Thùy Linh hỏi. Cũng không gì nhiều. Bốn thế lực lớn gồm Liên Minh, Sáng Thế, Diệt Thế, Cứu Thế. Vài người mạnh nhất nơi đó, và một. Tử vong xạ tuyến. Tử vong xạ tuyến. Mạnh cỡ nào? Thùy Linh hưng phấn. Một kích toàn lực của em. Ồ. Vậy cũng không mạnh lắm. Thùy Linh nói bay. Nhật Lâm bật cười, hắn hiểu ý nàng. Mạnh đối với nàng, chứ không phải với hắn. Có điều, đây cũng chỉ là thứ mà một phó đội trưởng như Lôi Liên có khả năng biết tới. Cũng không đại diện đó là thứ mạnh nhất ở mặt Tây. Thì, hai tháng sau, em sẽ vượt xa nó. Ừm. Đi thôi. Đi đâu? Dạo biệt không? Dễ ạ. Chương 199, đệ nhất tài nữ và ứng kiếp. Chương 199, đệ nhất tài nữ và ứng kiếp. Chân thực ma huyễn, thành sát lang. Phong thành ngày thứ hai, 6 giờ chiều. Nhật Lâm, Thanh Vân và Thanh Hà lại có mặt trong nhà hàng. Ba người hiện tại vừa thưởng thức phỉ thúy ngư, vừa bàn kế hoạch cho trận chiến ngày mai. Thời gian phong thành tuy là 3 ngày, nhưng thực chất 2 ngày đầu là cho mọi người có thời gian chuẩn bị. Chân chính chiến đấu là ngày thứ 3, cũng chính là ngày mai. Thanh Vân cầm lấy ly nước lên hớp một ngụm, sau đó nói, mọi việc đã chuẩn bị xong. 729 người lập cửu cung trận cũng đã chọn ra, tất cả ít nhất đều có kỹ năng cấp 2 thuần thục trở lên. Nếu phối hợp với phản di, hồi sinh trụ và vài đạo cụ khác, cơ hội giết bột hắc kim sẽ rất lớn. Nhật Lâm gật đầu, ừm. Trận chiến này anh không thể dùng thiên long tỏa sát hay cửu cung thiên sát được, chỉ có thể trông chờ vào công hội rồi. Hy vọng có thể giết được ít nhất 2 con bột hắc kim. Mẫu tổ nếu là siêu cấp, vậy dựa vào năng lực của những tổ hoàng kim, tử kim trước đó, nó chắc chắn cũng sẽ tạo ra vài con bột hắc kim. Công hội lập cửu cung trận có thể giết một con. Siêu cấp quyền trục tiêu ký cũng giết được một con. Dù cho vẫn còn một khác, vậy cũng không thuộc phạm vi của họ nữa. Nguyên nhân là vì cách đây vài tiếng, phủ thành chủ cũng đã cho người mời hội trưởng của các công hội tới họp. Nội dung chủ yếu là phân chia khu vực thủ thành. Sắt lang có 4 mặt. Một mặt dựa núi không cần thủ. 3 mặt còn lại sẽ chia cho tam đại công hội gồm Tinh Nhật Vân Hà thủ mặt nam, Ảo Mộng Chi Hồn và Hiệp Triều phân biệt thủ 2 mặt còn lại. Những công hội còn lại thì được phân phối chia đều cho 3 bên. Còn người chơi riêng lẻ thì tự do, muốn đánh bên nào cũng được. Thanh Hà lúc này hai tay chống cằm, bị vừa nhìn Nhật Lâm, hai con hẳn là không thành vấn đề. Kỹ năng tàng ẩn của Thiên Hồ rất mạnh, có thể tránh thoát bột hắc kim dò xét. Nếu thế trận không quá loạn, nó có thể lén đến cho bột một kích cuối cùng. Ngược lại là anh, lần này có muốn tiếp tục trang bước? Thiên Hồ là vương thú, lại và sủng thú chứ không phải tọa kỵ như xích phi mã của Nhật Lâm. Hai loại hình thái này có ưu nhược điểm khác nhau. Sủng thú phát triển hoàn toàn độc lập, tuy bị kéo thấp sức mạnh do được thuần hóa nhưng năng lực của chúng vẫn giữ nguyên, không vì chủ nhân yếu kém mà thay đổi. Còn sự phát triển của tọa kỵ là cùng một nhịp thở với chủ nhân. Chủ nhân càng mạnh, kỹ năng hỗ trợ của nó cho chủ nhân càng mạnh và ngược lại. Nhật Lâm có xích phi mã, dù là đánh bình thường cũng đủ sức mài chết bột tử kim. Còn Thanh Hà, dù là kết hợp với Thiên Hồ thì hiện nay cũng khó mà làm được. Nhưng kỹ năng của Thiên Hồ rất mạnh. Giết bột tử kim tuy khó, nhưng nếu chỉ yêu cầu đánh chúng vài phát thì dù là hắc kim cũng không né được, còn là 100 lực công kích. Nhật Lâm ho khan một cái, lắc đầu cười, khủng. Gì mà tiếp tục trang bức? Em làm như anh thích như thế. Thanh Vân một bên liếc, không thích trang bức. Vậy ai đem cờ clip diệt đại chủ tế và thiên lang chi thân đưa vô gờ giúp khoe khoang bậy ta? Khắc khắc. Đây là anh cho mọi người tham khảo. Sắp tới đằng nào mọi người cũng đụng tới đám này, anh làm mẫu trước, he he. Xí. danh vọng cấp 4 có thể quay clip đăng lên diễn đàn hay gờ giúp chat. Tên này chính là muốn trang bức với mấy cô bạn gái hắn. Ehem, tập trung chuyên môn, tập trung chuyên môn. An tiếp thôi ý. Nhật Lâm cười giả lã, định lái câu chuyện sang hướng khác thì đột nhiên. Nhân trung nhân muốn kết bạn với ngươi. Đồng ý chấp nhận gì vậy anh? Thanh Hà thấy hắn sửa người liền hỏi. Thanh Vân cũng tò mò nhìn sang. Nhật Lâm lắc đầu, không có gì, Diệp Nhân muốn kết bạn. Ồ, anh ta muốn gì nhỉ? Không biết. Xem thử xem. Nhật Lâm nhún vai, chọn đồng ý. Thành Tuyết Sơn. Diệp Nhân ngơ ngác nhìn vào một danh tự trên bảng quan hệ, khẽ thở dài. Hắn liếc nhẹ về phía xa, nơi một thân ảnh trông có vẻ đơn bạc đang lặng lẽ đứng đó. Nàng đứng trong ánh tà dương, bóng lưng phiêu giật như gió thoảng. Gương mặt được khắc họa với từng đường nét tinh xảo, kết hợp với làn da trắng như sứ ngọc, Diệp Thư Tuyết không thẹn với cái danh đệ nhất mỹ nữ của Hồng Nhật Tinh. Nhưng nào chỉ có thế, trí tuệ của nàng cũng không hề kém cạnh so với dung nhan của nàng. Dung nhan tuyệt thế có thể khuynh thành, còn Thư Tuyết, nàng có thể dùng trí tuệ của mình khuynh quốc. Nàng đã chứng minh cho mọi người thấy, trên bảng xếp hạng tổng hợp lực, đệ nhất công hội hiện nay không phải là Tinh Nhật Vân Hà, càng không phải là chuyên nghiệp Vi Vương, mà là tuyệt thế Khải Hoàn. Công hội này chính là sự hợp nhất của hai đại công hội Khải Hoàn của Diệp Nhân và tuyệt thế khuynh thành của Thư Tuyết. Sự hợp nhất này, Thư Tuyết vốn đã tính toán từ trước. Nếu hai chị em nàng lúc đầu chỉ mở một công hội, như vậy sẽ gặp rất nhiều hạn chế. Nhân số hạn chế, quyền hạn hạn chế, thậm chí cả số lượng vật phẩm được mua cũng hạn chế. Nhưng nếu là hai công hội, như vậy hạn mức sẽ tăng gấp đôi. Không gian phát triển cũng lớn hơn. Như vậy câu hỏi tới, nếu đã có lợi ích như vậy thì sao phải hợp nhất? Để nguyên không phải càng tốt. Bởi vì, công thành chi chiến bên này cũng sắp tới. Nhưng khác với Sát Lang, công thành chi chiến là thủ thành. Còn bên Tuyết Sơn, công thành chi chiến là công thành. Tiến công hội nhân tộc. Dù là thủ thành hay công thành, buộc cuối cùng chắc chắn là Hắc Kim, và không chỉ một. Mà muốn có xác suất cao kiếm được mạng huyết của đám này, trừ khi là có những át chủ bài như siêu cấp quyển trục tiêu ký hay cựu cung trận. Bằng không muốn dùng khoảng 2-3 ngàn người tranh mạng huyết với hơn 10 triệu người chơi thì chẳng khác nào là độ khó cấp địa ngục. Át chủ bài, Thư Tuyết có. Nghề phụ của nàng chính là Triệu Hoán Sư. Khi đạt tới cao cấp đăng phong tạo cực, năng lực ngoại ngạch thêm vào có thể giúp nàng triệu hoán siêu cấp ma thú với điều kiện số lượng người chơi chất lượng trong công hội chết tới một con số nhất định. Mà muốn đủ số lượng người chơi chất lượng, vậy hai công hội phải hợp nhất. Có siêu cấp ma thú kết hợp với công hội, xác suất giết bột Hắc Kim sẽ tăng lên rất nhiều lần. Nhiệm vụ chính tuyến tuy là phát động toàn dân, nhưng tổng phần thưởng chỉ có bấy nhiêu. Vì vậy không hề nghi ngờ, người chơi càng tốt, vậy phần thưởng giành được sẽ càng nhiều và càng giá trị. Hợp nhất là cần thiết. Chỉ cần sau đó tạo thêm công hội mới và lập lại chiêu cũng là được. Người khác đương nhiên có thể bắt trước, nhưng chỉ có Thư Tuyết mới đủ năng lực vận hành cả mạng lưới như vậy mà không loạn, biến chúng thành một thể thống nhất. Đây chính là sự khủng bố của đệ nhất tài nữ. Diệp Nhân nhìn hình ảnh tiểu thụy của chị mình trong gió, lòng đau xót. Chị hắn trong thực tế là người thực vật. Mấy năm trôi qua, cơ thể của nàng càng ngày càng kém. Thư Tuyết đối với việc chỉnh dung trong chân thực ma huyễn cũng không hề quan tâm, cho nên hình ảnh hiện tại của nàng chính là hình ảnh ngoài đời thực. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành vẫn còn đó, nhưng giờ nó lại kèm theo một nỗi tang thương sơ sát. Cách đây một ngày, một cố nhân, một người mà hai chị em hắn chưa bao giờ chạm mặt trong thực tế, nhưng lại gặp không ít lần trong một trò chơi đã tìm đến. Diệp Nhân là từng thấy hắn trên màn hình vi tính, còn Thư Tuyết là từng đánh bại hắn trong đêm. Chính là ứng kiếp. Kẻ này không hiểu từ đâu, cuối cùng cũng biết được lai lịch của Cửu Thiên Phượng chính là chị hắn. Thế là hắn tìm đến tận cửa. Mục đích, đương nhiên là muốn đấu với Thư Tuyết. Năm xưa bị ngũ liên bại, ngay cả trận đấu thứ 6 kia suy cho cùng vẫn là bại. Nhưng ứng kiếp tin tưởng lần tiếp theo hắn sẽ thắng. Thế mà Cửu Thiên Phượng lại chơi trò mất tích, dẫn đến gút mắc này cho tới nay vẫn treo trên người. Hắn muốn chứng minh mình vẫn là đệ nhất. Có điều ngay khi ứng kiếp nhìn thấy Thư Tuyết, hắn trầm mặc vài giây, sau đó quay người đi một cách dứt khoát. Đánh thắng một người ngay cả kiên đều chưa từng tu luyện thì có ý nghĩa gì? Tôi biết thân phận thật ngoài đời của cô. Tôi không quan tâm việc trở thành người thực vật có phải là lỗi của cô hay không. Nhưng công pháp luyện thần đạo, nếu cô không đoạt được thì đó chính là lỗi của cô. Ứng kiếp chỉ để lại lời nói như thế liền bỏ đi. Thư Tuyết cả quá trình cũng không hề phản ứng, chỉ lặng lặng nhìn ứng kiếp tới rồi đi. Còn Diệp Nhân khi đó cực kỳ tức giận. Một bại tướng cũng dám phách lối như thế. Có điều chỉ là ngay hôm đó, ứng kiếp lại chứng minh cho Diệp Nhân thấy hắn có tư cách phách lối. Hắn công khai mình đã đạt tới cương thể cảnh, và cả khống linh cảnh, thể khí song tu. Chương 200, suy đoán của Diệp Nhân và giao dịch. Chương 200, suy đoán của Diệp Nhân và giao dịch chân thực ma huyễn, Thành Tuyết Sơn. Em muốn tìm Nhật Lâm. Thư Tuyết đang đứng trên tường thành nhìn ra ngoài xa thì bỗng đột ngột quay lại. Ừm, em muốn tìm hắn giao dịch. Diệp Nhân gật đầu, hắn cũng không che giấu. Bản quan hệ có thể ẩn hình, cũng có thể hiện ra công khai cho mọi người nhìn. Hắn là cố tính làm vậy để Thư Tuyết thấy. Tính cách của chị mình Diệp Nhân rất rõ. Chuyện liên quan đến Thư Tuyết, thà làm trước mặt nàng còn có khả năng thành công. Nếu là cố tình che giấu, tự chủ trương thì dù là có ý tốt, nàng cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Thư Tuyết nhìn em, thấy thái độ kiên quyết của hắn thì khẽ thở dài. Nàng cũng không ngăn cản, vô ích. Dù cho hắn nể tình Thủy Linh thì chắc chắn cũng sẽ không đem luyện thần đạo đưa cho chúng ta. Huống chi Thủy Linh cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Diệp Nhân hai tay siết chặt. Hắn biết chị mình nói đúng. Dù là ai, cũng không thể bỏ qua được sự mê hoặc của công pháp luyện thần. Chỉ là tầng thứ nhất liền gia tăng gấp đôi các hạng năng lực. Đây gần như là đem một người bình thường trực tiếp biến thành siêu cấp thiên tài. Vậy những tầng sau còn đến thế nào? Luyện thần đạo, so với bất cứ thứ gì càng quý giá. Nó là vô giá. không có người có đầu óc bình thường nào dám bỏ qua nó. Tuyệt đối không. Diệp Nhân nhìn Thư Tuyết, cắn răng, vô giá chỉ là một cách nói. Còn giá trị thực tế thì phải xem đối tượng là ai, và trong trường hợp nào. Chân thực ma huyễn chi đỉnh so với nó, Nhật Lâm sẽ lựa chọn cái nào? Thư Tuyết lắc đầu. Nàng biết Diệp Nhân tính giao dịch thứ gì, nhưng nàng vẫn không quá tin tưởng sẽ thành. Có điều nàng cũng không ngăn cản. Diệp Nhân lúc này đã nhìn lên bảng chat. Nhật Lâm đã chấp nhận kết bạn. Nhân Trung Nhân, chào anh. Hiện tại anh có thời gian bàn chuyện không? Lâm Chi Linh, chào anh. Có chuyện gì vậy? Nhân Trung Nhân, tôi muốn làm một cuộc giao dịch với anh. Phía bên kia, Nhật Lâm nhìn tin nhắn, bất giác liếc qua Thanh Vân. Hai từ giao dịch này làm hắn nhớ tới thời điểm gặp nàng trong khách sạn khi xưa. Thanh Vân trông thấy ánh mắt của hắn liền hiểu, mặt nàng đống chốc đỏ lên. Thật là xấu hổ a, mình lúc đó chửi Nhật Lâm là cặn bã, có ai ngờ bây giờ chính mình là trở thành một trong những nguyên nhân khiến hắn càng cặn bã hơn. Không xem tiếp, xem tiếp. Thấy Thanh Vân trừng mắt, Nhật Lâm cười giả lạ. Lâm Chi Linh, giao dịch gì? Nhân Trung Nhân, có phải anh muốn tìm Phượng Hoàng Chi Huyết? Nhật Lâm giật mình, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra. Thanh Hà nhìn nội dung cũng khép lời, "Đây, vụ anh rêu giao tìm Phượng Hoàng Chi Huyết, ngay cả Diệp Nhân cũng biết rồi." Nhìn nội dung tin nhắn, có lẽ hắn cũng đã đi thư viện tìm hiểu được tin tức. Cũng không hẳn. Phượng Hoàng Chi Huyết nằm ở Tuyết Sơn, có lẽ bên đó có nhiều tin tức hơn bên này. Không nhất thiết phải là thư viện. Ừm. Vậy anh tính sao? Nói thật cho hắn biết chúng ta đã không cần. Nhật Lâm trầm tư một lát, sau đó lắc đầu, để xem giao dịch là gì rồi tính. Giờ tuy không cần, nhưng biết đâu sau này có tác dụng. Hắn nói xong liền nhắn, Lâm Chi Linh, đúng vậy. Anh muốn giao dịch thế nào? Ở bên kia, trông thấy Nhật Lâm xác nhận, Diệp Nhân liền thở ra một hơi. Tin tức về Phượng Hoàng Chi Huyết là hắn tra được trong thư viện. Và cũng nhờ thế mà hắn mới biết một điều, thứ này liên quan đến nhiệm vụ bí tàng. Dựa theo hắn biết, mỗi một mặt chỉ có một nhiệm vụ bí tàng mà thôi. Ở thị trấn, Nhật Lâm đã nhận được chứng vương thú thiên hồ. Ở thành thị hiện nay thì hẳn là liên quan đến tiên lang. Vậy, nhiệm vụ bí tàng này chắc chắn phải xuất phát từ Tân Thủ Thôn. Mà Tân Thủ Thôn lại là một mạc đặc biệt. Bất kỳ thôn nào đều có mạc hoàn toàn giống nhau. Đồng thời hắn thông qua điều tra cũng phát hiện được một điều. Đó là chưa từng nghe có ai đạt được nhiệm vụ bí tàng tại Tân Thủ Thôn, ngoại trừ Nhật Lâm. Kết hợp tất cả những dự kiện này, Diệp Nhân cho rằng nếu Tân Thủ Thôn thật có nhiệm vụ bí tàng, vậy nó là duy nhất. Một người nếu đạt được, vậy những người khác sẽ hết cơ hội. Điều này cho thấy cái gì? Đó là trong hàng chục triệu cái thôn, với toàn bộ người chơi liên minh, chỉ có mỗi một mình Nhật Lâm là đạt được nhiệm vụ bí tàng duy nhất này. Có thể hiểu giá trị của nó sẽ lớn đến mức nào. Diệp Nhân cũng cho rằng nhờ hoàn thành một phần nhiệm vụ này, nhận được phần thưởng từ đó nên Nhật Lâm mới lợi hại như vậy, trở thành đệ nhất người chơi. Vậy, nếu một khi hắn hoàn thành được toàn bộ, há không phải càng kinh khủng? Chân thực ma huyễn chi đỉnh, Diệp Nhân cũng không có nói quá. Quay trở lại, hắn lúc này đã tiếp tục nhắn. Nhân Trung Nhân, Phượng Hoàng Chi Huyết nằm ở lãnh địa hồ nhân tộc. Ngày mốt bên chúng tôi sẽ bắt đầu công thành đám hồ nhân. Nếu tôi lấy được Phượng Hoàng Chi Huyết, tôi muốn đem nó đổi lấy một thứ. Lâm Chi Linh, ồ, thứ gì? Tới rồi. Diệp Nhân hít sâu một hơi. Hắn cũng không phát giác, Thư Tuyết lúc này cũng đã đi tới bên cạnh, mắt cũng đang nhìn chòng chọc vào bàn chat. Nàng ngoài miệng trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất hiện tại trong lòng cũng cực độ hồi hộp. Mặc dù biết chuyện khó thành, nhưng ánh mắt lúc này đã không giấu nổi một niềm hy vọng rằng kỳ tích sẽ phát sinh. Diệp Nhân tay run run, nhắn tiếp. Nhân Trung Nhân, công pháp luyện thần đạo. Ở bên kia. Luyện thần đạo. Nhật Lâm là người, ngay cả Thanh Vân Thanh Hà cũng thế. Giá trị của luyện thần đạo ba người đương nhiên biết. Mặc dù đối với bọn họ hiện nay đã không còn là vô giá, nhưng người khác đâu biết. Mọi người sẽ chỉ biết một điều, có điên mới đem đi đổi. Qua một lúc lâu, Thanh Hà chợt thở dài, là vì Thư Tuyết. Thanh Vân và Nhật Lâm trầm mặc. Hai người cũng đã hiểu mục đích của Diệp Nhân. Thư Tuyết trở thành người thực vật. Nếu dung dịch chữa trị gen cấp B cũng không chữa được, vậy vấn đề hẳn là nằm ở khía cạnh tinh thần. Luyện thần đạo, luyện chính là tinh thần. Nếu Thư Tuyết luyện thành tầng thứ nhất tụ thần, vậy gần như 99 là nàng sẽ được chữa khỏi. Thanh Vân nhìn Nhật Lâm, do dự một chút rồi nói, sinh cảnh của anh. Nàng vẫn là không dám nói ra, nhưng Nhật Lâm hiểu. Hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, anh không chắc. Nếu là sinh, biến và hóa đều luyện thành, vậy hẳn không thành vấn đề. Nàng dù sao chỉ là tinh thần bị suy yếu hoặc tình trạng tương tự như thế, ý thức chắc chắn vẫn còn. Nếu không thì chân thực ma huyễn nàng đã không vào được rồi. Thanh Vân cắn môi. Nhật Lâm biết nàng nghĩ gì. Thanh Vân là không hy vọng hắn giao dịch. Không phải nàng ích kỷ. Luyện thần đạo các nàng không ai cần, dù nàng có thật ích kỷ thì cũng không đến nổi không bỏ được thứ này. Huống chi Thanh Vân là có ý muốn Nhật Lâm dùng huyền tinh cứu Thư Tuyết chứ không phải là bỏ mặt nàng. Vậy tại sao Thanh Vân lại nghĩ vậy? Bởi vì nếu Nhật Lâm chấp nhận giao dịch, hắn có khả năng sẽ bị người khác phun. Giá trị của công pháp luyện thần lớn đến cỡ nào? So với chấn tinh chi bảo còn quý. Mà chuyện này không ai biết thì thôi, nếu để người khác biết hắn đem công pháp cho gái, phun chỉ là một cách nói giảm mà thôi. Thằng ngu, mới là cách nói đúng. Đây, mới chính là nguyên nhân Thanh Vân không muốn Nhật Lâm giao dịch. Nàng không muốn người yêu mình phải chịu tiếng oan. Mặc dù cũng chưa chắc người bên ngoài sẽ biết, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Thanh Vân ở trong thương trường biết bao lâu? Nàng rất rõ ràng, thằng ngu chỉ là khai vị mà thôi. Thanh Hà lúc này cũng hiểu ra, chỉ biết lắc đầu thở dài. Nàng biết chị mình nghĩ không sai, cũng thật không hy vọng Nhật Lâm phải gánh nỗi oan này. Nhưng tâm tính thiện lương của nàng khiến nàng không thốt nên lời. Thanh Vân suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta có thể nói mình có cách giúp nàng, nói nàng chờ một thời gian. Đợi khi huyền kinh tầng 2 của anh thành, vậy liền có thể thực hiện lời hứa. Cũng không nhất thiết phải giao dịch. Đây đúng là cách tốt nhất. Dù Thư Tuyết tin hay không, chỉ cần Nhật Lâm lúc đó thực hiện là được, cũng chẳng ai mất cái gì. Nhật Lâm lúc này sau một hồi trầm mặc, nghe Thanh Vân nói xong thì cười lắc đầu, em nói đúng, nhưng cũng không cần thiết. Anh đã có cách.
À,
cái gì? Kỳ thật cũng không hẳn là cách, chỉ là một giải pháp dự phòng khá ổn mà thôi. Nhật Lâm cười nhìn ánh mắt tò mò của hai cô gái, mở miệng, Ma Huyễn Lệnh. Chương 201, thỏa thuận chương 201, thỏa thuận chân thực Ma Huyễn, Tuyết Sơn. Diệp Nhân chờ đợi thật lâu cũng chưa thấy Nhật Lâm phản hồi. Hắn thở dài, tâm trạng thoáng chìm xuống, đây là từ chối sao? Bỏ đi. Thư Tuyết lắc đầu, định quay người rời đi. Diệp Nhân nhìn màn hình, vừa định giơ tay đóng lại thì đột nhiên, tin nhắn tới. Lâm Chi Linh, nếu bên anh tìm được Ma Huyễn Lệnh giao dịch, vậy tôi chấp nhận vụ giao dịch này. Nhưng tôi còn có một điều kiện.
Ầm,
ầm. Hai tiếng tựa như sấm vang lên trong đầu Diệp Nhân và Thư Tuyết. Hai người trừng mắt, không tin vào thứ mình đang nhìn thấy. Hắn điên rồi. Thư Tuyết lẩm bẩm. Hắn? Diệp Nhân cũng tính nói như thế, nhưng hắn chợt bừng tỉnh. Còn có một điều kiện. Hẳn nên là như vậy. Phượng Hoàng Chi Huyết tuy hấp dẫn, cũng thật như lời Diệp Nhân nói, hoàn toàn có khả năng góp phần không nhỏ giúp Nhật Lâm đăng đỉnh. Nhưng đó là dưới góc nhìn bình thường. Nói cho cùng thì Nhật Lâm hiện vẫn là số 1, ai dám nói trong tương lai hắn không thể tiếp tục là số 1. Cho nên Phượng Hoàng Chi Huyết vẫn không đủ. Phải thêm tiền. Diệp Nhân cũng biết điều đó. Nhưng sở dĩ ban đầu không nêu rõ thêm điều kiện là vì hắn biết Nhật Lâm so với mình cũng không hề thua kém. Thứ mình có, Nhật Lâm với thân phận kia cũng có thể dễ dàng có được. Mà thứ Nhật Lâm không có thì e rằng mình lấy ra cũng không dễ. Hắn là cố tình muốn để tự Nhật Lâm bàn điều kiện. Nói không chừng. Diệp Nhân bỗng chợt nhớ tới cuộc trò chuyện với Hoàng Vân cách đây vài giờ. Mặc dù đã có dự định từ trước, nhưng cuộc nói chuyện này mới là chất xúc tác khiến hắn cảm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa. Hoàng Vân muốn nói chuyện với Thư Tuyết, nhưng nàng không trả lời hắn nên hắn đành nhắn cho Diệp Nhân. Nội dung thực tế cũng chẳng có gì để nói, chủ yếu là khoe khoang danh vọng của mình đã gần cấp 450.000. Nội trong tối nay hoặc cùng lắm là sáng mai, hắn sẽ kiếm đủ và lấy được công pháp luyện thần đạo. Hắn còn giả vờ hỏi thăm tình hình của Thư Tuyết, ám chỉ nếu nàng chịu gả cho hắn thì hắn sẽ dùng Ma Huyễn Lệnh giao dịch đem công pháp luyện thần đạo đưa cho nàng. Ba người trong bụng ai cũng thừa biết đây chỉ là lời giả dối. Tên kia mục đích chỉ là muốn chọc tức hai người nhằm trả mối hận năm đó bị Diệp gia từ chối hôn sự mà thôi. Diệp Nhân sau đó liền cắt đứt thông tin, đem tên này kéo vào sổ đen. Cũng nhắc lại một chút, trên thực tế, danh vọng của Hoàng Bân hiện vẫn còn đứng sau Nhật Lâm. Lâm Chi Linh cấp 447.000 đệ nhất, danh cấp 446.000 vẫn còn kém 1.000. Vậy tại sao hắn dám chắc mình sẽ đạt trước Nhật Lâm? Nguyên nhân là vì Nhật Lâm hiện bị vây trong thành, không làm nhiệm vụ hay giết quái được. Mà Hoàng Bân, nếu thuận lợi thì tối nay hắn sẽ lấy được công pháp, hoặc cùng lắm là ngay sáng mai mà thôi. Hắn thật có cách vượt trước Hoàng Bân sao? Điều kiện sẽ không lại là đòi đại. Diệp Nhân lẩm bẩm, chợt thấy Thư Tuyết nhăn mặt liền vội vàng ngậm miệng. Nhân trung nhân, điều kiện gì? Nhắn xong, cả Diệp Nhân và Thư Tuyết đều căng thẳng chờ đợi. Nếu là Nhật Lâm thật muốn cùng, tên này hẳn không háo sắc đến thế chứ. Đã có Thủy Linh, nghe đồn Thu Nguyệt cũng là bạn gái hắn. Chẳng những thế trong game còn mập mờ với Thanh Vân Thanh Hà, cũng là nghe đồn. Cách đây ít lâu lại cùng xuất hiện với Bích Ngọc. Ở nhà lại có hai hồng nhan. É hèm hơi bị nhiều. Diệp Nhân có chút hâm mộ. Nói thật, nếu yêu cầu của Nhật Lâm là loại này, hắn cũng không quá bất ngờ, đồng thời cái điên của người này cũng được giải thích thông. Chị hắn là tuyệt thế mỹ nhân nha, hoa gặp hoa nở, người gặp người lụy khủng. Tin nhắn đã tới. Lâm Chi Linh, ngoại trừ những tin tức ảnh hưởng tới Diệp gia, còn lại tất cả nội dung liên quan đến mặt tây, dị năng giả và hung thú, tôi đều muốn biết. Mặt tây, dị năng giả, hung thú. Nghe đến ba câu chú ngữ này, vẻ chờ mong trên mặt hai chị em Thư Tuyết đều biến mất. Thay vào đó là đau khổ, không cam lòng và bất lực chiếm chỗ. Qua một hồi lâu, Diệp Nhân mới thoát ra được khỏi cảm xúc tiêu cực, hắn biết về mặt tây sao? Cũng bình thường. Hắn giao du với các đại gia tộc không ít, nhất là chỗ của Bích Ngọc. Nói không chừng chính cô ta đã tiết lộ cho hắn. Thư Tuyết mắt vẫn không rời màn hình, môi khẽ cắn. Nếu hắn biết đủ nhiều về bên kia, sao còn muốn giao dịch? Luyện thần đạo, không hề nghi ngờ là một át chủ bài cực lớn, có thể xoay chuyển thế cục của cả Hồng Nhật Tinh. Nàng, là nói về tiềm năng của nó. Nếu Hồng Nhật Tinh vẫn còn đủ thời gian, vậy ai nắm luyện thần đạo, người đó rất có khả năng trở thành Hồng Nhật Tinh chi chủ. Hắn nếu biết giá trị đích thực của thứ này, không, hắn biết. Người có năng lực như thế, sao có thể không biết được? Vậy, tại sao còn muốn đưa ra? Có khi nào có lừa dối trong đó không? Diệp Nhân chần chờ. Thư Tuyết trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu thở dài, chỉ không nhìn thấu được. Người này nếu là kẻ địch, quá nguy hiểm. Vậy nếu không phải là lừa dối, vậy có khi chị tính sao? Diệp Nhân lần này cũng không nói rõ ràng, nhưng ý đã quá rõ. Nếu không phải lừa dối, vậy có khi chính là vì Thư Tuyết. Đây không phải là chuyện nhỏ, hắn không đùa giỡn. Thư Tuyết nghe hắn hỏi, cảm thấy bối rối. Hoàng Bân nói thế, ai cũng biết là hắn không thật lòng. Nhưng nếu Nhật Lâm là thật lòng thì sao? Có luyện thần đạo, nàng có thể tự cứu mình, cứu mẹ và cứu cả gia tộc. Tương lai tiền đồ sáng lạ. Nàng có can đảm từ chối không? Có thể ích kỷ được không? Thư Tuyết nhắm mắt. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy lựa chọn lại khó khăn như vậy. Không, cũng không phải khó khăn, chỉ là không cam tâm. Ngay lúc này, Diệp Nhân bỗng bô đầu, tức giận chửi tụng, mẹ nó. Suy suy đoán đoán làm cái gì? Hắn cũng chưa nói, toàn tự mình làm khó mình thôi. Hỏi thẳng hắn là được. Thư Tuyết bừng tỉnh. Đúng vậy a, mắc gì phải tự biên tự diễn? Người ta còn chưa nói gì. Nàng lắc đầu thở dài. Thư Tuyết biết, là do liên quan đến mẹ và gia tộc nên mới khiến cho nàng đã mất đi sự tỉnh táo nên có. Diệp Nhân hùng hổ nhắn: "Nhân trung nhân, anh biết mặt đây. Vậy hẳn phải biết giá trị của công pháp chứ? Anh thật muốn giao dịch." Nói thật, nhắn như vậy có chút bất lịch sự. Mình đang nhờ vả người ta, vậy mà còn dám mở miệng nghi ngờ. Nhưng Diệp Nhân đã mặc kệ, không làm cho rõ, hắn chịu không nổi. Công pháp không có thì không có, hắn cũng không tin không sống nổi. Cứ nghĩ bên kia sẽ đắn đo hồi lâu mới phản hồi, ai ngờ chỉ vài giây sau. Lâm Chi Linh: "Đương nhiên. Không lẽ anh nghĩ tôi có ý đồ với chị anh?" Vớ vẩn. Diệp Nhân mặt đen: "Mẹ, có cần nói thẳng thế không?" Nhưng nghĩ lại, hắn cũng không khá hơn người ta bao nhiêu. Tin nhắn lại tới: "Lâm Chi Linh, e hẻm chị anh không có ở đó phải không?" Ở phía bên kia, Nhật Lâm lúc này đang âm thầm đổ mồ hôi. Tay nhanh hơn nào a. Ngay khi hắn vừa nhắn tin câu trước, Thanh Vân và Thanh Hà liền liếc xéo. Khắc khắc, nam nhân nói chuyện với nhau luôn hung hãn như vậy. Nhìn gì mà nhìn? Hừ. Thanh Vân Thanh Hà cười lạnh. Nhật Lâm chột dạ. Hắn chợt nhớ tới bên kia, có khi nào Thư Tuyết cũng ở đó trở lại bên này. Diệp Nhân cũng âm thầm đổ mồ hôi, khẽ liếc qua Thư Tuyết. Nàng lúc này cũng không có biểu lộ gì đặc biệt, nhưng trong ống tay áo, hai tay đang lặng lẽ siết chặt. Dám nói có ý đồ với mình là vớ vẩn. Hừ. Trả lời hắn là không có. Thư Tuyết nhìn Diệp Nhân. Tử vong chi nhân a, chúng ta có phải là đang bàn giao dịch? Diệp Nhân khóc. Nhân trung nhân, chị tôi không có ở đây, là do tôi tự chủ trương. Lâm Chi Linh: "Vậy thì tốt hê hê. Tốt em gái ngươi." Diệp Nhân khỏe miệng co giật. Lâm Chi Linh: "Được rồi, yêu cầu chính là như vậy. Nó có giá trị đối với tôi. Vậy là đủ." Diệp Nhân thở ra một hơi, nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhõm, vì việc tiếp theo mới là mấu chốt quyết định giao dịch có thành hay không. Nhân trung nhân, có chuyện này cần nói với anh. Đệ nhất danh, cũng chính là Hoàng Vân, hắn nói tối nay hoặc sáng mai hắn sẽ kiếm đủ danh vọng và đổi lấy công pháp. Anh có thể vượt qua hắn, lấy và đưa cho tôi trước được không? Tôi biết chuyện này rất quá phận, nhưng tôi đã không nghĩ ra được cách khác. Thời gian hiện đã rất gấp. Điều kiện kèm theo kia, tôi sẽ đưa trước ngày cho anh. Diệp Nhân nhăn xong, cả người đều căng thẳng chờ đợi. Thư Tuyết lúc này cũng quên đi chuyện vừa rồi, mắt nhìn màn hình không rời. Ma huyễn lệnh chỉ có tác dụng ngay lập tức, không thể tạm thời mua lại rồi lưu giữ. Yêu cầu Nhật Lâm đưa trước, sau đó mới đi lấy Phượng Hoàng chi huyết đem qua. Quá phận chỉ là nói nhẹ, từ đúng là quá đáng. Giao dịch này, không gian nào cũng không hỗ trợ được. Vì ai dám đảm bảo Diệp Nhân chắc chắn lấy được Phượng Hoàng chi huyết? Đây hoàn toàn là một cái bánh vẽ, còn là loại siêu 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 to. Nhưng chỉ là qua vài giây, tin nhắn lại tới. Hai chị em Thư Tuyết tâm chìm xuống, không cần suy nghĩ mà phản hồi liền: "Không lẽ Lâm Chi Linh, ok." Chương 202, không gì sánh được chương 202, không gì sánh được không gian nào. Khu giao dịch. Một thân ảnh xuất hiện tại khu giao dịch, ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Ha ha ha, thật không ngờ lại thuận lợi như vậy. Ngay tại vài phút sau cuối của thời gian đăng nhập lại vừa kịp hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, vượt qua Lâm Chi Linh và thành công kiếm đủ 5000 danh vọng. Hoàng Bân hưng phấn mở danh sách vật phẩm đặc thù. Mục tiêu của hắn không ngoài cái khác, chính là công pháp luyện thần đạo. Để đi được tới đây, hắn đã phải chống cự áp lực rất lớn từ đám huynh đệ và trưởng bối của mình. Bỏ một số tiền lớn chỉ để có được vài trăm danh vọng, thuê người chuẩn bị sẵn vật phẩm hoàn thành nhiệm vụ để hắn chỉ cần gặt hái. Thậm chí thuê cả người chơi chuyên nghiệp đánh tinh anh, đầu linh và bộ hoàng kim, sau đó trừ lại cho hắn ít máu để lấy mặt huyết, thu gặt danh vọng. Tiêu hao chừng đó tiền chỉ trong một thời gian ngắn, dù là đối với một tập đoàn lớn cũng không hề dễ dàng. Chỉ trong vòng 2 tháng, hầu như 80 các hạng mục đầu tư kinh doanh đều phải bị đình chỉ. Có điều ai phản đối thì phản đối, ba của hắn, cũng là đương kim chủ tịch lại ủng hộ. Hai cha con đều biết giá trị của công pháp luyện thần đạo, cho nên quyết định đánh cuộc một phen. Tin tức này cũng không ai báo cho Hoàng Bân biết. Nó là từ một ma huyễn lệnh tên là danh sách mà hắn có được do từng làm một nhiệm vụ ẩn tàng ở thị trấn. Chủ tịch một tập đoàn lớn thì có nghĩa lý gì? Hồng Nhật Tinh chi chủ mới là mục tiêu của ta. Lúc đó Thư Tuyết, thậm chí là những người khác cũng sẽ không thoát được. Ha ha ha. Hoàng Bân cất tiếng cười điên cuồng, lật tới danh mục tuyệt phẩm. Tích. Danh mục hiện ra, hắn hưng phấn nhìn xuống vị trí bên dưới của địch tâm, tìm kiếm mục tiêu. Nhưng nó trống rỗng. Cái gì? Hoàng Bân trừng mắt, sao lại không có? Hắn hoảng hốt tắt đi bảng danh sách vật phẩm, sau đó mở lại, kéo tới danh mục tuyệt phẩm. Vẫn không có. Hoàng Bân mặt mày tái mét. Hắn sững sờ đứng đó, nhìn chòng chọc vào danh sách từ trên xuống dưới. Trên đó bây giờ chỉ còn lẻ loi một vật phẩm định tâm. Có điều, bây giờ có người đã không thể định tâm được nữa. Đến bây giờ, sao hắn còn không hiểu tại sao thứ kia biến mất? Chỉ có một khả năng. A a a a a a. Lâm Chi Linh, ta muốn giết ngươi a a a a. Hoàng Bân điên tiết kêu lên. Trước đó vài phút, tại một nơi khác trong không gian ảo. Xong rồi. Thư Tuyết nhìn Nhật Lâm, ra hiệu nàng đã nhận được công pháp. Ánh mắt nàng lúc này vẫn không che giấu được vẻ phức tạp khi nhìn hắn. Người trước mặt này, sau khi vào không gian ảo gặp nàng cũng không nhiều lời. Chào hỏi xong liền bắt đầu giao dịch. Ma huyễn lệnh giao dịch, phương thức hoạt động của nó là tạo ra hai vòng xoáy phân biệt cho hai bên. Đồ vật cần đưa sẽ đặt vào một bên, và ngay sau khi người giao xác nhận, nó sẽ lập tức chuyển qua vòng xoáy bên kia. Nếu là đồ vật bình thường, trong chân thực ma huyễn là có thể trực tiếp tiến hành. Nhưng đây là công pháp trong không gian ảo, hai bên cần phải có mặt ở khu giao dịch để thực hiện. Nhật Lâm và Thư Tuyết vừa rồi là đem tay đặt vào vòng xoáy của mình, sau đó Nhật Lâm mở bảng danh sách đặc thù, chọn lấy công pháp và hô khẩu lệnh. Sau khi được trí năng của không gian ảo thông báo, Thư Tuyết kiểm tra thấy đúng vật mình cần liền hô xác nhận. Sau đó công pháp liền trực tiếp ấn tải vào đầu nàng. Lúc này, Nhật Lâm sau khi nghe Thư Tuyết xác nhận cũng không đội rút tay về mà nói tiếp, ma huyễn lệnh còn hạn mức giao dịch không? Thư Tuyết giật mình, vẫn còn. Anh định. Có thứ này Thúy Linh nhờ tôi giao cho cô. Thúy Linh. Ừm. Nhật Lâm gật đầu, sau đó lấy ra một vật đặt vô. Thư Tuyết nghi hoặc, nàng đội vàng mở ra xem. Ma huyễn lệnh lĩnh ngộ, trợ giúp người chơi hoàn toàn lĩnh ngộ một cảnh giới trợ giúp lĩnh ngộ, kể cả tụ thần cũng có thể. Thư Tuyết trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn vào vật trên vòng xoáy kia. Cùng lúc, tiếng Nhật Lâm vang lên, Thúy Linh nói, nhờ có cô và Diệp Nhân trò chuyện làm bạn với nàng trong thời kỳ đầu sau khi bị tai nạn, nàng mới có thể vượt qua được khoảng thời gian khủng hoảng khi đó. Nàng biết tôi tới đây nên đã nhờ tôi đưa giúp. Nói xong, Nhật Lâm khẽ thở dài. Hắn cũng không địa chuyện. Ma huyễn lệnh này đúng là của Thúy Linh, chứ không phải cái hắn thu được từ chỗ Thiên Lang. Trên thực tế hắn chịu giao dịch, có một phần nguyên nhân rất lớn là từ chuyện này. Thanh Vân nói không sai, chuyện này một khi lộ ra, phiền phức nào chỉ là vài tiếng rẻ bị oan ức. Dù hắn hay các nàng không sợ, nhưng còn người thân của mọi người thì sao? Loại hai tiếng này, trừ khi Nhật Lâm chứng minh mình có tư cách không nhìn công pháp này, bằng không mặt ai cũng không sáng nổi. Trấn Tinh Trí bảo a, một người có thể đem công nghệ chế tạo bom nguyên tử duy nhất cho gái được không? Người đem mức độ nghiêm trọng của nó nhân lên hàng trăm hàng ngàn lần liền hiểu. Thúy Linh không yêu cầu hắn làm, vì nàng cũng biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng hai người tâm linh tương thông, nàng biết hắn sẽ làm, và hắn cũng biết nàng hy vọng hắn có cách giải quyết để giúp Thư Tuyết. Có ân thì phải trả. Trong mắt Nhật Lâm, chẳng thứ gì sánh được tâm tình của các nàng. Thanh Vân lúc đó sau khi biết chuyện liền không tiếp tục khuyên hắn. Nàng, Thúy Linh và những người khác, dù chưa thể hoàn toàn hòa hợp, nhưng hầu như đã là một. Các nàng sẽ có ghen, nhưng tuyệt đối không tồn tại ghét. Chuyện của một người chính là chuyện của tất cả. Thư Tuyết sau khi do dự một hồi, cuối cùng thở ra một hơi và nhận lấy vật phẩm. Cảm ơn anh. Chuyện này tôi sẽ đích thân nói với Thúy Linh. Tiếp đến, dường như hiểu được nỗi lo lắng của hắn, nàng nghiêm túc nói, tôi có thể cam đoan, trong gia tộc, chuyện này chỉ có tôi và Diệp Nhân biết. Nếu công pháp thật có thể giúp tôi tỉnh lại, chúng ta có thể nói là do tác dụng của dung dịch chữa trị và tiến hóa gen. Dù sao người thật sự biết tình trạng của tôi chỉ có nghị trưởng. Hoàng Bân và những người khác cũng chỉ là tự biên tự diễn mà thôi. Dừng lại một chút, Thư Tuyết nói tiếp, nếu cần thiết, tôi có thể chỉ hoàn thức tỉnh cho tới lúc lấy được vật phẩm cấp A, mặc dù không biết những thứ này như thế nào, nhưng nó chắc chắn là tốt hơn cấp B, lúc đó sẽ không ai có thể nghi ngờ được nữa. Nhật Lâm lắc đầu, không cần đâu. Lý do vừa rồi đã đủ. Chỉ cần bảo đảm bên cô không bị ai biết, chuyện bên này tôi sẽ có cách. Chuyện này nếu thật như Thư Tuyết nói, vậy Nhật Lâm cũng không quá lo lắng. Người tu luyện công pháp thì thực lực sẽ gia tăng gấp đôi đúng không? Hắn có thể miễn phí cho tăng gấp ba. Còn gì thuyết phục cho người khác thấy hắn đã tu luyện luyện thần đạo tốt hơn bằng cách này? Chỉ cần việc này không bị lộ, đây chính là phương cách chứng minh tốt nhất. Còn nếu bị lộ, vậy thì dùng tới phương pháp bổ trợ mà Nhật Lâm từng nhắc tới với Thanh Vân, mà huyễn lệnh sao chép, chính là có thể đem vật phẩm đặc thù copy ra thêm một bản. Thứ này có tồn tại thật không Nhật Lâm không biết, nhưng ma huyễn lệnh cho đến nay đã xuất hiện rất nhiều chủng loại, bịa thêm một cái cũng chẳng ai chứng minh được nó không có. Vậy được, Thư Tuyết cũng không miễn cưỡng, có thể sớm thức tỉnh, nàng mừng còn không hết. Thở ra một hơi, nàng nói tiếp, những tin tức mà anh yêu cầu, Diệp Nhân đã tập hợp và gửi sang hộp thư của anh. Mật khẩu là, không gian nào tuy không nói gì về tính bảo mật, nhưng ai cũng hiểu, đã nói muốn biết, vậy ngươi còn có thể giấu được sao? Ok cô, vậy tôi đi nhé. Nhật Lâm gật đầu, giơ tay định chào từ biệt, nhưng hắn chưa kịp đi thì Thư Tuyết vội ngăn lại, khoan đã, tôi cũng có thứ này cho anh. Cho tôi? Ừm. Phiền anh đi với tôi một chút. Thư Tuyết mỉm cười. Nói xong, nàng liền hô khẩu lệnh. Một vầng hào quang xuất hiện bao bọc lấy hai người. Thư Tuyết muốn dẫn người đến. Đồng ý không đồng ý? Đồng ý. Nhật Lâm xác nhận. Ngay lập tức, ánh sáng lóe lên một giây rồi vụt tắt. Nhật Lâm phát hiện mình đã ở trong một căn nhà gỗ. Tiếng của Thư Tuyết vang lên, đây là thư phòng tôi tự thiết kế trong không gian ảo. Mời anh ngồi. Nhật Lâm gật đầu, đi tới một chiếc ghế gần nhất ngồi xuống và đưa mắt nhìn quanh. Nơi đây tràn ngập các loại đồ vật. Thi tử, đàn tranh, sáo trúc, cờ, và đủ loại sách kim cổ. Nhìn như có vẻ rất hỗn tạp, nhưng chủ nhân nơi đây cũng rất khéo tay, cảm giác đập vào mắt chính là gọn gàng và tinh tế. Thư Tuyết lúc này đã đi tới một góc, trên tay nàng đang ôm lấy một cây cổ cầm. Đợi Nhật Lâm nhìn xong, Thư Tuyết cười nói, ngoài thực tế nó không cổ kính như thế này. Có điều nơi đây chi phí quá cao, tôi không thể không đem tất cả gom hết vào một chỗ. Ha! Nhật Lâm bật cười. Thư Tuyết cũng cười. Cảm thấy không khí đã đủ, Thư Tuyết đột nhiên nhìn hắn. Nhật Lâm giật mình. Chuyện gì? Đừng nói cô nàng này tính thổ lộ à nha. Cũng không trách hắn tự luyến. Ánh mắt của Thư Tuyết bây giờ trông khá kỳ lạ. Nhưng đó không phải là loại ánh mắt si tình, mà dường như là đồng tình. Đồng tình mình sao? Nhật Lâm lúc này cũng đã nhận ra. Nhưng không đợi hắn hỏi, với một âm điệu khá trầm thấp, Thư Tuyết bắt đầu nói, lần đầu anh đàn bản nhạc kia, tôi lúc đó không có mặt để nghe được. Nhưng Diệp Nhân đã thu lại và gửi cho tôi khi có được quyền hạn. Còn bản nhạc này, là tôi dựa theo cảm xúc khi đó mà dùng cổ cầm tái hiện lại. Mời thưởng thức. Thư Tuyết vừa nói xong thì ngay lập tức, cảnh vật xung quanh đột nhiên biến đổi. Nhật Lâm phát hiện hắn đã đi đến một khu đồi, xung quanh tuyết phủ trắng xóa. Nhưng ngay lập tức, mắt hắn trợn trừng to hết cỡ, mặt tràn đầy khiếp sợ thốt lên, đây là Chương 203, Nhược Phi Nam Nhi đa tự phụ, Ná Chi Hồng tụ giã năng văn. Chương 203, Nhược Phi Nam Nhi đa tự phụ, Ná Chi Hồng tụ giã năng văn. Không gian nào? Thư Tuyết ngồi ở phía xa, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô độc của người con trai trước mặt. Qua một lát, nàng khẽ đưa tay đặt lên cổ cầm, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Đồi thổi gió một lần nữa tái hiện. Nhật Lâm khẽ nhắm mắt, thông tuệ tới mức này, không hổ là đệ nhất tài nữ. Tuy không hoàn toàn ý hệt, nhưng khung cảnh này đối với hắn quá quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhắm mắt nghĩ tới là hắn có thể nhớ được cả từng cành cây ngọn cỏ nơi đó. Bởi vì, đây là nơi hắn từng chịu đựng từng cơn đau đớn đến co quắp cả thân thể, là nơi hắn từng cố gắng dùng tiếng đàn chèo chống trong tuyệt vọng. Và là nơi hắn chết đi. Nhật Lâm yên lặng đứng đó, tùy ý để âm thanh trầm bỗng du dương cùng với từng cơn gió tuyết khẽ trôi qua người. Hắn là thuần túy thưởng thức. Tâm cảnh tăng lên, cảm xúc khi xưa đã không thể ảnh hưởng hắn được nữa. Kiếp trước đã là quá khứ, chỉ có đời này kiếp này mới là thực tại. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bản nhạc đã đi đến hồi kết, tiếng nhạc cuối cùng cũng dừng lại. Tuyết biến mất. Nhật Lâm trở lại thư phòng. Hắn mỉm cười nhìn Thư Tuyết, "Cảm ơn." "Không có gì." Thư Tuyết cũng cười lắc đầu, cứ nghĩ có thể giúp ích cho anh đôi chút, không nghĩ tới anh vốn đã không cần. "Không, nó thật hữu ích." Nhật Lâm lắc đầu, cho ra khẳng định. "Thật." Thư Tuyết nghi ngờ. Năng lực cảm nhận ý cảnh âm nhạc của nàng rất tốt. Lần đầu nghe thấy tiếng đàn của Nhật Lâm, dù chỉ là bản thu lại nhưng nàng liền biết hắn có tâm kết. Nàng thông qua cảm ngộ mà thấy được tình cảnh lúc đó của hắn. Sẵn dịp gặp mặt, nàng liền nhân cơ hội này mà bày ra chuyện khi nãy. Mục đích là muốn dùng tiếng đàn của mình giúp Nhật Lâm giải tỏa tâm kết kia. Nhưng biểu hiện vừa rồi của hắn khiến nàng biết hắn đã không cần. Thấy Thư Tuyết không tin, Nhật Lâm lần nữa khẳng định, "Nó giúp tôi biết, cô thật đúng là tài nữ. Dùng bốn chữ khuynh quốc khuynh thành quả thật là không xứng với cô." "Ồ, tại sao?" "Quá tục." "Vậy thế nào là không tục?" Thư Tuyết nhìn Nhật Lâm, ánh mắt nghiêm túc. "Ách." Nhật Lâm thấy thái độ của Thư Tuyết liền sững sờ, sau đó là trầm mặc. "Giai nhân ca, suy cho cùng cũng chỉ là một bài ca ngợi sắc đẹp của nữ nhân. Dùng ngoại hình để ca ngợi một người, dù là nam hay nữ, dù ngôn ngữ có mỹ diệu thế nào thì cuối cùng cũng rơi vào tục. Dùng nó để nói về Thư Tuyết, đúng là quá xem thường nàng." Hắn thở dài, khẽ vung tay và vận dụng ý niệm. Ngay sau đó, một bức họa từ từ hiện lên, nhẹ rơi vào tay hắn. Nhật Lâm nhìn cô gái trước mặt, hai tay trịnh trọng nâng cuốn họa đưa qua, "Thứ này là tôi dùng ý niệm vẽ ra. Hành động xúc phạm khi trước, mong cô thứ lỗi." Nói xong, đợi Thư Tuyết cầm lấy bức họa, thân hình hắn liền bắt đầu trở nên mờ ảo và biến mất. Đây có được xem là bỏ của chạy lấy người không nhỉ? Thư Tuyết bật cười, nhưng cũng không để ý, nàng nhẹ nhàng mở bức họa ra xem. Bức họa được vẽ bằng than chì, thuần một màu đen trắng. Bối cảnh trong tranh lại chia làm hai nửa. Trong tranh, một cô gái với vẻ đẹp tuyệt mỹ đang ngồi ngay tại chính giữa. Một nửa bên phải là một rừng hoa đào trắng lệ. Cô gái mặc y phục thời cổ đại, thanh lệ thoát tục. Trước mặt nàng là một nửa cái bàn gỗ, trên đó đặt một cây cổ cầm với một tay đang để hở bên trên. Thoạt nhìn khung cảnh, ta có thể cho rằng đây là một vị tiểu thư đại cát. Nhưng ánh mắt anh khí nhìn thẳng cùng với thanh kiếm đang cắm xuống đất kề bên lại cho ta biết rằng đây là một nữ hào kiệt mạnh mẽ can trường. Một nửa bên trái còn lại lấy bối cảnh là một thư phòng. Cô gái mặc y phục hiện đại, trước người cũng là một nửa bàn gỗ nối liền mặt bên kia. Trên bàn thay vì là một nửa cổ cầm còn lại, nó lại được thay bởi một bàn cờ. Khuỷu tay chống lên bàn, hai ngón tay đang kẹp lấy một con cờ, ánh mắt cô gái lộ vẻ suy tư. Tại vị trí đối xứng với thanh kiếm bên kia, một trụ thủy tinh đã được dựng lên. Trên nó là một quả cầu với nhiều nét tô vẽ hồng nhật tinh. Và điểm nhấn cuối cùng chính là một bài thơ với bốn dòng chữ nằm bên trong khung cảnh, cầm tâm kiếm đảm nữ nhi thân, thi bút sinh hoa tự tự chân. Nhược phi nam nhi đa tự phụ, ná chi hồng tụ giã nam văn. Dĩ tơ, dịu dàng, sắc bén một thân nữ vung bút nở hoa đều là hai nam nhân có chăng quá tự phụ hiểu rằng nữ tử cũng biết văn. Dĩ nghĩa, tâm như đàn, đảm như gươm trong thân nữ nhi, bút viết hoa nở, chữ chữ đều chân thật. Nếu chẳng phải nam nhân quá tự phụ, sao biết tay áo hồng cũng viết nên văn. Nhìn thấy bài thơ, ánh mắt Thư Tuyết như bị gián bảo, miệng không ngừng nhẩm đi nhẩm lại. Hơn 10 phút trôi qua, nàng thở ra một hơi, thả bức hoa xuống. Nhược phi nam nhi đa tự phụ, ná chi hồng tụ giã nam văn. Nhật Lâm, người khác có tự phụ hay không tôi không biết, nhưng anh chắc chắn không. Thư Tuyết nhìn xuống bức họa, khẽ thì thào. Giai nhân ca vốn chỉ là một giải pháp tức thời được dùng để giải quyết tình trạng của Thi Hạo. Kể cả những lời nói cản rỡ kia cũng vậy, nàng đương nhiên biết Nhật Lâm khi đó cũng không thật có ý xúc phạm mình. Nhưng hắn cũng không hề giải thích, thậm chí còn dùng thơ tự hạ thấp mình, xem như là nhận lỗi. Người như vậy, sao có thể là kẻ tự phụ được đây? Thư Tuyết vừa rồi tỏ thái độ như vậy, một phần là đùa giỡn, một phần là cũng muốn biết Nhật Lâm sẽ phản ứng ra sao mà thôi. Nàng muốn không để ý người khác nghĩ mình thế nào. Là tài là sắc, là tục là nhã nàng không quan tâm. Vì bọn họ chẳng là gì trong mắt nàng, bạn bè cũng không phải. Nhưng Nhật Lâm, người này tuy không hẳn là bạn bè, nhưng cũng không thể xem là người xa lạ được. Nhưng hắn trên hết, là đối thủ. Mọi người không nghe lầm. Cũng như Bích Ngọc, thậm chí là Thanh Vân hay Quốc Nguyên trước đây, Nhật Lâm đối với bọn họ chính là đối thủ. Người khác xem chân thực ma huyễn chi đỉnh chỉ như là một thành tựu phi thường. Có thì tốt, không có cũng không sao. Nhưng đối với Thư Tuyết bọn họ lại khác, chân thực ma huyễn chi đỉnh là bắt buộc. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Câu nói này Thư Tuyết không thích, nhưng nó chính là nhân tính. Ngay cả Nhật Lâm, hắn giúp người khác cũng là vì hắn muốn giúp. Là hắn muốn, chứ không phải người khác muốn. Cho nên Nhật Lâm dù có tốt cỡ nào, suy cho cùng cũng là vì mình. Thư Tuyết thừa biết những người như Thanh Vân, Quốc Nguyên hay Bích Ngọc có thể không bị liên minh bắt đi thì đương nhiên họ cho đến hiện tại vẫn là người tốt. Nhưng ai bảo đảm sau này khi đạt được chân thực ma huyễn chi đỉnh, họ, thậm chí là nàng không bị biến chất. Ngay cả nàng cũng không dám đảm bảo nàng khi đó sẽ không vì gia tộc mà mưu một con đường tốt hơn. Thư Tuyết tin rằng nàng sẽ không bội ước. Nhưng nàng cũng tin rằng để giúp gia tộc có thể trường tồn, nàng sẽ không ngại lợi dụng ưu thế của mình. Chiếc bánh chỉ có nhiêu đó. Một gia tộc ăn thêm một phần, cũng đồng nghĩa với việc những gia tộc khác ít đi một phần. Đây cũng là nguyên nhân mà dù biết những người khác chưa chắc bội ước nhưng ai ai cũng phải cố gắng nắm đằng cán, phải giành lấy vị trí kia. Thư Tuyết thậm chí còn bỏ qua lợi ích của bản thân, không đua danh vọng với Hoàng Bân mà lại tập trung vào phát triển công hội. Ít nhất cho đến bây giờ, nàng đã chứng minh là mình đúng. Công hội của nàng là đệ nhất, cùng với đệ nhị công hội Tinh Nhật Vân Hà, hai cái đã bỏ xa đệ tam công hội chuyên nghiệp Vi Vương của Ứng Kiếp một khoảng cách tương đối. Nếu không có Nhật Lâm trợ giúp Tinh Nhật Vân Hà chiếm hơn 90 nhiệm vụ ẩn tàng trong thành thị, chỉ sợ công hội này cũng phải chịu đứng chung với chuyên nghiệp Vi Vương, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bóng lưng tuyệt thế Khải Hoàn rồi. Chân thực ma huyễn không phải là game dành cho anh hùng, đây là game dành cho mưu trí, thao lược và nội lực ngoài thực tế. Công hội đệ nhất, chắc chắn xác suất đăng đỉnh cũng là đệ nhất. Khúc khục đây đương nhiên là không tính tới sự tồn tại của người nào đó. Thử Băng đã chấp nhận hợp tác với Bích Ngọc. Xem ra chỉ còn trông cậy vào chính mình, và cả luyện thần đạo. Nghĩ tới đây, ánh mắt Thư Tuyết bỗng trở nên kiên định, Nhật Lâm, Thủy Linh, đại ân này tôi sẽ ghi nhớ. Nhưng chân thực ma huyễn chi đỉnh, tôi bắt buộc phải có. Chương 204, Hắc Kim bổ xẹt chương 204, Hắc Kim bổ xẹt Nam Châu, 2 giờ sáng. Nhật Lâm nhắn tin với Thủy Linh, nói mình đã đưa ma huyễn lệnh cho Thư Tuyết. Nhân tiện hắn cũng kể một chút nội dung sự việc. Thủy Linh, anh nói Thư Tuyết đã dùng cổ cầm đàn lại bản nhạc kia, còn biến đổi khung cảnh hợp với tâm trạng của anh lúc trước. Nhật Lâm, ừm. Thủy Linh, thiên phú của cô ta kinh khủng như vậy. Như vậy có khi ngộ tính cũng rất cao a. Nhật Lâm, cao là chắc chắn. Nhưng cao tới cỡ nào thì không biết được. Thiên phú và ngộ tính không giống nhau. Thủy Linh, thì coi chừng anh lấy đá ném vào chân mình. Nhật Lâm bật cười. Thủy Linh tuy là nói giỡn, nhưng đúng là không thể khinh thường Thư Tuyết. Thiên phú nói một cách đơn giản chính là năng lực tiên thiên ban đầu. Nó là một năng lực đơn lẻ, có thiên phú về cái gì thì mạnh về cái đó. Còn ngộ tính thì khác, nó là khả năng nhìn thấu sự việc. Nó có tính bao quát toàn diện. Cùng một điều kiện, ngươi cảm nhận linh khí tốt hơn người khác chính là ngươi có thiên phú hơn họ, nhưng cảm nhận tốt chưa chắc vận dụng tốt. Nó chỉ là lợi thế ban đầu. Nhưng nếu ngươi có ngộ tính tốt, vậy một khi cảm nhận được linh khí, ngươi nhìn nó, xem nó, phân tích nó, cuối cùng ngươi liền ngộ ra cách vận dụng nó. Ngộ tính nếu bằng không, dù đưa linh khí áp tới trước mặt ngươi thì nó cũng chẳng khác gì là rác. Nói tóm lại, thiên phú giúp ngươi có khởi điểm tốt hơn người khác, nhưng ngộ tính mới là thứ quyết định ngươi có thể đi bao xa. Thư Tuyết không hề nghi ngờ là người có cả hai. Nhưng Nhật Lâm cũng không cho rằng thiên phú tu luyện và ngộ tính của nàng sánh bằng Thủy Linh. Thiên tài phân loại là căn cứ tình huống của hơn 10 tỷ người trên Hồng Nhật Tinh mà đưa ra. Thủy Linh trước lúc tu địa kinh thì đã tiếp cận tuyệt thế nghìn tỷ người có một. Vậy ở Hồng Nhật Tinh, nàng chính là đệ nhất, không tính tới Nhật Lâm. Thủy Linh tiếp tục nhắn. Thủy Linh, luyện thần đạo và thể khí song tu, cái nào mạnh hơn nhỉ? Nhật Lâm, về cơ bản là luyện thần đạo. Nhưng còn tùy vào người tu luyện nữa. Ứng Kiếp cũng không đơn giản. Hôm qua Ứng Kiếp đã công khai cảnh giới của hắn, cũng gây nên một cơn chấn động không nhỏ. Thể khí song tu cũng không phải là cái gì khó lường, có không ít người cũng sẽ làm được. Nhưng làm được không có nghĩa là làm tốt. Nếu ngươi thiên phú và ngộ tính đủ, vậy không thành vấn đề. Song tu sẽ càng mạnh. Nhưng nếu không đủ, vậy tốt nhất nên chỉ chọn một thứ thì hơn. Còn luyện thần đạo lại yêu cầu ngộ tính cực cao. Cái này không phải ai cũng có. Thủy Linh, thì thật không ngờ hắn lại là con của Nghị Biên. Vậy hắn có lẽ cũng biết không ít về mặt Tây. Ứng Kiếp sau khi công khai tu vi, thân phận của hắn cũng liền bị đào ra. Hắn chính là con trai trưởng của Nghị Biên. Nhưng do hắn không tham gia vào công việc hành chính mà chỉ chuyên chú chơi game và vài hoạt động bên ngoài nên bình thường cũng chẳng ai biết. Chỉ có em hắn là còn thấy hay đi chung với cha mình. Cơ cấu chính trị trong liên minh, nghị trưởng là đứng đầu, bên dưới là các nghị viên và những trưởng bộ phận khác. Nói cách khác, Ứng Kiếp cũng rất có thân phận, so với Thanh Vân hay Thư Tuyết cũng không hề thua kém. Nhật Lâm, hẳn phải biết. Con trưởng của nghị viên nhưng chỉ thích chơi game, đem mọi việc giao cho cha và em hắn. Người này cũng thật là kỳ hoa. Thúy Linh, he he em con đại gia mà cũng đâu thích kinh doanh nhà. Có ba mẹ là đủ rồi. Nhật Lâm, ấy có lý. Nhật Lâm cười lắc đầu. Người ta là có em trai gánh, cô nàng này là thuần một bộ phú tam đại vô lo vô nghĩ. Thủy Linh, ok anh. Em đi tu luyện đây. Nhật Lâm, anh cũng vậy. Bye bye. Thủy Linh, bye bye. Nhật Lâm đóng điện thoại, sau đó thân hình hắn liền biến mất. Không gian nào. Thân thể thật của Nhật Lâm xuất hiện trong phòng tu luyện. Đây là tác dụng của ma huyễn lệnh tu luyện. Hắn muốn tu huyền kinh, nên cần cả thân thể tiến bảo. Nhìn như vậy, tháp chân huyễn cũng không hoàn toàn là thế giới tinh thần. Khi cần thiết nó cũng có thể thực thể hóa. Nhật Lâm cho ra nhận xét. Bên kia cũng là thực thể, bên này có thể làm vậy cũng là bình thường. Ok, tu luyện thôi. Hắn hiện có 4 giờ tu luyện mỗi ngày trong này, chỉ tương đương với 20 phút ngoài thực tế. Ngày mai là có thể đạt tới sinh cảnh tầng 2. Có ma huyễn lệnh trợ giúp, hy vọng trước thời điểm quân đội khởi hành đi mặt Tây, mình đã đột phá huyền kinh tầng 2. Như vậy an toàn càng bảo đảm. Nhật Lâm chợt nhớ tới tử vong sát tuyến. Loại công kích này tuy không thể gây thương tổn cho hắn, nhưng cũng đã tiếp cận rồi. Nếu là tăng thêm 1-2 cấp, vậy thì không ổn. Chỉ có đạt tới huyền kinh tầng 2, hắn mới có thể yên tâm dẫn Như Yên Minh Yên qua đó và bảo hộ các nàng. Nhớ tới ánh mắt tràn đầy hy vọng của hai nàng, tay Nhật Lâm siết chặt, anh sẽ càng mạnh hơn. Ngày hôm sau, Không Hát Liên Minh đăng nhập. Thân ảnh Nhật Lâm xuất hiện trong một kiến trúc tương đối rộng rãi. Đây là trụ sở công hội mà Thanh Vân lợi dụng quyền hạn hội trưởng công hội cấp 2 mua được. Cũng đừng cho rằng sắp lên chủ thành, bây giờ mua có phải là lãng phí. Cái này thì không. Từ thành thị trở đi, map là cố định. Người chơi hoàn toàn có thể di chuyển qua lại giữa chủ thành và thành thị. Thậm chí lớp người chơi kế tiếp, khi đủ cấp lên thành thị cũng sẽ được phân vào những nơi này. Người hỏi nơi đây đẳng cấp cao nhất chỉ là 60, nhiệm vụ ẩn tàng cũng bị làm sạch, vậy người ở map trên xuống và map dưới lên tới đây có được cái gì? Thực tế nguyên nhân cụ thể thì giới thiệu cũng không nói. Nhưng tin tưởng hệ thống đã thiết lập như vậy thì đương nhiên sẽ có cách giải thích mà mỹ. Đối với chuyện này, mọi người cũng không quan tâm lắm. Cứ chơi là được, mọi việc có hệ thống lo. Nhật Lâm vừa xuất hiện, những thân ảnh khác cũng liền hiện ra, kể cả Thanh Vân và Thanh Hà. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Những người ở đây đa phần đều là người của tập đoàn, chỉ có một số ít trong quá trình chơi game đã biểu hiện ra năng lực ưu tú nên được trao cho chức vụ quan trọng trong công hội. Thanh Vân lúc này thấy mọi người đã tập hợp đông đủ liền mở miệng, tất cả kế hoạch chúng ta đã nói xong vào hôm qua. Hiện tại nếu không ai có ý kiến liền cứ theo như sắp xếp tiến hành. Mọi người rõ chưa? Rõ. Không ai có ý kiến. Được. Xuất phát. Thanh Vân hô một tiếng, mọi người liền bắt đầu rời đi. Nhật Lâm, Thanh Vân và Thanh Hà ba người cũng bước ra khỏi hội sở. Nhưng ngay khi mọi người vừa ra khỏi thì bất ngờ, một thông báo vang lên, mọi người chú ý. Nhằm đảm bảo tình báo không bị tiết lộ, kể từ giờ phút này cho tới khi công thành chi chiến kết thúc, mọi thông tin chuyển đi ra ngoài và ngược lại sẽ bị cắt đứt. Kính mong mọi người thông cảm. Ồ, thử xem. Nghe thông báo, ba người Nhật Lâm bèn mở bảng chat ra thử, vài giây sau liền đóng lại. Hắn nhíu mày, quả thật đã không thể nhắn tin. Cũng chẳng có gì to tát. Mọi người vừa kiểm tra xong, thông báo lại tới. Sau đây là tin tức chiến sự. Theo tình báo vừa mới nhận được, lang nhân tộc đã bắt đầu hành động, đồng thời ma thú xung quanh cũng đang di chuyển về hướng này. Mọi người mau chóng theo sắp xếp của phủ thành chủ mà tiến hành. Ngoài ra, phủ thành chủ cũng vừa mới nhận được một tin tức quan trọng liên quan đến kẻ thực sự đứng sau màn cho trận chiến này. Mời mọi người nhìn lên trời, các pháp sư sẽ dùng hình ảnh tái hiện lại tin tức này. Ồ, chuyện gì vậy nhỉ? Trình chiếu 3D à? Mọi người nghe xong thông báo liền trở nên xôn xao. Ba người Nhật Lâm nhìn nhau, sau đó cùng ngước đầu hướng lên trên. Bình! Một tiếng nổ vang lên. Bầu trời trong xanh lúc này chợt mở đi một chút. Giữa khoảng không ấy, một đoạn video lấy hình thức 3D từ từ hiện ra. Mọi người không ai để ý đến sự kỳ diệu của pháp thuật, bởi vì nội dung của video đã thu hút hết toàn bộ chú ý của họ. Trên màn hình lúc này là một nữ lang nhân tộc đối diện với một con quái vật có hình thù kỳ lạ. Thân thể là một khối tròn với một mắt cực lớn ngay chính giữa. Từng sợi xúc tua đỏ như máu vươn ra bám lấy tường vách xung quanh. Ấm! Một tiếng nổ đông vang lên, và tiếp theo sau là một loạt các sự kiện. Đồ đằng nát! Lang nhân đại tế ti là nữ. Dung hợp. Nhị tinh siêu cấp mẫu tổ. Báo thủ. Tổ gấp rút sinh sản. Ma thú tập hợp. Tinh anh, đầu lĩnh, hoàng kim, thử kim, và 6 con bột hắc kim. Chương 205, tổ hợp tuyệt mỹ và cha con trò chuyện. Chương 205, tổ hợp tuyệt mỹ và cha con trò chuyện. Chân thực ma nguyễn, thành sát lang. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, xa sau 6 con bột hắc kim. Trời ơi! Con bà nó, đây là không chừa đường sống A. Một hai con cũng muốn chết rồi, đây tận 6 con. Ta đề nghị bỏ thành gì tản là vừa. Ngay khi đoạn video kết thúc tại hình ảnh của 6 con hắc kim bột, cả thành sát lang đông chốc chìm ngập trong tiếng la hét. Năng lực vô hiệu hóa kỹ năng cao cấp 3 trở xuống của bột hắc kim, hiện nay hầu như mọi người đều biết. Nguyên nhân là do Thư Tuyết ngày hôm qua đã công bố. Công hội của nàng cũng đã giết được một con. Muốn giết bột hắc kim thì ít nhất kỹ năng cao cấp phải là cấp 4. Đừng nói là hiện nay chỉ có mình Nhật Lâm có, dù là cấp 3 có hiệu quả thì cả thành thị hiện cũng không có bao nhiêu người đã tới. Số lượng chỉ chiếm khoảng 10 thôi. Thanh Vân lúc này cũng khó giữ được bình tĩnh, 6 con có phải hơi nhiều. Thanh Hà run giọng, là quá nhiều. Chúng ta có thể gánh được 2 con, miễn cưỡng có thể 3 con. Nhưng 3 con còn lại làm sao? Ngay cả Nhật Lâm cũng cảm thấy không ổn. Hắn tỏ ra nghi hoặc, đánh là đánh không lại. Nghĩa là còn có hậu chiêu. Nhóm người thành chủ khôi phục rồi sao? Ba người bọn họ vốn dĩ cho rằng ba mặt cửa thành, mỗi cửa sẽ đối phó một con. Cùng lắm là thêm một con ở cửa chính. Tổng cộng là 4 con. Thế mà bây giờ lại tăng thêm 2 con, gánh nổi không? Đương nhiên là phải gánh nổi. Bởi vì đáp án đã tới, mọi người xin chú ý. Xin đừng lo lắng về năng lực vô hiệu hóa của cấp siêu cấp. Chúng ta đã có cách đối phó. Xung quanh tòa thành này có ẩn giấu một toàn siêu cấp trận pháp gọi xích âm. Một khi kích hoạt, xung quanh thành thị với bán kính 1000m, mọi người sẽ nhận được thuộc tính xích âm. Có thuộc tính này, các kỹ năng cao cấp của mọi người đều có thể đánh trúng thân thể của siêu cấp. Tỷ lệ tổn thương của kỹ năng cao cấp đối với siêu cấp theo cấp bậc từ 1 đến 9 như sau: 1, 2, 5, tháng 9, 5, 1, 5, 23, 33, 45, 60. Đối với cấp bậc cao cấp trở xuống, tổn thương sẽ tăng thêm 20. Ngoài ra, tốc độ di động của địch khi rơi vào trận pháp cũng sẽ giảm đi đáng kể. Ha ha ha, ta biết ngay sẽ có cứu. Nhiệm vụ chính tuyến không thể thất bại. Ha ha ha. Ê, tuy nói là thế, nhưng chỉ sợ chết sẽ không ý ta. Kệ nó. Công thành nào có chuyện không chết, cứ thỏa thích tận hưởng là được. Có lý. Thanh Hà thở phào một hơi, cũng may là có chiêu này. Nhật Lâm cười cười, không có chiêu này thì cũng chiêu khác. Đi thôi. Ừm. Mọi người lúc này đều thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần có xích tâm, dù tổn thương chỉ một thì cũng là quá đủ. Số lượng người chơi là hơn 10 triệu người. Cứ cho là tổn thương là một, vậy 1 triệu người một kích cũng đủ dìm chết một hắc kim. Vấn đề là còn có tử kim, hoàng kim và một đám ma thú với lang nhân nữa. Muốn rảnh tay đối phó mấy con bột hắc kim thì trước phải xử lý đám này. Cho nên thắng là sẽ thắng. Quan trọng là cần bao nhiêu cái mạng và thời gian để hoàn thành. Vài phút sau, Trên tường thành cổng chính, ba người Nhật Lâm đang đứng quan sát tình hình. Thanh Hà báo cáo, mọi người đã vào vị trí. Một khi ma thú kéo tới, sau đợt công kích đầu tiên, chúng ta sẽ kéo ra tấn công. Thanh Vân gật đầu, được. Mọi sự đã sẵn sàng. Kéo ra tấn công. Không phải thủ thành sao? Đương nhiên không. Đây là ma huyễn. Thành tuy vẫn phải thủ, nhưng quan trọng hơn là đừng để ma thú tiếp cận cửa thành. Mà với số lượng vô cùng vô tận của chúng, không gian trên tường thành sao có thể chứa đủ hơn 10 triệu người chơi để họ liên tiếp phóng thích kỹ năng ngăn cản. Cho nên chỉ có xông ra ngoài, lợi dụng công năng của siêu cấp trận pháp và đặc tính bất tử của người chơi thì mới có thể hiệp trợ thủ thành tốt hơn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đột nhiên, tù, tù, tung tung tung, tiếng tù và trống vang vọng khắp nơi. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Nhật Lâm hai tay siết chặt, cả người hưng phấn, tới rồi. Thanh Vân và Thanh Hà, hai người phân biệt đứng kề hai bên, mắt sáng rực nhìn ra đám bụi phía xa đang từ từ bốc lên và kéo tới. Tổ hợp ba người, nam mặc tử giáp hắc quang, hai mắt tràn ngập chiến ý, nữ thì một thân kim giáp sen lẫn tử quang quấn quanh. Một người ôn nhu tịch lệ, một người anh khí hào hùng, chiến thần và tuyệt thế giai nhân. Chỉ có nơi đây, tại thế giới ma huyễn này, mới có thể thấy được hình ảnh tuyệt mỹ như vậy. Thế cho nên, không đem nó chia sẻ cho người khác nhìn có phải đáng tiếc? Thành Bạch Liên, Thành Nam thông qua hệ thống trực tiếp nhìn thấy được tổ hợp ba người, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Tay hắn lúc thì siết chặt, lúc thì buông lỏng. Qua một hồi thiên nhân giao chiến, hắn lắc đầu cười khổ, lông cánh đã cứng rồi. Con dê ưu tú như vậy, hắn vừa tự hào, lại vừa khó chịu. Tự hào vì Nhật Lâm cũng có, vì mắt nhìn người của hắn cũng có. Thực tế, mặc dù ngoài miệng hắn luôn tỏ ra bất hòa với Nhật Lâm, nhưng trong thâm tâm hắn luôn công nhận một điều, chỉ có Nhật Lâm mới xứng làm con dễ hắn. Thật vậy, bởi vì vụ kia, hắn đã từng thử rất nhiều cách để bù đắp cho Thủy Linh. Hiệu quả tuy có nhưng không đáng kể. Chỉ tới khi Nhật Lâm xuất hiện, con gái yêu của hắn cuối cùng mới thoát ra được bóng ma kia hoàn toàn, trở lại là một cô bé vui tươi hạnh phúc như trước. Có năng lực, lại có thể khiến Thủy Linh hạnh phúc, Thành Nam còn cầu gì hơn? Nhưng Thành Nam vẫn còn có chút khó chịu, là vì tên con dễ tương lai này quá xuất sắc, hắn chẳng những có thể khiến Thủy Linh vui vẻ hạnh phúc, mà còn có thể khiến những cô gái khác hạnh phúc. Mà cay một nỗi là con gái yêu của hắn cũng không hề tỏ ra bất mãn hay khó chịu, thậm chí còn cho phép tên này lộng hành. Nhật Lâm có lỗi không? Trong mắt Thành Nam, có. Nhưng Nhật Lâm chưa từng lừa dối Thủy Linh, cũng chưa từng lừa dối che giấu những người kia về sự tồn tại của họ. Hắn luôn thành thật. Lưỡng tình tương duyệt a. Mẹ nó, hắn còn biết nói gì hơn? Hoàng Lan ở bên cạnh nhìn ông cười, chuyện tụi nhỏ, cứ để chúng tự giải quyết. Thế giới đã thay đổi, chúng ta cũng nên thay đổi. À y y y y. Ngày sau hai người, Thủy Linh ánh mắt dịu dàng nhìn người con trai trên màn ảnh. Trong tâm nàng bây giờ không có ghen tị, không có ghen ghét, chỉ có hắn. Thành Nguyệt Luân, Quốc Nguyên nhìn ánh mắt si mê của hai cô em gái, cười khổ. Ê, ông bộ tự gây người ta. Thu Nguyệt liếc sang Ngọc Nhan, khẽ cười. Nhật Lâm có phải là quá ưu tú? Thành Tương Quy, Tường Vi hâm mộ nhìn thân ảnh của ba người trong màn hình, thật là đẹp. Sau này em cũng sẽ như thế. Thái Quân ý chí sôi sục. Bích Ngọc lúc này cũng đang chăm chú nhìn tổ hợp ba người. Giờ phút này, ngay cả nàng cũng không tránh khỏi có chút rung động. Tài năng của hắn, quả thật cũng xứng với nơi đó. Thành Tuyết Sơn, Diệp Nhân có chút ghen ghét, nam nhân năm thê bảy thiếp thì cũng thôi. Nhưng dám trương dương như vậy cũng chỉ có hắn. Thư Tuyết cười cười nhìn hắn, ao ước không? Khắc khắc em. Thử. Thư Tuyết nghiêm mặt, sau đó quay lại tiếp tục nhìn màn ảnh, nếu cậu thật có bản lĩnh như hắn, chị sẽ không xem bảo. Còn nếu không thì coi chừng chị. Ha ha, ai mà thèm như hắn chứ. Chị yên tâm. Diệp Nhân cười giả lã. Vậy thì tốt. Thư Tuyết cũng không tiếp tục uy hiếp. Nàng lúc này đột nhiên dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ, bốn người rồi. Chỉ còn Bích Ngọc, mình và Từ Băng. Hắn là tính hái hoa cả cũng sao? Nghĩ tới đây, Thư Tuyết đống vô đầu, bật cười, mình điên rồi. Thời gian nằm bệnh trước khi trở nặng, có phải là đã chơi game và xem luôn tình quá nhiều? Thành Bách Quân, ứng tiếp mắt nhìn chòng chọc vào màn hình. Qua một hồi lâu, hắn dứt khoát quay đầu. Màn hình đã tắt. Đi. Hôm nay giết bột Hắc Kim xong liền trực tiếp kích hoạt công thành. Vâng. Ứng tiếp đứng trên đầu cựu đầu thiên xả vọt thẳng ra cổng. Luyện thần đạo đã bị Lâm Chi Linh lấy đi, cựu thiên phượng giờ đây chỉ còn là quá khứ. Công hội nàng là đệ nhất thì đã thế nào? Từ xưa đến nay, vương chỉ có một người. Việc Nhật Lâm đổi lấy công pháp luyện thần đạo đến nay mọi người đều đã biết. Mặc dù cũng gây nên một đợt sóng không nhỏ nhưng nó cũng không tồn tại quá dài. Nguyên nhân là do có bảng xếp hạng danh vọng, mọi người hầu như đều dự đoán được chuyện này từ trước. Tại một thành thị nào đó, ầm, một đầu sư tử toàn thân đen tuyền ngã xuống. Người đánh chết Hắc Kim Bột Tử Băng vừa kiểm kê thu hoạch, vừa nhìn màn ảnh trực tiếp. Ở phía sau, nghị trưởng nhìn nàng khẽ cười, thế nào? Hắn rất tuấn tú phải không? Tử Băng liếc nghị trưởng, nàng cũng không đáp lời. Người đối diện lắc đầu, ấy, con đừng cứ đưa cái vẻ mặt đó hoài được không? Thử. Ai biểu ba cứ nhắc tới hắn? Kha kha. Công việc của ba mà lại. Nghị trưởng nhún vai. Hắn là ai? Ạch, ba cũng không biết. Nghị trưởng bối rối. Thấy con gái tỏ vẻ không tin, hắn cười khổ. Ba thật không biết mà, cũng không dám biết. Người kia mạnh thế nào còn không biết đâu. Ba cảm giác, nếu hắn muốn thì chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ khiến Hồng Nhật Tinh tan biến. Ba chơi không lại nha. Tử Băng đối với thái độ cà giỡn của ba mình cũng hết cách. Nàng cũng đánh không lại ông. Tính luôn cả trong này. Thôi không giỡn. Đột nhiên, nghị trưởng sắc mặt chuyển nghiêm túc. Tử Băng lập tức yên lặng, tập trung lắng nghe. Hai cha con nàng luôn là phương cách trao đổi này, tình cảm cũng rất tốt chứ không như mọi người trong liên minh đồn đoán. Những lúc nghị trưởng thật sự nghiêm túc, nàng cũng sẽ không tiếp tục dở tính tình. Chuyện về Nhật Lâm cứ để đó, chúng ta không cần quan tâm. Còn chuyện của con, Nghị trưởng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, con muốn đi mặt Tây, bà sẽ không cản. Nhưng con muốn tới chỗ kia, đừng nói cương thể tầng 9, dù là ngũ hành thể tầng 9 thì cơ hội sống sót cũng chỉ là 5 năm mà thôi. Ngay cả người tu luyện luyện thần đạo như bà, miễn cưỡng cũng chỉ chống được một lần cái quang tuyến khủng bố kia mà thôi. Con biết, nhưng không phải có cách tránh né nó sao? À, đó chỉ là trên lý thuyết. Mẹ của Thư Tuyết và ba của Như Yên hợp lại cũng là chỉ tính toán được 80 mà thôi. Vậy cũng đã rất cao. Từ 10 khả năng sống sót biến thành 80 không thể đòi hỏi hơn được nữa. Ê! Nào có ai đem mệnh mình tính kiểu đó a? Nghị trường lắc đầu cười khổ. Hắn biết Tử Băng đã quyết tâm nên không khuyên nữa. Tử Băng thấy biểu hiện của ba, ánh mắt chợt dịu đi, cảm ơn ba. Nghị trường cười lắc đầu, cảm ơn gì? Chúng ta là cha con. Con! Đừng như vậy. Ba chỉ là lo lắng, chứ không phải không hiểu được quyết định của con. Về mặt nào đó, ba là ủng hộ nó. Nghị trường thở dài, đáng tiếc ba không thể rời đi nơi này, nếu không chuyện này ba làm sẽ tốt hơn. Không! Ba đã làm đủ nhiều cho Hồng Nhật Tinh rồi. Quá nhiều. Tử Băng mắt trợn đỏ. Chỉ có nàng và một số ít người mới biết người đàn ông trước mặt này đã bỏ ra những gì. Nghị trường hiền từ nhìn con gái. Ông bước tới, nhẹ xoa đầu nàng và mỉm cười, không nhiều. Thấy Tử Băng định nói tiếp, ông đưa tay ngăn lại, sau đó quay đầu nhìn lên màn ảnh, ba vốn không thể vào chân thực ma huyễn. Nhưng được người kia cho phép, ba mới có thể ở đây. Cũng có thể dựa vào thiên phú thu được từ việc tu luyện thần đạo mà hai cha con ta mới có thể giết siêu cấp. Nhưng đây đã là giới hạn. Mạc chủ thành bà không thể đi. Và lại con đã quyết định hợp tác với Bích Ngọc, vậy cũng nên đi con đường riêng của mình. Tử Băng yên lặng nhìn ông, chuyện này nàng vốn đã biết. Đoạn đường từ Tân Thủ thôn cho đến thành thị, ông luôn tại bên nàng. Dù ngoài mặt hai người cũng ít khi trò chuyện, nhưng thực tế cả hai đều yêu thích cảm giác này. Một người thì âm thầm nhìn sự trưởng thành của con gái, một người thì luôn muốn thể hiện, chỉ để nhận được sự khen ngợi từ người kia. Được rồi, cũng không phải là chia ly từ biệt, chỉ là đêm mà thôi. Nghị trưởng cười lắc đầu. Đột nhiên, cả người ông đông sáng lên. Đạo ánh sáng này bỗng chốc tách ra, bay thẳng vào người Tử Băng. Ngươi nhận được tinh thần chi quang. Một khi kích hoạt, trong vòng 2 giờ, toàn bộ thuộc tính gia tăng gấp 5 lần. Kỹ năng cao cấp tăng lên cấp 9. Kháng lực Tử Băng cũng không để ý thông báo, hai mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang dần mở đi. Chỉ ít giây nữa thôi, thân ảnh này sẽ vĩnh viễn không thể xuất hiện trong này được nữa. Con yêu ba. Tử Băng khẽ nói. Ách. Nghị trưởng giật mình. Ông hí hỏm nhìn khuôn mặt đang từ từ đỏ lên của con bé trước mặt, lát nữa ra ngoài nói lại lần nữa nghe. Thử. Tử Băng mặt lạnh. Ha ha ha. Chương 206. Công thành chi chiến mở màn thần của tinh Nhật Vân Hà chương 206, công thành chi chiến mở màn thần của tinh Nhật Vân Hà ầm ầm ầm. Hàng loạt ma tinh được nạp vào ma tinh tháo. Ngay lập tức, trận pháp khắc trên nó liền sáng lên và nòng pháo bắt đầu khai hỏa. Ầm ầm. Gu o o o. Gu o o o. Đám ma thú dẫn đầu lần lượt ngã xuống. Lúc này, ba người Nhật Lâm vẫn đứng trên tường thành nhìn tình huống bên dưới. Ma thú đã bắt đầu tấn công. Khác với sinh vật có trí khôn, đám ma thú này dù chịu sự xúi dục của mẫu tổ nhưng cũng không thực sự biết tính toán suy nghĩ. Chúng chỉ có thể phân biệt được vài lệnh đơn giản như tập hợp, tấn công hay rút lui. Cho nên trận chiến này không có khởi đầu, không có bố trận, càng không có đọc diễn thuyết. Thấy mặt liền xông. Trước mắt đám ma thú này chỉ là cấp thấp, được sử dụng để tiêu hao hỏa lực bên này. Ma tinh pháo uy lực tuy mạnh, nhưng cũng có thời gian làm lạnh. Nổ một vòng xong, đám pháo này phải nghỉ ngơi nửa giờ đồng hồ mới có thể tiếp tục. Lúc này, ma thú đã xông tới chiến hào. Trước khi chiến đấu, cầu nơi đây đã được kéo lên. Ma thú tuy có hơn phân nữa là biết bơi, nhưng di chuyển dưới nước dù sao tốc độ vẫn rất chậm. Đợi đến khi qua được đầu bên kia thì e rằng mới chỉ còn một. Nhưng lang nhân tộc đã có chuẩn bị. Sau vài đợt bị công kích, trong đám đông xuất hiện vài con bột hoàng kim chạy ra, sử dụng kỹ năng làm đóng băng mặt sông. Chuẩn bị thôi. Nhật Lâm triệu hội xích phi mã và leo lên. Thanh Hà nhảy lên tiên hồ. Con cáo này bây giờ đã mọc ra 6 chiếc đuôi, so với ma linh hồ nhiều hơn 2 chiếc. Kỹ năng và thuộc tính càng hơn một bậc. Thanh Vân một bên cũng triệu hồi ra một con phi mã. Đây là hàng chuyên dụng cho hội trưởng công hội cấp 2. Ngoài việc có thể cho phép chủ nhân vừa cưỡi vừa sử dụng kỹ năng thì không còn hỗ trợ gì thêm. Tốc độ so với xích phi mã cũng kém một nữa. Ngay tại bên dưới, toàn bộ người chơi lúc này cũng đã đứng xếp lớp trước cổng thành. Thân tinh ai nấy đều hưng phấn. Ầm ầm ầm. Ma tinh pháo liên tục bắn phá, nhưng tần suất càng ngày càng ít. Mà tại phía xa, số lượng ma thú cũng không có dấu hiệu giảm xuống. Không những vậy, số lượng vượt qua được chiến hào càng ngày càng đông. Ầm. Một tiếng nổ lại vang lên, nhưng đó là tiếng cuối cùng. Toàn bộ ma tinh pháo đã chuyển sang chế độ làm lạnh. Trên chiến trường hiện giờ, còn lại chỉ là nhịp rung của đất ngày càng dồn dập, tiếng gào thét của ma thú ngày càng to. Cả thành thị lúc này như bị một cổ khí tức đè nén, chỉ chờ một tiếng hiệu lệnh liền bùng nổ. Và thời điểm đó đã tới. Giờ mờ rầm. Cửa thành được kéo ra. Tới. Mắt mọi người như phát sáng. Đúng ngay lúc này trên mỗi cửa thành, mọi người phân biệt thấy một thân ảnh đang cưỡi ngựa bay trên không trung. Họ ngay lập tức nhận ra lai lịch của những người này. Ba vị công tử phụ thành chủ. Ken. Đại công tử rút kiếm, chỉ về phía trước. Mọi người nín thở nhìn thân ảnh trên không. Rồi tiếp ngay đó, một tiếng hét vang lên khắp không trung. Sát lang bất bại. Tấn công. Tùng tùng tùng. Ngay sau tiếng hét, đại công tử nhanh chóng xông thẳng về quân địch. Nhị công tử và tam công tử tại hai cửa thành còn lại cũng đồng loạt phóng đi. Tất cả người chơi như nhận được tín hiệu, mặt người nào người đó đều đỏ lên.
tấn công,
sát lang bất bại,
công thành chi chiến,
quên mẹ nó thủ đi, ta chính là muốn công,
xông lên anh em,
toàn bộ người chơi lập tức xông ra, phóng về đám ma thú,
không ai nghĩ tới phải thủ thành, không ai nghĩ tới phải chơi chiến thuật gì,
chỉ có xông và xông,
gặp ma thú liền làm,
ầm ầm ầm,
ru ồ ồ ồ,
chỉ sau một vài giây, hai bên đã xông vào sáp lá cả,
ma pháp bắn phá liên tục,
ma thú và người chơi không ngừng ngã xuống,
nhưng không có bên nào chung bước, hết lớp này đến lớp khác liên tục dâng lên.
Khu vực cửa đông.
Ha ha ha, bột hoàng kim cũng chịu không nổi vài giây ách.
Một tên chiến sĩ vừa chiếm được mặt huyết, chưa kịp dứt cơn hưng phấn liền bị những con ma thú khác nào lên.
Ầm.
Một nhóm ma thú bị đóng băng, sinh mệnh nhanh chóng bị cắn ướt.
Ảo ảnh nhìn cũng không nhìn, nhanh chóng tiếp cận một nhóm khác. Cũng không biết khoảng cách giữa mình và hắn lớn đến cỡ nào rồi.
Đột nhiên nghĩ tới người kia, Ảo ảnh lắc đầu thở dài.
Mặc dù chưa từng có cơ hội đối đầu trên ma đấu trường, nhưng hắn biết mình đã không còn khả năng chiến thắng.
Ngay cả Thanh Vân, bạn gái trong lời đồn của người kia hắn còn đánh không lại thì làm gì có hy vọng.
Không,
mục tiêu của mình khác hắn,
đã con đường khác nhau, vậy sau này cũng không cần so sánh nữa.
Chiến.
Ảo ảnh thét lên một tiếng, cùng Thiên Nhất và Hoàng Phúc xông lên phía trước.
Lưu Ly ở phía sau đều đặn bờ UFF cho bọn hắn.
Chiến trường sôi trào ác liệt, nhưng tâm nàng bây giờ lại rất bình lặng, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức là được, cũng không cần phải chứng minh cho ai thấy cái gì.
Lên.
Khu vực cửa tây.
Ầm.
Ngươi đánh chết bọn Hoàng Kim Chiến.
Hồng Bá phảng phất như trở lại thời trai trẻ, chiến y rào rạt xông lên tiền tuyến.
Trận chiến càng ngày càng khốc liệt, nhưng ngay cả một người đã có tuổi như hắn vẫn không kiềm chế được hưng phấn.
Nghĩ tới lời đề nghị hợp tác của Ảo Ảnh và tấm quyển trục vừa mới thu hoạch được, Hồng Bá tràn ngập lòng tin, bột Hắc Kim cũng không thể để mình Tinh Nhật Vân Hà bao trọn được.
Hải Triều dù không bằng các ngươi, nhưng chén canh này cũng không thể để người khác đoạn.
Xông lên,
khu vực cửa nam,
tại một vị trí tràn ngập ma thú, đột nhiên,
phừng,
một ngọn lửa đống chốc bùng lên, kèm theo đó là các tia lửa bắn ra từ phía.
Gù ồ ồ ồ,
ma thú trong vòng bán kính 30m bị cháy rụi.
Khói lửa nhanh chóng tàn đi, để lộ ra một gương mặt huynh thành quân quốc.
Nhiều người trông thấy cảnh này, trong phút chốc liền trở nên xí ngốc.
Một người trong đó là thành viên của tập đoàn Cảng Khái, đại tiểu thư anh tư tuyệt thế.
Lạnh lùng và bốc lửa ai ui.
Hắn hai tay ôm đầu, tức giận quay lại.
Ai ngờ hắn nhận ra người đánh Bác Dư, thành viên của hội đồng quản trị liền rụt cổ, cười ngượng.
Bác Dư cũng không nhìn hắn, ánh mắt như từ phụ nhìn Thanh Vân, nó cũng không lạnh lùng.
Vấn đề là ai có đủ tư cách khiến nó bỏ đi lớp mặt nạ kia thôi.
Hả?
Tên nhân viên không hiểu.
Bác Dư cũng không giải thích.
Ông không biết chiến đấu. Ra đây chủ yếu là để hưởng thụ một chút không khí ma huyễn mà thôi.
Mất vài cái mạng cũng đáng.
Một tiếng nổ lại xuất hiện.
Tuy chỉ vang lên một lần, nhưng độ vang lại rất lớn, người cách xa cả chục mét nghe thấy còn muốn choáng váng.
Mọi người vừa ôm đầu vừa nhìn về nơi phát ra.
Tại nơi đó, một thân ảnh thức tha trong bộ giáp nhẹ đang hạ người rơi xuống thân một con cao sáu đôi.
Lục Vĩ Thiên Hồ.
Kỹ năng mê bạo của nó đã có thể mê hoặc cả bột hoàng kim.
Một phát tự bạo đủ đem mọi thứ trong vòng bán kính 50m cuốn sạch.
Một người kinh hãi kêu lên, mẹ nó.
Chơi hoặc cả.
Quá giả.
Tên nhân viên khi nãy bất giác lại cảm khái, nhị tiểu thư thanh thuần vô khuyết, tâm như chỉ thủy ai ui.
Hắn hậm hực ôm đầu.
Bác Dư mỉm cười, vuốt nhẹ bộ râu của mình, tâm như chỉ thủy, chỉ vì một người mà dao động.
Hả?
Tên nhân viên gãi đầu.
Ông nội của hắn hôm nay nói chuyện có chút cao siêu a, hắn vừa tính nói tiếp thì đột nhiên.
Phù.
Phong Vân, động.
Ngay lúc này trên không trung, đống chốc xuất hiện 6 con rồng xanh trắng.
Chúng phân biệt tỏa ra các hướng, sau đó rơi xuống.
Ầm ầm.
6 tiếng nổ cùng lúc vang lên, ma thú trong vòng bán kính hơn 100m chết sạch.
Tất cả người chơi xung quanh đều trừng to mắt hết cỡ, what the hell?
Địa, còn có thể giả hơn được không?
6 con.
Phong Long cấp 3 không phải chỉ có 3 con sao?
Ta muốn báo cáo.
Một người ghen ghét la lên.
Nhưng hắn chợt phát hiện đa phần mọi người đều nhìn mình như kẻ ngu.
Sao sao vậy?
Hắn đỏ mặt hỏi.
Một người thở dài lắc đầu,
à báo cáo cái gì?
Ngươi không xem tin tức về thuộc tính của trang bị Hắc Kim sao?
Hả?
Ý ngươi nói hắn là?
Người này lờ ngờ nhận ra cái gì?
Đôi bằng lúc này đã tan đi, một thân ảnh liền xuất hiện trước tầm mắt mọi người.
Là hắn.
Tên nhân viên trông thấy Nhật Lâm liền nhận ra.
Ánh mắt hắn vừa có chút hâm mộ, vừa có chút ghen ghét.
Thân của Tinh Nhật Vân Hà.
Đây là danh xưng mà hầu hết các nhân viên nữ từng tiếp xúc với người này gắn cho.
Ngay cả một số thành viên nam, thậm chí là nhân viên cao cấp cũng không hề tỏ ra khó chịu khi nghe thấy cách kêu gọi này.
Đẳng cấp đệ nhất, danh vọng đệ nhất, san bột cũng là đệ nhất.
Toàn bộ những danh hiệu cá nhân cao quý nhất, hắn đều đứng thứ nhất.
Chưa từng có ai chen vào được.
Thực chí danh quý a đủng.
A a a.
Hắn ôm đầu khóc lóc, con chưa nói gì hết, sao ông lại đánh con?
Khác với những lần trước, Bác Dư lần này thật có chút tức giận.
Hắn nhìn đứa cháu nội, trầm giọng, ghen ghét làm mở lý trí.
Ách,
tên cháu nội rụt cổ.
Bác Dư cũng không tiếp tục trách cứ, ánh mắt của ông lúc này nhìn Nhật Lâm phía xa đầy hân hưởng, không sợ người khác mạnh thế nào, chỉ sợ không biết mình đứng ở đâu.
Ầm,
lại là một tiếng nổ.
Nhưng lần này không phải ở ngoài, mà là ở trong đầu kẻ bị đánh.
Hắn dùng mình một cái, nhắm mắt, con hiểu rồi.
Hiểu không có gì dùng.
Làm được mới tính.
Đi thôi.
Vâng.
Tên cháu trai cùng ông nội nhanh chóng rời đi.
Hắn không phải chiến sĩ hay pháp sư,
tựa như ông mình, hắn ra đây cũng chỉ là muốn hưởng thụ bầu không khí ma huyễn có 102 nơi đây.
Bác Dư vừa đi vừa khẽ liếc nhìn ba người Nhật Lâm.
Vì sự xuất hiện của hắn, mọi sự chú ý đều bị chuyển đi. bọn họ nào biết, ngay khi người này vừa xuất hiện, lạnh lùng, biến mất, nước cũng đã dao động. Chương 207, công thành chi chiến Hắc Kim phản xáo lộ. Chương 207, công thành chi chiến Hắc Kim phản xáo lộ chân thực ma huyễn. Thành sát lang, công thành chi chiến vẫn đang diễn ra. Ba người Nhật Lâm lúc này cũng không tụ họp mà tiếp tục đánh sâu vào chiến trường. Những người chơi khác, kẻ thì tự mình chiến đấu, kẻ thì kết bạn sofa. Mà ai nấy đều khí thế hừng hực. Cứ như thế, thời gian trôi đi hơn 3 giờ đồng hồ. Hiện tại chỉ là ma thú cấp 3 ít và 4 ít, bột tử kim cũng chỉ xuất hiện rải rác chứ không nhiều như dự đoán. Ngay tại rìa cuối của thú triều, các ma thú trung cấp, cao cấp vẫn đang yên vị tại chỗ, lặng lặng nhìn bọn tiểu đệ lần lượt vượt qua và xông vào chiến trường. Siêu cấp ma thú và cả lang nhân tộc đều chưa xuất hiện. Là muốn chờ đợi thời cơ tốt nhất sao? Trận chiến này e rằng phải kéo tới chiều. Nhật Lâm nhìn chiến trường, tính toán một chút rồi nhắn tin với Thanh Vân và Thanh Hà. Lâm Chi Linh, cũng nên bắt đầu cho mọi người đánh theo chiến thuật rồi. Tiết kiệm sức lực để chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Vân Tiêu, ok anh. Thanh Hà, thì đánh thật là đã a. Nhật Lâm mỉm cười. Từ đầu cho tới giờ, mọi người đều là tự chơi tự nhạc, không ai phải theo bài bản. Thanh Vân và phần lớn những hội trưởng công hội khác cũng chú ý tới tâm tư của người chơi, cho nên thời gian đầu không gò ép mọi người đánh phải tuân theo chiến thuật. Chơi game mà, không thể sảng khoái, không thể tự do tung hoành thì sao gọi là game? Chỉ cần biết cách bắt thả đúng độ là được. Mà việc này thì có ai lại có thể so với tư bản càng thành thạo? Cũng đừng nghĩ tư bản là xấu. Xấu là lòng người. Tư bản chỉ là một môi trường quá hấp dẫn đối với kẻ xấu mà thôi. Đơn giản chỉ như vậy. Trở lại hiện tại. Ngay sau một loạt mệnh lệnh được đưa ra, trận tuyến liền bắt đầu có dấu hiệu biến chuyển. Các chiến sĩ và pháp sư với chuyên nghiệp riêng biệt bắt đầu tổ hợp với nhau tạo thành một trận thế phù hợp. Ha 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 các minh đệ, đã đến lúc cho người khác thấy sức mạnh của công hội chúng ta rồi. Hội trưởng thật sự là quá thần. Ta chết hơn chục lần rồi, giờ mà không tập hợp thì tiền chịu không nổi a. Khúc ngươi anh em, chết một lần cần trả giá 500 kim để lập tức hồi sức, ngươi chết 10 lần không phải là tốn 5 đại kim. Ngươi là đại gia a. Tiểu muội đôi 8, tiêu chuẩn thanh xuân mối tình đầu. Cầu bao nuôi. Hoẹ bà cô, có phải ngài nói nhầm chữ 6 thành chữ đôi đúng không? 68 là 48 a. Danh con là toét. Các công hội khác dường như cũng nhận được tín hiệu, bắt đầu bố trí lại đội hình. Hiệu suất giết quái lập tức tăng lên gấp bội. Ầm ầm ầm. Ma thú ngã xuống liên tục. Ha ha ha, ta liền nghiêm túc một chút, bọn chúng liền không chịu nổi một kích. Đừng có mà chém gió. Ngươi còn nợ ta 2 đại kim, đợi đến cuối ngày con số chắc chắn sẽ tăng lên gấp 3. Khắc khắc anh vợ, chúng ta ai với ai a? Cút. Chiến đấu đã đi vào khuôn khổ, nhưng hiệu suất giết quái tăng lên khiến cơn cuồng nhiệt của người chơi vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Ngược lại càng ngày càng hít. Nhưng lại thêm một giờ cứ thế trôi qua. Chiến trường lúc này đã có dấu hiệu ngưng trệ. Ma thú số lượng giảm bớt rất nhanh, mà người chơi cũng bắt đầu cảm thấy mệt nhọc tăng lên. Khi mệt nhọc xuất hiện, toàn bộ các chỉ số cũng giảm theo. Thậm chí ngay cả thân thể cũng cảm nhận được sự mệt mỏi, tinh thần rơi xuống. Ba người Nhật Lâm và các hội viên lúc này cũng giảm bớt tần suất tấn công. Vân Tiêu, chúng ta đã để hơn phân nửa hội viên trở về nghỉ ngơi hồi phục, còn lại đều đánh cầm chừng. Xem tình hình có lẽ trận tiếp theo sẽ là tổng quyết chiến rồi. Phân nửa số hội viên này là dùng để bố trí cựu cung trận và phản di trận đối phó bột Hắc Kim, số còn lại là dự phòng. Thanh Hà, 6 con bột, không biết chúng sẽ phân phối thế nào đây. Lâm Chi Linh, khó nói. Ngoài ra còn mẫu tổ nữa, chưa biết chừng nó cũng sẽ xuất hiện. Thanh Hà, nó trông thật kinh tởm. Em chỉ nghĩ tới thôi mà đã nổi da gà. Lâm Chi Linh, kha kha vậy chứng tỏ tạo hình thành công nha. Chiến trường lúc này đã khá thông thoáng, ba người vừa đánh vừa tán dóc. Mệnh nhọc độ là có đạo cụ hồi phục lập tức, nhưng chỉ có đạt danh vọng cấp 4 hoặc người có chức vụ cao trong công hội cấp 2 mới có quyền hạn mua sắm và sử dụng. Ầm ầm ầm. Chiến đấu vẫn tiếp tục. Ma thú dù đã ít đi, nhưng chúng vẫn là không ngừng không nghỉ kéo tới. Lại thêm một tiếng trôi qua, mặt trời lúc này đã lên đỉnh. 12 giờ mọi người trên chiến trường lúc này cũng cảm thấy đã tới cực hạn, nhưng kỳ lạ là cũng cực ít người rời đi. Đa phần rời đi đều là người chơi riêng lẻ. Còn hội viên của các công hội đều vẫn cố gắng trèo trống. Và nếu thật sự để ý kỹ, dù là trên vẻ mặt bọn họ ai nấy đều thể hiện rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Đột nhiên, vinh vinh vinh, mặt đất rung chuyển dữ dội. Cùng lúc đó, tù tù, tung tung tung, tiếng trống báo động vang lên. Tất cả người chơi trong phút chốc như được quét sạch mệt nhọc, hai mắt mở to nhìn về trận địa quân địch. Ma thú cũng không tiếp tục tấn công, chúng như nhận được tín hiệu, đội vàng rút về. Tổng quyết chiến tới. Ba người Nhật Lâm lúc này đã dừng tay, rút về cửa thành quan sát. Ngay cả ba vị công tử cũng bay trở về, đưa mắt nhìn thẳng phía trước. Vinh vinh vinh, mặt đất liên tục rung chuyển. Tiếp theo đó, sáu loại âm thanh chợt vang lên, xuyên thẳng qua không gian phóng tới chiến trường. Ngay lập tức, từng tiếng la hét hoảng sợ vang lên. A a a, đây là cái quái gì? A a a, quá khủng khiếp. Chỉ nghe thôi mà người ta nổi hết da gà. Nếu chúng cứ kêu liên tục như vậy thì sao đánh a? Mọi người bịt lấy lỗ tai, cố gắng ngăn chặn thứ âm thanh ghê rợn kia. Nhưng đây không phải là thứ kinh hoàng nhất, vì có một người đã nhận ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Cực độ nghiêm trọng. Hắn cả người run rẩy, ngã xuống đất lẩm bẩm, sáu sáu con. Một người thấy biểu hiện của hắn như vậy, tỏ ra khinh thường, sáu con thì sáu con. Cùng lắm là chết nhiều thêm một ít. Ngươi xem ngươi bị dọa thành cái gì? Mọi người xung quanh lắc đầu. Nếu là ngoài thực tế, có phản ứng như thế cũng chẳng ai nói gì. Thậm chí còn thảm hơn cũng có. Nhưng đây chỉ là game. Tiếng kêu kia tuy chói tai, khiến người khác cảm thấy ghê sợ. Nhưng chỉ đến vậy, chúng ta có vô hạn mạng nha, có sạch tiền cũng chơi với lũ chúng tới cùng. Người kia lúc này cũng không để ý thái độ của mọi người, chỉ liên tục lẩm bẩm. Nhưng lần nói này, hiệu quả gây ra đã hoàn toàn trái ngược. 66 con trong một cửa. Một cửa. Câu vừa thốt ra hoàn chỉnh, toàn trường lập tức lặng ngắt. Là một cửa. Một người mặt mày tái mét lặp lại, nhưng lúc này đã không ai phản ứng. Một cổ không khí chết chóc bao trùm lên tất cả mọi người. Ngoài cửa thành, Thanh Vân mặt mày tái mét, tại sao lại là chung một cửa? Đúng vậy a, không nên là chia đều, hoặc ít nhất là mỗi cửa bên kia cũng có một con chứ. Thanh Hà thần sắc tràn ngập rung động. Nhật Lâm trầm mặc từ nãy giờ, đông chốc thở ra một hơi, cười khổ, chúng ta bị phản xáo lộ rồi. Phản xáo lộ? Hai cô gái quay sang, ánh mắt vẫn nhìn phía trước, Nhật Lâm trầm giọng, chúng ta cho rằng đây là game, vậy tính giải trí và hưởng thụ cũng phải đầy đủ. Nếu là như vậy, suy nghĩ mỗi cửa thành có một hoặc hai con bột hắc kim chia đều cho mọi người cùng đánh quả thật không sai. Nhưng nói tới đây, mắt hắn khẽ híp, nhưng nếu lấy thực tế là nói, vậy thì tình huống này dồn toàn lực công một cửa mới là chính xác. Dù sao hỏa lực bên này đã bị chia ba, kẻ địch sao phải tỏ lệ mà chia ba theo, chơi sòng phẳng với mình. Toàn lực công một cửa. Thanh Vân và Thanh Hà trong phút chốc như rơi vào hầm băng, cả người tràn đầy hụt hẫng. Nhất là Thanh Vân, nàng hoạt động trong thương trường biết bao lâu, trải nghiệm dạng gì mà chẳng có. Dù cho trước mặt là chiến trường chứ không phải thương trường, nhưng nàng tin tưởng năng lực lãnh đạo của mình đủ sức gánh nổi. Thế mà bây giờ, chỉ là một trận công thành chi chiến trong game cũng đủ khiến cho nàng cảm thấy ngợp thở. Sáu con bột hắc kim, Tinh Nhật Vân Hà gánh không nổi a. Em thất bại rồi. Thanh Vân thở dài. Nào biết Nhật Lâm nghe nàng nói thế cũng chỉ cười nhẹ, đây chỉ là game. Hắn chỉ nói đơn giản như thế, nhưng ánh mắt Thanh Vân trong thoáng chốc liền sáng trở lại. Nàng hiểu ý hắn. Đúng vậy. Đây chỉ là game. Dùng logic của game để tính toán không phải mới là hợp lý sao? Chẳng qua là kẻ tạo ra game cố tình không theo sáo lộ ra bài mà thôi. Hắn là trung cuối, hắn muốn theo logic hay phi logic thì ai làm gì được. Nhật Lâm tin tưởng nếu là ngoài thực tế, loại sai lầm này chắc chắn sẽ không xảy ra. Dù là người bình thường cũng hiểu được, huống chi là Thanh Vân. Ai, nhưng sai là sai nha. Thanh Vân lúc này đã lấy lại được sự tự tin, nhưng nàng vẫn là cười khổ. Nhật Lâm nhún vai, kệ cha nó. Người nào bày người đó giải quyết. Không giải quyết cùng lắm bỏ thành. Khà khà. Thanh Vân thanh hạ bỏ tay. Tâm cảnh của Nhật Lâm bây giờ, quả thật không xem sai lầm này có bao nhiêu to tát. Húng chi tính cách của hắn luôn nhìn hiện tại, không cố sức ôm lấy quá khứ hay với vào tương lai. Thanh Hà lo lắng nói, vậy giờ chúng ta làm sao? Những người ở hai cửa bên kia, nhanh nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới tới tiếp viện. Nhật Lâm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, anh không biết. Nhưng phản xáo lộ thì phản, thực tế cũng chỉ là khiến game càng có tính chân thật hơn mà thôi. Anh nghĩ phủ thành chủ sẽ có đối sách. Hắn nói thì nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cũng không nắm chắc bao nhiêu. Tuy nói nhiệm vụ chính tuyến không thể thất bại, nhưng vấn đề là quá trình để đi đến thành công sẽ diễn biến thế nào. A xui xui có khi đợi sát lang thất thủ thì mới có cứu. Lúc đó cửa nát nhà tan, cứu làm liệu gì nữa. Có lẽ không đến nỗi thế đi. Nhật Lâm cảm thấy mình đã đi quá xa. Đúng là quá xa. Bởi vì tổng quyết chiến đã bắt đầu. Ma thú cũng không chào hỏi, vừa xuất hiện liền lao tới. Lần này, là toàn bộ. Sáu con siêu cấp ma thú dẫn theo đám cao cấp, trung cấp và sơ cấp xông thẳng tới chiến hào. Ở phía sau, Nhật Lâm trên tường thành còn thấy thấp thoáng một nhóm quân giáp mũ trang chỉnh tề, tạo thành chiến trận từ từ theo sau. Quân đội lang nhân tộc. Báo thù tới. Chương 208, tổng quyết chiến chương 208. Tổng quyết chiến xông lên. Chiến. Ha ha ha, rốt cuộc cũng có thể chơi hàng rồi. Ầm ầm. Trông thấy ma thú tiến tới, người chơi lập tức từ trong ba lô lấy ra một viên đan dược. Bạo tinh đan, cao cấp đan dược một khi sử dụng, trong vòng 15 phút mệnh nhọc biến mất. Ma lực 1000, pháp lực 5000, phòng ngự 500, nhanh nhẹn 20. Sau khi hết dược lực, trong vòng 1 giờ toàn bộ thuộc tính bị giảm phân nửa, mệnh nhọc gia tăng gấp đôi. Nếu tử vong, trong vòng 2 giờ không thể chiến đấu. Đan dược này là vì chuẩn bị cho công thành chi chiến nên mới xuất hiện. Ai ai cũng có thể mua được. Vì để bảo tồn thực lực cho bộ phận tinh nhuệ cho trận đánh cuối cùng, những người còn lại trên chiến trường cần phải kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Bạo tinh đan chính là một trong những hậu chiêu mà các công hội đã chuẩn bị. Ha ha ha, ta cảm thấy tinh lực tràn đầy. Lên anh em, lại kiếm vài con bột hoàng kim thế nào? Sắc. Phục dụng đan dược xong, hai mắt người chơi trong phút chốc đỏ ngầu, tốc độ không giảm mà lại tăng mạnh, tiếp tục phóng tới chém giết ma thú. Chuẩn bị. Phóng. Thanh Vân đứng trên tường thành hét lên. Xoạt xoạt. Hàng vạn mũi tên được phóng lên cao, bay thẳng tới quân địch. Thập tinh nỏ. Bản vẽ vũ khí này là phần thưởng nàng nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống công hội. Công hội cấp 2 có thể chế tạo 100 cái. Phóng. Cùng lúc đó, hàng loạt tiếng kêu tương tự liên tiếp vang lên. Lại là hàng vạn mũi tên xuất hiện. Đây là từ thập tinh nỏ của những công hội khác. Bọn họ không có bản vẽ nên chỉ có thể mua với số lượng giới hạn. Vù ồ ồ ồ. Ma thú trong phút chốc ngã xuống hàng loạt, dù là cấp 60 thì trong rừng mũi tên cũng chống không được vài giây. Ha ha ha, quá yếu. Một người chơi vừa giết được một bộ hoàng kim cản rỡ cười to. Ha ha, ta đã lên cấp 60. Một người mừng rỡ la lên. Hắn đã cấp 59, chém giết từ sáng đến giờ thực tế là không hề có kinh nghiệm thêm bảo. Vì đẳng cấp ma thú quá thấp, chỉ có đợt tổng tiến công này, ma thú cấp 60 mới xuất hiện. Hắn sau khi chém giết một hồi, vừa lúc gặp bột hoàng kim cấp 60 bị tên kích thương gần chết, thế là nhặt được tiện nghi. Đột nhiên, gù ồ ồ ồ, một tiếng kêu phẫn nộ vang lên, người vừa lên cấp liền bị một cây châm đâm trúng, lập tức ngã xuống. Ở nơi xa trên tường thành, Nhật Lâm nhìn thấy cảnh này, mắt chợt nheo lại, Tử Kim Bột xuất hiện rồi. Và hắn đưa mắt nhìn ra xa. Chẳng những Tử Kim Bột, ngay cả Hắc Kim Bột cũng đã bắt đầu xông tới chiến hào. Gơ ru ru. Dịch. Hắc Kim Tinh Phong, Hồng Nhãn Xà, Hắc Dược Nô Công, Thạch Túc Uy, Ma Huyễn Điệp và Phệ Huyết Tiềm Thử. 6 con siêu cấp ma thú đồng loạt phong tới. Thân hình của bọn này so với xe tăng còn lớn gấp đôi. Mỗi bước di chuyển đều khiến cho mặt đất rung lên dữ dội, cuồn phong gào thét. Ngoài ra, đội quân đi theo đám này còn có hàng chục con cao cấp và cả ngàn con trung cấp, kèm với vô số sơ cấp ma thú. Thanh Hà cưỡi thiên hồ bay tới, chúng ta làm thế nào? Nhật Lâm lắc đầu, không phải chúng ta làm thế nào, mà là Sát Lang sẽ làm thế nào. Họ sẽ hành động sao? Sẽ. Nhật Lâm gật đầu khẳng định. Hắn mỉm cười nhìn tên đại công tử vẫn đang bình tĩnh đứng trên tường thành từ nãy đến giờ. Tên này vừa rồi cũng không tham gia chiến đấu, tựa như là chờ đợi thời điểm này. Và hắn đã đoán đúng. Lúc này phát hiện thấy Tử Kim và cả Hắc Kim Bột đều đã bắt đầu chuyển động, đại công tử liền từ trong người xuất ra một ống trụ tròn và truyền vào ma lực. Đùng, đùng, đùng. 3 tiếng nổ liên tiếp vang lên. Liền ngay sau đó, tù tù tù, tung tung tung. Vẫn là những tiếng tù cùng với nhịp trống dồn dập. Nhưng lần này, âm thanh không xuất phát trên chiến trường hay trên tường thành, mà là xuất phát từ khu vực phi trường. Trời. Nhìn kia một người nhận ra vấn đề chợt hét lên, chỉ tay về một hướng. Mọi người dồn dập nhìn theo, và con bạn đó, ta đang xem phim bom tấn sao? Bom tấn đã là gì? Chỉ nhìn thôi mà máu huyết trong người như muốn sôi trào. Đây mới đúng là công thành chi chiến trong Ma Nguyên A. Cái này chỉ là sức mạnh của một thành thị thôi. Quốc chiến thì còn thế nào? Hàng loạt tiếng la hét, kinh thán vang lên liên tục. Toàn bộ người chơi đều căng mắt nhìn cảnh tượng có 102 trước mặt. Chỉ thấy lúc này từ hướng phi trường, hàng ngàn chiếc hoàng kim phi chu được dẫn đầu bởi 3 chiếc tử kim, dựa theo đội hình cánh én đang cấp tốc bay tới. Cả đội quân kéo nhau di chuyển che ngập cả bầu trời, tiếng gọi vang lên liên tục nhưng không hề có ai cảm thấy chói tai. Chân thực Ma Nguyên, thực chí danh quy. Một người nhắm mắt thì thảo. Đội thuyền nhanh chóng lướt qua hàng triệu người chơi bên dưới, tiến tới cửa thành. Thanh Vân, Nhật Lâm kêu lên, em đã chuẩn bị xong. Thanh Vân bay tới. Được. Nhật Lâm gật đầu, sau đó nhìn xuống bên dưới. Lúc này, đội hình chủ chốt của công hội cũng đã có mặt. Mọi sự đã sắp xếp xong. Tiếp theo là chờ phía phủ thành chủ rồi. Nhật Lâm quay người nhìn đại công tử. Cùng lúc, tên này cũng quay lại nhìn hắn. Đại công tử chắp tay, dũng sĩ. Nhật Lâm cũng chắp tay chào lại, đại công tử có gì xin cứ nói thẳng, ma thú đã sắp kéo tới. Người đối diện gật đầu, trận chiến này đã đi đến giờ phút quyết định. Đám ma thú cao cấp, trung cấp và sơ cấp, đội phi chu của chúng tôi và quân đội sát lang, kết hợp với những mạo hiểm giả dưới kia đủ có thể đối phó. Chỉ có 6 con ma thú siêu cấp và lang nhân bộ đội là chúng tôi còn chưa có cách xử lý ổn thỏa. Ý ngài là 6 con. Cha của chúng tôi có thể cầm chân một con. 3 anh em chúng tôi sử dụng bí dược của tứ muội, miễn cương có thể quấn lấy một con. Còn lại 4 con và đám lang nhân thì. Đại công tử dừng nói, nhưng ai cũng biết ý hắn là gì. Nhật Lâm gật đầu, tỏ ý đã hiểu. 4 con còn lại, đương nhiên là muốn bên này gánh. Hắn trầm ngâm một hồi, kiểm tra lại vài thứ trong ba lô, sau đó nói, 4 con còn lại và đám lang nhân, chúng tôi hẳn có thể gánh được cho tới lúc viện quân tới. Thật là tốt quá. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch. Người đối diện mừng rỡ, cũng không hỏi Hàn Nhật Lâm là gánh thế nào. Được. Đại công tử và Nhật Lâm trao đổi kế hoạch một chút, sau đó hắn nhanh chóng quay người, trở về trận địa. 2 người em của hắn lúc này cũng đã chạy tới. Thanh Vân có chút lo lắng, mình anh gánh hết 2 con. Có ổn không? Đúng vậy a. Quá nguy hiểm. Hay là để em và Thiên Hồ thử cách cầm chân một con. Thanh Hà cũng nói bảo. Cựu cung trận và phản di trận đối phó được 1 con, tiêu ký cũng được 1 con là 2. Còn lại 2 con, lúc này chỉ có thể dựa vào hắn. Nhật Lâm mỉm cười lắc đầu. Cựu cung trận nếu thiếu em sẽ có khả năng thất khống, được không bù mất. Hai em yên tâm đi. Cũng không bắt buộc phải giết chúng, chỉ là cầm cự một thời gian mà thôi. Ừm. 2 cô gái nhìn hắn cười hổ hiếm, phản phất chỉ cần hắn nói ra, mọi chuyện chắc chắn sẽ diễn biến đúng như vậy. Hình ảnh này tuy cũng không có gì ám muội trong mắt người bình thường, nhưng đối với một số độc thân cậu và một vài người đặc biệt thì lại có ý nghĩa khác. 3 người Nhật Lâm lúc nãy cũng đã nhận những ánh mắt kỳ quái bên dưới, nhưng bọn hắn cũng không để ý, mặc kệ bàn tán xung quanh. Hắn và các nàng bây giờ đã không cần phải e sợ bất kỳ ai, bất kỳ dị luật gì. Thành Bạch Liên, mẹ nó, trên chiến trường còn dám tình tứ như thế. Thành Nam hai tay lại bắt đầu siết chặt, bất chấp hình tượng chửi thề. Hoàng Lan và Thủy Linh bên cạnh cũng không dám mở miệng, hai mẹ con nhìn nhau cười khổ. Thành Nguyệt Luân, Quốc Nguyên hai tay cũng siết chặt. Có khi nào sau này Thu Nguyệt và Ngọc Nhan cũng niệm nó? Thành Thanh Loan, Như Yên và Minh Yên hâm mộ nhìn Thanh Vân Thanh Hà. Một hồi lâu, Minh Yên chợt thốt lên một câu kinh người, à biết khi nào chị em mình mới có thể được như Thanh Vân Thanh Hà nha. Hai nàng đã không hề ngại ngùng khi đứng bên cạnh anh ấy. Nói xong nàng liền rụt đầu, le lưỡi nhìn chị mình. Nhưng trái ngược với tưởng tượng là sẽ nhận được một lời răn của chị, lần này Minh Yên lại không hề nghe thấy âm thanh nàng chờ đợi. Minh Yên kinh ngạc quay sang. Như Yên không nhìn em gái, ánh mắt nàng vẫn hướng vào màn ảnh. Lúc này nàng cũng chợt mở miệng, thốt ra một câu kinh người, đợi thành thị kết thúc, chúng ta rủ Nhật Lâm đi Bắc Châu chơi đi. Không phải em vẫn muốn đi nơi đó sao? Hả? Minh Yên trố mắt, vẻ mặt khó tin nhìn vào người bên cạnh. Hả cái gì mà hả? Đi hay không? Đi. Thành Tương Quy. Thái Quân chép miệng, trai tài gái sắc a. Thật là hâm mộ. Bích Ngọc liếc nhìn hắn. Người em trai này của nàng, trước mặt người thân chính là ruột để ngoài ra, chưa từng che giấu suy nghĩ của mình. Bích Ngọc khẽ quay đầu nhìn về màn ảnh, âm thanh nỉ non, mình sẽ thích một người như thế nào nhỉ? Thành Tuyết Sơn. Thư Tuyết thấy ánh mắt ganh ghét của Diệp Nhân liền cười lạnh, đưa không xứng vị. Ách. Diệp Nhân chột dạ. Hắn cắn răng, tỏ vẻ không phục, sao lại liên quan tới nữa rồi? Không có đủ năng lực, lại ghen ghét thành quả của người khác, chính là thiếu đức. Diệp Nhân cười khổ. Người khác sao dám nói thế với hắn, cũng chỉ có người trước mặt này thì chẳng những dám, mà hắn còn không thể làm gì. Mắt hắn khẽ chuyển, sau đó chợt nhìn Thư Tuyết cười cận, không nói em. Chị thấy hắn thế nào? Bản lĩnh có, tài hoa cũng có. Vậy có đủ tư cách làm anh rể em không? Chị hắn khi nhỏ từng nói, chỉ có người có tài hoa tuyệt cùng, vượt qua cả nàng thì mới có thể lấy nàng làm vợ. Nhật Lâm tài hoa là có, nhưng nói vượt qua Thư Tuyết thì hắn không tin. Diệp Nhân chỉ là muốn trêu chọc lại chị mình một phen. Ai biết Thư Tuyết nghe hắn nói vậy cũng không lung túng. Nàng khẽ quay người nhìn vào thân ảnh trên màn hình. Hắn tại sao lại từ bỏ công pháp luyện thần? Diệp Nhân mặt đen, hỏi một đằng nói một nẻo. Đây là đánh chống lãng á, hắn cau mày, công pháp luyện thần quả thật vô giá, nhưng chúng ta cũng đã trả một cái giá không ít. Phượng Hoàng chi huyết mặc dù chỉ là tiện tay, nhưng đối với hắn giá trị chắc chắn không hề nhỏ. Dừng lại một hơi, Diệp Nhân trầm giọng nói tiếp, và thứ quan trọng nhất chính là tin tức ở mặt Tây và dị năng giả. Chúng ta cũng không đơn giản là nói những thứ mà người bên đó cũng biết. Ngay cả những tin tức hạch tâm mà chỉ có mẹ và một số ít người mới biết, được sự cho phép của nghị trưởng, chúng ta cũng đã tiết lộ cho hắn. Giá trị của những tin tức này cực lớn. Hắn không phải không biết. Diệp Nhân nói một tràng. Thư Tuyết nghe xong gật đầu, nhưng sau đó lại thở dài lắc đầu, em nói cũng đúng. Nhưng chị cảm thấy mục đích của hắn có lẽ không đơn giản như vậy. Chỉ vì nó là luyện thần. Diệp Nhân lắc đầu. Chị không biết. À, hay là hắn thật có ý đồ với chị? Câm miệng. Ha ha. Chương 209, chia bột chương 209, chia bột tầm ầm ầm. Tấn công. Kế hoạch bắt đầu. Ngay sau giây phút nổ pháo, thành chủ liền từ trên một chiếc tử kim phi chu nhảy ra, bay tới đám ma thú siêu cấp. Cùng lúc đó, ba anh em nhà thành chủ cũng phục dụng dược thể, sau đó chạy theo. Đi. Nhật Lâm hô lên. Ngay lập tức, Thanh Vân cùng hắn kế tiếp cũng phóng ra. Tại bên dưới thành, Thanh Hà lúc này đã về lại đội ngũ cũng hét lên, thành viên cựu cung trận, phản di trận và đội dự bị, lên. Xuân phong. Tiếng hô hủ ứng vang ngập trời. Mọi người nhanh chóng đi theo Thanh Hà tiến về chiến trường. Tiến lên anh em. Những thành viên còn lại cùng những người chơi khác nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng hướng đám ma thú đâm thẳng tới. Sắt lang bất bại. Sắt. Ầm ầm ầm. Ma tinh pháo khai hỏa. Hàng loạt ma thú sơ cấp và trung cấp ngã xuống. Nhanh, tiểm trợ cho hội trưởng, phó hội trưởng và Lâm Chi Linh. Một vị đội trưởng của Tinh Nhật Vân Hà hét lên. Bụt. Bách tinh xa khai hỏa. 300 mũi tên mang theo hàng triệu điểm công kích bay tới tấp vào quân địch. Nhiều người trừng mắt nhìn vào ba cổ xe bọc thép to lớn, mẹ nó, đây là thần khí. Hoàng kim bột cũng bị bắn thành nhím. Không hổ là đệ nhất công hội, vừa ra tay liền thấy chênh lệch. Đệ nhất công hội là Tinh Nhật Vân Hà vừa đoạt về từ tay Tuyệt Thế Khải Hoàn mới sáng nay. Để được bảng xếp hạng công hội tổng hợp lực đánh giá, công hội hoặc phải biểu hiện ra thực lực, hoặc ít nhất cũng phải cho thấy mình đã sở hữu thực lực ấy. Phản di trận thì đơn giản, nhưng cựu cung trận thì thật sự cần phải tạo thành cựu cung đồ hình chứ không phải hô lên một tiếng liền có tác dụng. Tuyệt Thế Khải Hoàn tuy có thể tạo siêu cấp ma thú, nhưng Tinh Nhật Vân Hà lại có thể giết chúng. Cộng thêm với phản di trận và Bách Tinh Sa, kể cả thực lực của ba người Nhật Lâm, đệ nhất công hội nắm giữ không hề áp lực. Quay trở lại chiến trường, lúc này nhóm người thành chủ và Nhật Lâm đã dần tiếp cận đám siêu cấp ma thú, nhưng bọn hắn cũng không dùng hết tốc độ. Trước mặt bọn họ bây giờ vẫn còn có đám cao cấp ma thú ngăn cản, cần phải thanh lý bọn này trước thì mới có thể tiếp cận siêu cấp ma thú. Cũng không để bọn hắn chờ lâu. Ù ù ù. Âm thanh tích tụ năng lượng vang lên. Cùng lúc đó, khởi. Thành chủ hét lên. Ngay sau tiếng hét của thành chủ, tức thì một vòng ánh sáng lấy sắt lang làm trung tâm tỏa ra xung quanh, đem cả tòa thành thị và bán kính xung quanh 1000m bọc lại. Xích tâm trận khởi động. Cao cấp ma thú vốn thấy ma quang tinh pháo đang tích xúc năng lượng, nòng pháo lại nhắm vào mình liền định tản ra. Ai ngờ xích tâm trận xuất hiện, bọn chúng liền cảm nhận được tốc độ bản thân giảm đi phân nữa. Vài giây sau, xẹt. Ba đạo ánh sáng vô tình phóng tới. Vĩnh, vĩnh, vĩnh. Hơn chục con cao cấp ma thú trực tiếp hóa thành tro. Đối với những con may mắn sống sót, trạng thái tốt nhất cũng chỉ còn khoảng 1/3 sinh mệnh. Ru ồ ồ ồ. Sau con siêu cấp ma thú trông thấy đám đệ bị tử thương nghiêm trọng liền tức giận xông lên phía trước. Lên. Thành chủ hô lên một tiếng. Cùng ba đứa con trai nhắm hai mục tiêu phong tới. Chúng ta đi. Nhật Lâm và Thanh Vân cũng theo sau. Bên dưới, nhóm của Thanh Hà và những người chơi khác cũng đi theo, nhưng cố ý thả chậm một nhịp. Đây là kế hoạch đã định sẵn của bọn họ. Mục đích của thứ tự này chính là vì muốn tách ra đám siêu cấp ma thú. Nếu để bọn chúng đi chung, hỗ trợ lẫn nhau thì bên này chắc chắn sẽ đánh không lại. Cho nên hiện tại, thành chủ và ba vị huynh đệ sẽ dẫn dụ hai con có tốc độ nhanh nhất rời đi. Tiêu ký trong tay Thanh Vân sẽ dẫn dụ một con. Nhật Lâm cuốn lấy hai con. Chỉ đến khi chỉ còn lại một con, nhóm Thanh Hà mới dám tiếp cận. Cũng may đám siêu cấp ma thú này là do mẫu tổ sinh ra, không phải là ma thú giã ngoại nên trí tuệ cũng không cao. Nếu không kế hoạch này sẽ không thể thực hiện. Lúc này, bốn người thành chủ đã tiếp xúc đến hai con siêu cấp ma thú đầu tiên, cũng là hai con có tốc độ nhanh nhất, Hắc Kim Tinh Phòng và Ma Huyễn Điệp. Hai bên thả ra công kích. Ầm ầm. Đi. Công kích vừa đánh trúng, bốn người thành chủ liền rời đi. Vù 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 vù. Ngay lập tức, hai con ma thú bị chúng công kích liền tức giận đuổi theo. Bốn con khác trong lúc còn đang phân vân con nên đuổi theo hay không thì Nhật Lâm và Thanh Vân cũng đã bay tới.
Đến rồi. Mọi người ở phía sau vừa chiến đấu vừa để ý đến bên này. Chiến dịch có thể thành công hay không, mấu chốt chính là thời điểm này.
Bốn siêu cấp ma thú a, hắn sẽ ngăn cản bằng cách nào đây?
Dùng Phong Long khiêu khích, sau đó bỏ chạy dụ chúng đi chăng?
Khó.
Đám siêu cấp này dù tốc độ giảm một nửa thì cũng có hai con nhanh hơn hắn. Huống chi khoảng cách công kích của Lâm Chi Linh cũng không xa hơn so với bọn này. Muốn đánh chúng thì hắn cũng sẽ bị chúng.
Bốn một cùng đánh, một kích cũng chịu không nổi a.
Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng cũng không ai đoán được Nhật Lâm sẽ làm thế nào.
Lúc này, bốn con bột trông thấy hai người Nhật Lâm xông lại liền gầm lên một tiếng.
Khư khư, hai tên cao cấp pháp sư cũng dám khiêu khích chúng nó.
Chờ anh.
Nhật Lâm đưa mắt ra hiệu cho Thanh Vân, sau đó chủ động phóng ra.
Trong tay hắn lúc này đã cầm lấy một tấm phủ.
Nhất định phải thành công.
Mọi người căng mắt, nín thở chờ đợi.
Kích hoạt.
Tấm phủ bị xé rách.
Vành.
Một tiếng nổ vang lên, bốn con siêu cấp ma thú đang xông tới liền khựng người lại.
Vì ngay trước mặt chúng, lúc này đã xuất hiện một nhóm quân tổ hợp.
Năm chiến sĩ, hai pháp sư.
Một người chơi vội vàng tra xét, sau đó lập tức hét lên, con bà nó, bảy lính cao cấp.
Tương đương với bảy tử kim bột á đệ nhất người chơi chính là châu như vậy.
Một người khác lắc đầu cảm khái.
Hắn làm sao có được?
Là phần thưởng của nhiệm vụ ẩn tàng sao?
Nhiều người tò mò thứ này Nhật Lâm lấy đâu ra?
Đáp án chính là tử.
Hồng Bá.
Không sai.
Đây chính là trung cấp triệu hóa phù hoàng kim tổ đội mà Nhật Lâm lấy được sau khi Hồng Bá bị thôn diệt tiềm thứ nuốt mất.
Tấm phù này vốn chỉ là trung cấp, nhưng Nhật Lâm đã dùng huyễn khí nâng nó lên thành cao cấp.
Lúc này đây, nó đã phát huy tác dụng.
Lại trông thấy một đám túi bắp xông tới, bốn con ma thú lần này nộ khí trung thiên.
Hết hai tên cao cấp chưa dương, giờ lại thêm bảy tên cao cấp trực tiếp xông tới bọn chúng.
Túi bay xem siêu cấp là cái gì?
Gù ồ ồ ồ.
Ầm ầm ầm.
Bốn đạo công kích xuất hiện, đánh tới tử kim tổ đội.
Chết sao?
Bốn kích của Hắc Kim Bột, dù là tử kim cũng chịu không nổi a.
Người chơi có chút không tin tưởng chiêu này của Nhật Lâm có tác dụng,
nhưng họ đã nhầm.
Ngay khi công kích phóng tới, tử kim tổ đội liền lập tức kết trận phòng thủ, chỉ dùng 1/5 sinh mệnh liền chống qua được.
Mẹ nó,
còn biết kết trận.
Vậy cũng được,
ta chịu rồi.
Mọi người há hốc mồm.
Bọn họ đối với Lâm Chi Linh đã tâm phục khẩu phục.
Chợt ngay lúc này, một tiếng hét bỗng vang lên, kích hoạt.
Bụt. Gì nữa đây?
Diễn biến rồn rập xuất hiện.
Mọi người nhìn về nơi âm thanh vừa phát ra, sau đó liền thấy một đạo ánh sáng từ bàn tay của Thanh Vân phóng ra, lấy tốc độ cực nhanh nhập vào vệ huyết thiền thử xong.
Thanh Vân hướng Nhật Lâm gật đầu, báo hiệu mình đã tiêu ký thành công.
Nhật Lâm ngay lập tức chạy tới chỗ nàng.
Thanh Vân nhảy lên xích phi mã, thu hồi tọa kỵ của mình.
Đi.
Xích phi mã tuân lệnh, nhanh chóng nhắm một hướng phóng đi.
Đây chính là bước tiếp theo của kế hoạch.
Dùng tử kim tổ đội tạm thời cầm chân buốt, tạo cơ hội cho Thanh Vân sử dụng tiêu ký.
Sau đó Nhật Lâm dùng ưu thế tốc độ của xích phi mã đem nàng đưa đến một nơi khác.
Gù ồ ồ ồ.
Lúc này, phệ huyết tiềm thử cũng đã phát hiện mình bị âm.
Toàn thân nó lập tức đỏ rực, phẫn nộ đuổi theo Thanh Vân.
Nhưng tốc độ của nó là Nhật Lâm cố tình chọn loại chậm thứ nhì trong 6 con, cộng thêm xích tâm ảnh hưởng, trong chốc lát hai người đã bỏ xa nó một khoảng cách.
Hơn một phút sau.
Tới đây được rồi anh.
Thanh Vân tính toán một chút, xác nhận mình đã có thể tự xử lý liền bảo Nhật Lâm thả nàng xuống.
Ok em.
Cẩn thận nhé.
Anh cũng vậy.
Nhật Lâm mỉm cười, phất tay một cái rồi vòng qua con ma thú đang đuổi theo trở lại chiến trường.
Mục tiêu của con này là Thanh Vân, người dán tiêu ký lên nó nên hắn cũng không bị ngăn cản.
Tại tiền tuyến, trận chiến cũng không vì Nhật Lâm rời đi mà đình chỉ.
Lúc này, sau một hồi chống cự, tổ đội triệu hắn cũng chỉ còn lại một chiến sĩ.
Vù ồ ồ ồ ồ.
Ầm.
Lại ba công kích phóng tới, tổ đội còn.
Không.
Vù ồ ồ.
Dịch.
Tiêu diệt xong kẻ khiêu khích, ba con bột còn lại gồm Hồng Nhãn Xà, Hát Dực Nô Công và Thạch Tu Quy liền liên tiếp xông tới đám người Thanh Hà.
Chỉ là bảy tên lính bèn mà cũng khiến bọn chúng tốn hơn một phút mới diệt được, quá bất ức.
À còn tận ba con, chúng ta chết mất.
Chạy mau.
Chạy cái biết.
Xông lên cho ta, cùng lắm chỉ là 500 kim mà thôi.
Đại gia.
Ta chỉ còn có 3 kim A.
Đám người hoảng sợ, bắt đầu quay người bỏ chạy.
Bọn họ tuy không sợ chết, nhưng sợ hao tài nha.
Thanh Hà hét lên, trật tự lùi lại.
Mọi người yên tâm.
Những ai tử vong, có thể liên hệ bộ phận tài chính trực tiếp giao dịch, lấy tiền thanh toán hồi phục.
Hơn nữa công trạng sẽ được lưu giữ.
Sau trận chiến hôm nay, công hội sẽ tổng hợp và tưởng thưởng xứng đáng.
Hội viên tinh nhuệ của Tinh Nhật Vân Hà tuân theo hiệu lệnh của nàng, vội vàng nhưng không hoảng loạn lùi lại về phía sau.
Những người khác vốn đã sắp vỡ trận, nghe Thanh Hà nói vậy cũng dần ổn định.
Cũng có vài hội viên tâm trí kiên định, nghiêm chỉnh tuân theo kế hoạch chủ động tiến lên dâng hiến sinh mệnh, hoặc làm chậm tốc độ di chuyển của ma thú.
Gù ồ ồ.
Ầm.
Ba con bột đã đuổi sát phía sau, khoảng cách để chúng có thể phóng thích kỹ năng vào quần thể người chơi càng lúc càng gần.
100m, 80m, 50m.
Mọi người lúc này tuy tạm thời vẫn giữ được trật tự, nhưng ai nấy đều cảm thấy như đang nắm trên đống lửa.
30m, 20m, 10m.
Xong.
Một vài người đã nhắm mắt,
những người khác thần tình tuyệt vọng.
Đúng ngay lúc này, Thanh Hà đột nhiên reo lên, tiếp viện tới.
Tiếp viện.
Ha ha, chúng ta sống.
Mọi người mừng rỡ, đội vàng hướng cửa thành tìm kiếm.
Nhưng không có ai ngoài những người chơi bọn họ.
Tiếp viện từ cửa đông và cửa tây vẫn chưa tới.
Cứu viện đâu?
Không thấy a.
Bánh vẽ à?
Ngay khi họ cho rằng mình bị lượt thì một âm thanh ngay tại phía sau, ngược với hướng di chuyển của họ và ma thú chợt vang lên đầy dễ cận, ba con tiểu thú, quên bổn đại gia ta như vậy. Chương 210, kế hoạch B phân thân và thuần biến. Chương 210, kế hoạch B phân thân và thuần biến chân thực ma huyễn, chiến trường thành sắt lang. Cứu viện thật tới rồi. Một tiếng kêu vang lên, mọi người lập tức mừng rỡ, quay đầu nhìn về nơi âm thanh phát ra. Và trong khoảnh khắc ấy, bọn họ đã nhìn thấy một hình ảnh vĩnh viễn khắc sâu vào ký ức. Trời, ta đang xem phim sao? Một người đưa tay lên rủi mắt. Phim cũng không so được với thứ này. Một người khác cả người run rẩy vì hưng phấn, đây mới là thực lực chân chính của đệ nhất người chơi. Chúng ta cách hắn quá xa. Chỉ trong phút chốc, tất cả mọi người đều quên đi tình cảnh hiện tại của mình. Trên khuôn mặt bọn họ lúc này tràn ngập khiếp sợ nhìn tràng cảnh phía trước. 6. Lâm Chi Linh xuất hiện. Bốn người ở gần nhất, xa hơn có một người và một người khác ngoài cùng. Cùng lúc đó, từ trong nhóm bốn Lâm Chi Linh gần nhất, hơn 20 con rồng đang từ trong cơ thể bọn họ phong ra, mang theo cuồng phong gào thét đánh tới 3 con ma thú. Chính xác là 24 con rồng. Tứ. Long. Sắt. Ầm ầm ầm. 3745. 3745. 3745. Ba con số khiêm tốn hiện lên, cùng với đó là tiếng kêu phẫn nộ. Gù 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 gù. Gù 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 gù. Ba con ma thú tức giận, quay đầu nhìn kẻ đánh lén. Tên này lúc trước đã khiêu khích chúng nó một lần, bây giờ còn dám quay lại. Bọn chúng gầm lên một tiếng, xoay người phong tới. Hồng nhãn xa mắt đỏ như máu, vậy liên tục hiện lên ánh chớp mỗi khi chuyển mình. Hắc dực nô công với hàng trăm chân sắc như lưỡi kiếm, đôi cánh đen vùng vây tỏa ra khói độc liên tục. Thạch tu quy mỗi bước chân đều tạo ra một cơn địa chấn nhỏ, hơi thở tỏa ra tạo thành cuồng phong. Truy. Cũng ngay lúc này, Thanh Hà hét lên. Lệnh vừa ra, toàn bộ người trong công hội liền lập tức đuổi theo. Những người chơi khác sau khi khiếp sợ qua đi, do dự một chút rồi cũng chạy sau. Đối với ba con số tổn thương, ban đầu bọn họ cũng không hề để ý, sinh mệnh của bột hắc kim lên tới cả triệu, tổn thương mới gần 4000 thì nghĩa lý gì? Với tốc độ hồi máu của chúng, dù có đứng không cho đánh thì chỉ sợ cả tiếng cũng không đánh xong. Nhưng, thiên tài toán học thì đời nào cũng có. Lúc này, một thanh niên chợt giật mình như nhận ra cái gì. Hắn cúi đầu nhẩm vội một chút liền khiếp sợ hét lên, gần 9 vạn ma lực. Khốn kiếp, ma lực của hắn chắc chắn phải cỡ 9 vạn. Cái gì? Không thể nào. Nói nhảm cái gì? 9 vạn? Ông đây còn nói mình 1 triệu này. Mọi người hầu hết đều không tin. Bây giờ đa phần ma lực của mọi người chỉ dao động cỡ 5, 7 ngàn cho tới 1 vạn. Người chơi chuyên nghiệp thì có thể lên tới vạn 1 vạn 2. 2 vạn còn không tới, lấy đâu ra 9 vạn? Đùa à? Có điều, thiên tài tuy ít, nhưng trong hàng triệu người chơi sao có thể chỉ có 1? Một vài người khác cũng theo sau lên tiếng xác nhận. Không sai được. Chỉ có ma lực đạt tới con số đó mới có thể tạo ra tổn thương kia được. Đúng vậy. Là thật sao? Cho đến lúc này, mọi người mới chấp nhận sự thật. Trên gương mặt hai nấy đều thể hiện một sự bất lực và chán nản. Đệ nhất và người thường, trên lệch lớn vậy sao? Kỳ thật, thanh niên kia chỉ là dựa vào kỹ năng bị động của bột mà cho ra con số sơ bộ, hắn cũng không tính tới các trang bị thêm vào. Nhật Lâm là phun tử kim trang bị, cộng thêm 2 kiện hắc kim nên mới kéo ma lực lên tới con số này. Ngoài ra, tứ long sát khiến công kích nhân đôi, đây mới là nguyên nhân khiến cho ma lực được tính ra sai biệt khá lớn. Thực tế ma lực cơ bản hệ một của Nhật Lâm cũng chỉ hơn 1 vạn mà thôi. Cộng thêm trang bị thì lên tới gần 3 vạn. Mặc dù so với người chơi chuyên nghiệp cũng đã rất cao nhưng vẫn còn chấp nhận được. Mọi người có lẽ đoán được chút ít, nhưng dù vậy vẫn là quá khó tin. Trở lại chiến trường, lúc này 6 Lâm Chi Linh sau khi công kích xong liền đồng loạt quay đầu bỏ chạy. Người chết. 3 con siêu cấp ma thú đuổi theo công kích. Ầm ầm. 4 Lâm Chi Linh tan biến. Ma thú tiếp tục truy đuổi 2 phân thân còn lại. Lại thêm 3 giây. Ầm ầm. Tiếp tục 1 Lâm Chi Linh lên đường. Nhật Lâm lúc này chỉ còn 1 phân thân. Lại qua 3 giây, công kích của ma thú lại đánh tới. Xong. Tiếp theo hắn sẽ làm gì? Lại thả ra phân thân dự định. Có lẽ vậy. Kỹ năng này của hắn quá kinh khủng. Sức mạnh không hề thua kém bản thể, chẳng những vậy ngay cả ngựa cũng có thể phân thân theo. Đệ nhất người chơi, đương nhiên át chủ bài phải trâu như thế. Nhưng cũng đừng xem thường siêu cấp ma thú. Đoán làm gì? Nhìn tiếp đi. Mọi người vừa đuổi theo vừa bàn tán. Chiến trường lúc này tuy khốc liệt, nhưng đa phần là do số lượng đông đảo của ma thú mang đến áp lực. Tuy nhiên những ma thú trung cấp trở lên hiện đều đã bị ma tinh pháo và ma quang tinh pháo cộng với các công hội kiểm chế. Cho nên tình huống lúc này, chỉ có uy hiếp của đám siêu cấp ma thú mới là chí mạng. Trở lại, ngay khi mọi người cho rằng phân thân cuối cùng của Lâm Chi Linh cũng sẽ đi theo đồng bọn thì đột nhiên, nó đông biến mất. Thuần biến. Lâm Chi Linh xuất hiện cách đó 250m. Mẹ nó, còn biết chơi thuần gì? Phân thân biết cưỡi ngựa, biết phong long, giờ còn biết thuần gì? Sao không đem cúp cho hắn luôn cho rồi? Ta muốn thôi dẹp địa đi. Mọi người trợn mắt há mồm, chẳng muốn nói chuyện nữa. Gù ồ ồ ồ. Ma thú thấy công kích của mình đánh hụt liền điên tiết đuổi theo. Vài giây sau, ầm. Phân thân cuối cùng biến mất. Gù ồ ồ. Ba con siêu cấp ma thú đắc ý, ngửa đầu la hét. Nhưng, phân thân, lại là 6 Lâm Chi Linh xuất hiện. Không, là 7. Vì lần thi triển này, Nhật Lâm đã bại lộ vị trí. Không hổ là đệ nhất người chơi. Tổ hợp kỹ năng này của hắn quá tuyệt. Thần kỹ câu giờ a. Mắt người chơi chợt sáng, bọn họ lúc này cũng đã hiểu ra tính toán của Nhật Lâm. Quả thật, nếu Nhật Lâm cứ liên tục lặp lại chiêu này, đem bột dẫn quanh. Vậy chỉ cần phía thành chủ giải quyết xong 2 con bột kia rồi trở lại, thế cục chắc chắn sẽ xoay chiều. Nhưng vẫn là nhưng. Một người chợt lắc đầu, không được. Sao không được? Rõ ràng kỹ năng phân thân kia hoàn toàn đủ thời gian để phóng liên tục. Mọi người khó hiểu nhìn hắn. Ta không nói đến chuyện kỹ năng có đủ thời gian hay không, ta là nói vấn đề nằm ở ba con bột. Mọi người nhìn kỹ đi. Ồ, người chơi quay lại. Ngay lập tức, họ nhận ra vấn đề. Bảy lâm chi linh lúc này đã tản ra, nhưng ba con bột chỉ nhắm theo một hướng. Con bà nó, bọn chúng phân biệt được bản thể. Hẳn là vậy rồi. Ai? Hắc Kim cũng không đơn giản a. Thất bại sao? Mọi người thở dài, dương mắt chờ đợi khoảng khắc cả bảy lâm chi linh biến mất. Bản thể tử vong, phân thân chắc chắn cũng đi theo. Ở đằng xa, Nhật Lâm lúc này cười khổ, mẹ, có cần khôn đến như vậy không? Hắn đúng là đánh bản tính này, ai ngờ. Xem ra vẫn là phải có kế hoạch B. Gu ô ô. Gu ô. Ma thú công kích. Khoảng cách lúc này đã đủ để chúng phóng thích kỹ năng. Thuần biến. Thân hình Nhật Lâm biến mất, sau đó xuất hiện ở khoảng cách 150m. Chỗ hắn đứng khá gần với một trong sáu phân thân. Vô ích, cũng chỉ chống thêm 2-3 giây. Mọi người lắc đầu. Ma thú thấy Nhật Lâm xuất hiện ở nơi khác liền lập tức chuyển hướng đuổi theo. Bản thể ngươi dám xuất hiện, vậy cũng đừng nghĩ trốn. 2 giây sau, ma thú tiếp cận. Sau đó, thuần biến. Nhật Lâm lại biến mất và xuất hiện ở gần một phân thân khác. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. 2 lần thuần di liên tục. Không thể nào. Nếu hắn có thể thuần di không giới hạn, vậy trao miệng nó chân thực ma huyễn chi đỉnh cho hắn cho rồi. Một người không tin hét lên. Bình tĩnh đi. Chắc chắn không thể được. Một người khác cau mày. Vậy ngươi giải thích thế nào? Người này do dự một chút rồi nói, có lẽ là do những phân thân kia. Cái gì? Nếu Nhật Lâm có mặt ở đây, hắn nhất định sẽ dâng lên một cái. Không sai. Đây đúng là do phân thân làm, nói đúng hơn là do năng lực của phân thân gây ra. Thuần biến, cấp 6, cao cấp, đang phong tạo cực tiêu hao 1200 pháp lực, loại bỏ tất cả mặt trái ảnh hưởng và dựa theo kỹ năng sinh tồn có được, dịch chuyển tức thì tới mục tiêu chỉ định cách đó 280m. Ngoài ra, có thể chỉ định mục tiêu thuộc quyền kiểm soát của mình để thi triển kỹ năng, khoảng cách dịch chuyển 150m. Làm lệnh 10S. 6 phân thân, mỗi phân thân đều có thể lựa chọn một kỹ năng cao cấp để sử dụng. Khi nãy Nhật Lâm là điều khiển 4 phân thân để hợp thành tứ tượng trận, còn lại 2 phân thân thì hắn dùng một cái để tiếp tục dẫn hướng ma thú, cái còn lại thì dùng thuần biến. Còn lần này theo kế hoạch B, 6 phân thân hắn đều dùng thuần biến. Nhưng khác ở chỗ là hắn không dùng lên bản thân phân thân mà là dùng trên chính bản thể. Kết quả chính là 6 phân thân thay phiên nhau dịch chuyển bản thể 6 lần. Gu ô ô ô ô. Ma thú tức giận gào thét, điên cuồng đuổi theo loạn xạ. Bọn chúng không hề phát hiện, khoảng cách giữa cả ba đã dần có sự chênh lệch. 2 con phía trước là Hồng Nhãn Xà và Hắc Dực Nô Công có tốc độ khá nhanh. Còn một con phía sau cùng là Thạch Tu Quy, hình thể to lớn gồ ghề. Nó là con mạnh nhất, nhưng cũng là chậm nhất. Đây chính là kế hoạch phân tán bột tiếp theo. Nhật Lâm lợi dụng phân thân và thuần biến, kéo giãn khoảng cách của ba con bột, tạo cơ hội cho Tinh Nhật Vân Hà bắt tới Thạch Tu Quy. Cứ thế cho tới lần phân thân thứ 3, Thạch Tu Quy lúc này đã lạc tại phía sau gần cả 100m so với Hồng Nhãn Xà và Hắc Dực Nô Công. Ngay lúc này, kết trận. Thanh Hà chọn đúng thời cơ, lập tức hô lên. Tức thì, các thành viên của công hội lập tức xông tới con ma thú lạc đàn. 792 người phân chỉ nhóm, tạo thành cựu cung đồ hình bảo vây lấy Thạch Tu Quy. Ẩm. Cựu cung trận, thành. 150 người khác cũng dựa theo sắp xếp tạo thành trận đồ. Với hình. Phản di trận, thành. Vô ô ô ô ô. Thạch Tu Quy phát hiện mình đã bị vây nốt liền cực kỳ phẫn nộ, chuẩn bị phóng thích kỹ năng tấn công đám nhân loại dưới chân. Xoẹt. Thanh Hà đứng bên ngoài trận, cầm lấy một quyển trục xé toan. Hồi sinh trụ, hiện. Hồi sinh trụ, người chơi thuộc công hội đã đăng ký hồi sinh trên trụ này, sau khi chết đi sẽ lập tức sống lại và có thể tiếp tục chiến đấu. Toàn bộ thuộc tính giảm một nửa. Hiệu quả 1 giờ. Đây là một lợi khí đánh bột không thể thiếu của công hội. Nhưng chưa hết. Xoẹt. Lại là một quyển trục được kích hoạt. Ký ức thủ hộ, người chơi thuộc công hội trong vòng 200m, sau khi chết đi sẽ không bị sụt giảm kinh nghiệm. Hiệu quả 1 giờ. Xoẹt. Át chủ bài liên tiếp xuất hiện. Bất quất, người chơi thuộc công hội trong vòng 200m, toàn bộ thuộc tính gia tăng 20 trong vòng 1 giờ. Thanh Hà liên tiếp kích hoạt 3 quyển trục, sau đó hét lên, tấn công. Chương 211, tất cả đều động chương 211, tất cả đều động chân thực ma nguyễn, chiến trường sát lang. Lúc này, 729 người chơi thuộc công hội Tinh Nhật Vân Hà đang tạo thành 9 nhóm với mỗi nhóm gồm 81 người, thành lập cựu cung trận vây xung quanh một con siêu cấp ma thú Thạch Tu Quy. Bên cạnh đó còn có một nhóm gồm 150 người tạo thành phản di trận chống lên. Ngoài ra, giải rác khắp xung quanh còn có khoảng 100 người đóng vai trò dự bị. Mỗi lần Thạch Tu Quy công kích khiến người chơi tử vong, lập tức sẽ có một số người trong nhóm dự bị này nhảy vào thay thế. Những người bị tử vong sau khi được hồi sinh trụ hồi sinh bên ngoài liền tại chỗ chờ đợi, trở thành thành viên dự bị kế tiếp. Những người còn lại của công hội thì bảo vệ xung quanh, ngăn cản các ma thú khác tới quấy rối. Trận thế này đã được Tinh Nhật Vân Hà chuẩn bị và thao diễn rất nhiều lần. Mục đích chỉ có một, diễn sát siêu cấp ma thú. 1522, 784, 898, 1200, 2000, 1303. Hàng loạt tổn thương xuất hiện trên người Thạch Tu Quy. Nó điên cuồng gào thét, liên tục phóng xuất kỹ năng trong vô vọng. Siêu cấp ma thú, xong. Một người chơi tự do nhìn thấy cảnh này, lắc đầu thở dài. À y y y y. Tuyệt thế khải hoàn phải chết gần 80 người mới triệu hoán được siêu cấp ma thú, sau đó lại chết lên chết xuống bao nhiêu lần mới diệt được một con. Tinh Nhật Vân Hà lại chỉ cần 729 người, thêm đội dự bị và nhóm tạo thành phản di trận kia thì cũng chỉ cỡ 1000. Không phải đệ nhất thì còn ai a? Tất cả là do một tay Lâm Chi Linh tạo ra. Hắn chính là trận pháp sư, cho nên Tinh Nhật Vân Hà mới có thể sử dụng trận pháp. có hắn, công hội này mới có thể giành lại vị trí đệ nhất trong tay đệ nhất tài nữ a.
Có lẽ vậy. Một người gật đầu, sau đó lắc đầu, nhưng ngươi đánh giá thấp những người khác.
Thế nào?
Người này chỉ vào Thanh Hà, nói, ngươi xem nàng.
Mọi người nhìn theo.
Lúc này, tại trung tâm của cựu cung trận, Thanh Hà đang chỉ huy mọi người tác chiến. Nàng không đánh chủ công, nhưng nhờ cảm giác nhạy bén siêu cường, Thanh Hà luôn chọn đúng thời điểm để thực hiện các mệnh lệnh. Cũng nhờ có nàng, tổn thất của Tinh Nhật Vân Hà đã được đẩy xuống thấp nhất. Mọi người nhìn nàng như nhìn quái vật, cô ta cũng là một chiến binh, không, là chiến tướng a, ngay tại trung tâm trận mà vẫn có thể sống sót, chẳng những thế còn có dư lực để chỉ huy người khác. Người khi nãy gật đầu, sau đó hắn hít sâu một hơi và lại lắc đầu, còn chưa hết.
Nhìn tiếp.
Mọi người giật mình, tiếp tục theo dõi. Tại trung tâm trận, Thạch Tu Quy quay đầu, nhắm vào Thanh Hà phát động công kích. Nó biết kẻ trước mắt có vai trò cực kỳ quan trọng trong trận pháp. Nếu có thể giết chết người này, nó liền có hy vọng thoát khỏi. Thạch Tu Quy há miệng, nhưng ngay lúc này,
ầm.
Một tiếng nổ vang lên trước khi nó kịp công kích. Thạch Tu Quy choáng váng khiến công kích phát ra chậm vài phần giây. Thanh Hà tức thì bắt đúng thời cơ thoát đi.
Ầm.
Công kích đánh hụt. Mọi người phía xa nhìn thấy cảnh này liền trừng mắt, hít một hơi thật sâu. Đó là kỹ năng mê bạo của Vương thú Thiên Hồ. Phán đoán thời điểm trước khi Thạch Tu Quy công kích, đem một đám ma thú tinh anh, đầu lĩnh, thậm chí là hoàng kim xông tới tự bạo, khiến kỹ năng của nó phát động chậm một nhịp. Thanh Hà lợi dụng tránh thoát. Tăng ẩn của Thiên Hồ, ngay cả siêu cấp ma thú cũng không thấy được. Cộng với năng lực phán đoán của nàng, đây chính là tổ hợp khó giải a.
Mọi người nhìn nhau cười khổ.
Không thể so được. Đột nhiên, một người đang chiến đấu chợt quay đầu nhìn về cửa thành phía xa, sau đó mừng rỡ hét lên, ha ha ha, viện quân tới.
Lại viện quân.
Mọi người tò mò nhìn theo hướng hắn chỉ.
Ồ,
lần này là thật.
Tới thật đúng lúc, ta cũng sắp chịu hết nổi rồi.
Nhiều tiếng reo hò vang lên. Chỉ thấy ngay cửa thành lúc này đã xuất hiện lũ lượt các người trời xông ra. Số lượng ước tính khoảng gấp đôi so với nơi này. Bọn họ là chạy từ hai cổng đông, tây. Bây giờ mới tới, đúng là xui xẻo a.
Một người cảm khái.
Công thành chi chiến, trận chiến cuối cùng lại bị đẩy ra diện một khoảng thời gian.
Quá xui.
Nhưng một người khác lại lắc đầu, vậy cũng chưa chắc.
Bột đã bị khóa cứng, còn chúng ta thì đã nỏ mạnh hết đà.
Bọn họ bây giờ là tới thu gặt thành quả nha.
Cũng có lý.
Xem như cũng không thiệt.
Tại cửa thành,
tiếng hò hét, hương phấn sen lẫn tức giận vang lên.
Tấn công.
Lên cho ta.
Mẹ nó, bắt ông đây phải chạy một vòng.
Xem ông làm sao thịt tụi bây.
Viện quân đã bắt đầu gia nhập chiến trường.
Cùng lúc, tại phía bên kia.
Tùng tùng tùng.
Tiếng chồng trận vang lên. Đám lang nhân ở phía xa khi thấy viện quân sắt lang đã tới, ngược lại 6 con siêu cấp ma thú thì đang bị cuốn lấy không thoát ra được thì cũng lập tức bắt đầu hành động.
Tấn công.
Hiệu lệnh vang lên, hàng trăm ngàn lang nhân bắt đầu đồng loạt xông vào chiến trường. Quân đội lang nhân đã hành động.
Mọi người cẩn thận.
Đám người chơi bên này lúc này cũng nhận ra liền phát động cảnh báo. Lang nhân là trời sinh chiến sĩ và pháp sư, thậm chí là trận pháp sư. Hầu như có thể lấy 1 địch 5. Nhất là lang nhân đẳng cấp 60 càng có thể địch 10. Dù số lượng ít hơn nhưng uy thế không chút nào kém bên này. Lúc này, ngay khi hai bên chuẩn bị xông vào chiến trường chém giết thì đột nhiên,
ầm,
một tiếng nổ chợt vang lên, sau đó trên bầu trời liền xuất hiện một đồ hình có dạng đầu sói, là lang ấn của đại nhân.
Tất cả lui lại.
Đám lang nhân sau khi nhìn thấy, mặt liền biến sắc.
Đội hình bắt đầu rối loạn.
Hầu hết các tướng không nói hai lời, lập tức dẫn quân của mình rút lui. Những tướng còn lại dù tỏ ra bất mãn cũng không dám phát tác, chỉ có thể đi theo.
Người chơi hai mặt nhìn nhau, tỏ ra khó hiểu.
Cái quái gì thế?
Chưa đánh đã chạy.
Vừa rồi có tín hiệu phát lên trời.
Không lẽ là lệnh rút quân?
Không biết, mà cũng kệ nó.
Tranh thủ cơ hội tiêu diệt đám ma thú này, sau đó kéo người đi san bằng ổ của bọn chúng.
Có lý.
Tiếp tục tấn công.
Mọi người gật đầu, đồng loạt xông tới.
Dù sao cũng chỉ là đêm.
Không biết nguyên do thì đã sao, đánh trước cho sướng tay cái đã.
Ở một góc cửa thành, hai công hội đang âm thầm tụ tập.
Nếu Nhật Lâm ở đây nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra vài người quen, Ảo Ảo và Hưng Bá. Lúc này, hai người bọn họ lại không mang theo công hội mình xông ra chiến trường, ngược lại lại cùng nhau tụ họp.
Ảo Ảnh nhìn Hưng Bá, bên này đã chuẩn bị xong.
Còn ông?
Cũng vậy.
Hưng Bá gật đầu.
Vậy đi thôi.
Đi.
Hai người xác nhận xong, cũng không nhiều lời mà kéo người chạy đi.
Lưu Ly đi trong đội ngũ, âm thầm mở ra bảng trang, chọn lấy một người và nhập tin nhắn.
Ở một chỗ cách cửa thành khá xa, Nhật Lâm sau khi thả ra lang ấn, lại tiếp tục trở về trạng thái đau khổ chèo chống.
Phía sau hắn lúc này là hai con siêu cấp ma thú.
Hồng Nhãn Xã mắt đỏ như máu, cả người uốn lượn như tia chớp, liên tục phóng ra nọc độc.
Hắc Dực Ngô Công dũng động hai cánh, điên cuồng tạo ra cuồng phong mang theo độc tính của tới.
Niệm nó,
trang bức không vui a.
Nhật Lâm nhìn hai con bột đang đuổi ngay sát đi, khóc không ra nước mắt.
Chuyện là sau khi tách được một con cho Thanh Hà, hắn liền kéo hai tên này chạy tới đây.
Lũ này cũng biết khôn.
Nhật Lâm ý định ban đầu là muốn đưa chúng ra khỏi khoảng cách 1000m so với người chơi, sau đó hắn sẽ dùng đại chiêu thu gặt. Ai biết chúng nó không chịu theo kế hoạch, hễ cảm thấy sắp rời xa chiến trường là chúng bèn quay trở lại. Hắn hết cách đành phải tiếp tục chơi trò đuổi bắt với chúng. Chiêu phân thân cùng thuấn biến tuy rất thần kỳ, nhưng dùng liên tục vẫn có chút mạo hiểm. Dù sao đối diện cũng là siêu cấp ma thú, bọn chúng tuy có chút khuyết tật nhưng so với cao cấp thì cũng đã hơn rất nhiều. Sau một hồi bị lừa xoay quanh, hai con thú này liền tự động tách ra hai hướng, chủ động đón đầu bản thể của Nhật Lâm. Thuấn biến do phân thân dùng trên bản thể chỉ có thể dịch chuyển 150m, tốn 1 giây rưỡi là chúng sẽ đuổi kịp. Nếu xui xui bị hai con này đón chúng,
vậy liền thôi. Cũng may kỹ năng cao cấp của Nhật Lâm thực tế đã là cấp 9. Hắn phải dùng toàn lực tạo ra 9 phân thân mới có thể chống cự cho đến bây giờ. Bạn có tin nhắn ha ha, cứu tin tới. Nhật Lâm tựa như đã đoán trước, lập tức mừng rỡ mở ra bảng chat. Lưu Ly, chúng tôi đã tới. Anh ở đâu? Nhật Lâm vội vàng nhắn. Lâm Chi Linh, tới tọa độ xì. Lưu Ly, ok. Nhật Lâm đóng bảng chat, thở ra một hơi, hai con, phân bọn họ một con. Con còn lại. Dừng một hơi, ánh mắt Nhật Lâm bỗng trở nên sắc bén, là của ta. Vài phút sau. Lưu Ly, chúng tôi sắp tới. Lâm Chi Linh, ok. Nhật Lâm nhận được tin của Lưu Ly, lập tức kéo hai con bột đi qua. Đây là ước hẹn của hắn và hai công hội. Ngay khi biết tin 6 con bột Hắc Kim đều tập trung bên này, ảo ảnh liền để Lưu Ly nhắn tin cho Nhật Lâm, nói công hội của hắn và Hồng Bá có thể gánh được một con. Kêu mọi người tìm cách cầm chân bọn chúng. Kết hợp với tin tức này, Nhật Lâm và đám người đại công tử liền bạch ra kế hoạch đối phó. Hai con bột nhanh nhất là Ma Huyễn Điệp và Hắc Kim Tinh Phong giao cho cha con thành chủ, con chậm nhì là Thôn Huyết Tiềm Thử giao cho Thanh Vân, con chậm nhất Thạch Tu Vi giao cho Thanh Hà. Còn hai con còn lại Hồng Nhãn Xà và Hắc Dực Nô Công Nhật Lâm sẽ cầm cự cho tới khi bọn người ảo ảnh tới. Kế hoạch cho tới lúc này xem như thành công viên mãn à, cũng đến thời điểm thu gặt vài thứ tốt rồi. Nhật Lâm mỉm cười nhìn hai con tiểu thú phía trước. Hai con siêu cấp ma thú lúc này mắt đã long lên sòng sọc, hơi thở càng ngày càng táo bạo. Đuổi tới bây giờ, bọn chúng đều chưa từng đụng được cả một quọng tóc của kẻ trước mặt. Khinh thú quá đáng a. Đột nhiên, chợt nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thân thiện của kẻ địch, bọn chúng bất giác dùng mình, lông tơ dựng hết cả thú. Tên nhân loại âm hiểm này lại âm như cái gì? Chương 212, lại giết Hắc Kim Bột. Chương 212, lại giết Hắc Kim Bột tại điểm hẹn. Ảo ảnh núp trong một bụi cây to lớn, nhìn khói quần phía xa đang hướng bên này gì chuyển tới. Hắn thở dài một hơi, người kia càng ngày càng mạnh. Hiện giờ ngay cả bột Hắc Kim cũng không thể làm gì được hắn rồi. Hồng Bá một bên lướt qua, tôi nói các người, sao cứ phải cố chấp so sánh hơn thua với hắn? Lại còn suốt ngày mở miệng ra là chân thực ma huyễn chi đỉnh. An an ổn ổn hưởng thụ, thu hoạch danh vọng rồi đổi lấy công pháp không phải thâm sao? Ảo ảnh cười khổ, tôi cũng không nhìn chằm chằm vào vị trí kia, nhưng không nhìn thì không nhìn, vẫn là phải cố gắng một phen. Công pháp tuy có thể lấy dễ dàng, nhưng còn những thứ cần thiết khác thì có càng nhiều cũng càng tốt chứ. Hắn là nói tới tinh thạch và các hỗ trợ trong không gian nào. Những thứ này, không cố gắng thì chỉ có thể lấy một. Nhưng nếu cố gắng tốt, vậy có thể lấy hai, lấy ba hoặc nhiều hơn. Hồng Bá nghe hắn nói, trầm mặc một chút rồi cũng lắc đầu thở dài, ai chẳng muốn cố gắng. Chỉ là đối thủ. Đối thủ như thần A. Ảo ảnh cười cười. Hắn biết người bên cạnh cũng rất có hùng tâm trang trí, nhưng hiện thực tàn khốc. Mọi người đều đã cố gắng qua, vùng mấy qua, nhưng cuối cùng vẫn là bị người kia ép đến tuyệt vọng. Lưu Ly ở phía sau nghe hai người nói chuyện, lòng co thắt. Hồng Bá là vì chính hắn mà cố gắng, còn Ảo ảnh, hắn trên hết là vì nàng. Hậu nhân của tội đồ. Năm chữ này cũng không chỉ đơn giản tượng trưng cho một xuất thân, nó còn đại diện cho sự khinh bỉ và bài xích. Tới. Tiếng Hồng Bá cảnh báo vang lên. Mọi người cắt đứt dòng suy nghĩ, tập trung tinh thần. Lúc này trước mặt họ, Nhật Lâm đang cùng đám vân thân dẫn hai con siêu cấp ma thú kéo tới. Trông thấy tình cảnh trước mặt, đám người của Ảo ảnh và Hồng Ba trợn mắt há mồm, 9 phân thân. Kỹ năng cao cấp của hắn đã lên tới cấp 9. Dấu bài cho tới giờ này, ta nghi ngờ đây còn không phải là cực hạn của hắn. Hồng Ba nuốt nước miếng. Mọi người chuẩn bị. Ảo ảnh sau một hồi kinh ngạc thì lập tức khôi phục trạng thái, nghiêm túc nói. Vâng. Cùng lúc đó ở bên này, Nhật Lâm đang bắt đầu dẫn hướng cho một con bột đi vào địa điểm phục kích. Cũng may hai tên này đã tự động tách ra hòng bắt hắn nên việc dẫn hướng cũng rất thuận lợi. Vài chục giây sau, Hồng Nhãn Xà dưới sự dẫn dụ của Nhật Lâm đã rơi vào đúng tọa độ được chỉ định. Ngay lập tức, khởi. Một tiếng hét vang lên. Tức thì một vòng sáng màu tím nhạt với bán kính khoảng hơn 100m xuất hiện và bao vây lấy ma thú. Khốn tu trận. Đây là trận pháp mà ảo ảnh nhận được sau khi hoàn thành một nhiệm vụ ẩn tàng. Trận pháp này cũng không có hiệu quả gì đặc biệt, chủ yếu là dùng để vây khốn siêu cấp ma thú, đồng thời khiến cho công kích của kỹ năng cao cấp có tác dụng lên chúng. Lúc này, ngay khi khốn thú trận xuất hiện, hàng loạt các đạo cụ hỗ trợ cũng được phóng ra. Hồi sinh trụ, ký ức thủ hộ, bất khuất, tấn công. Chuẩn bị xong, 2000 người bắt đầu xông vào trong trận công kích ma thú. Hồng Bá lúc này cũng lấy ra một quyển trục xét nát. Với hình, tổ đội tử kim xuất hiện. Niệm đó, tên này nhà cũng có mỏ. Nhật Lâm phía xa nhìn thấy, khoe miệng co giật. Lần trước là trung cấp, lần này chơi thẳng cao cấp. Thấy khuôn mặt hâm mộ của Nhật Lâm, Hồng Bá liền ưỡn ngực, âm thầm đắc ý người bán cho hắn lần trước, hắn đã dùng một số tiền lớn chào mời vào công hội. Kết quả đã chứng minh hắn đúng là anh minh thần võ. Người kia sau khi lại hoàn thành một nhiệm vụ ẩn tàng dành cho chức nghiệp của hắn, liền nhận được quyển trục tử kim tổ đội này. Lên. Hồng Bá ra lệnh một tiếng, cùng tử kim tiểu đội xông vào trong trận gia nhập chiến đấu. Lại vài phút trôi qua, trở lại chỗ Nhật Lâm. Hắn lúc này đã đem con bột Hắc Kim sau cùng Hắc Dực Nô Công dẫn tới một khu vực tương đối kín đáo. Mọi người hiện tại đều tập trung tại cổng chính đánh nhau với ma thú, nơi đây đã hoàn toàn không có ai. Mặc dù vẫn nằm trong khoảng cách 1000m gần người chơi khác, không dùng được đại chiêu nhưng đối với Nhật Lâm cũng đã đủ. Hắn nhìn con giết trước mặt, cười gằn, khà khà, tụi bây hành hạ ta từ nãy đến giờ, cũng đã đến lúc thu chút lời tức rồi. Hắc Dực Nô Công Hắc Kim bột đẳng cấp 60 sinh mệnh, 850.000 công kích, 60.000 phòng ngự, 12.000 kỹ năng. Miêu tả, được mẫu tổ trực tiếp sinh ra. Dựa theo mệnh lệnh tiến tới lãnh địa thành sắt lang tiêu diệt nhân tộc. Ẩn tính, do là ma thú sản xuất hàng loạt nên trí tuệ khá thấp. Kiểm tra lại thuộc tính một lần nữa xong, Nhật Lâm tiếp đó lấy ra một quyển trục và kích hoạt. Với hình, Thử Kim tổ đội lại đăng tràng. Đáng tiếc không thể quá phô trương, nếu không cho Hồng Bá thấy cảnh này, hắn nhất định sẽ há hốc mồm. Nhớ với vẻ mặt khoe khoang của tên này, Nhật Lâm mặt liền đen. Dám trang bước trước mặt ta, ai cho ngươi tự tin? Mọi người hỏi Nhật Lâm lấy đâu ra quyển trục thứ hai? Đương nhiên là mua.
Đúng thế, thứ này chính là Nhật Lâm mua được, nhưng nó vốn không phải cao cấp, cũng chỉ là trung cấp mà thôi. Hắn sau đó tương tự dùng huyễn khí nâng nó lên thành cao cấp. Cao cấp quyển trục có lẽ hiếm ai bán, nhưng chỉ là trung cấp, với tài lực của Tinh Nhật Vân Hà vẫn là có thể kiếm tới. Đây chính là chỗ khủng bố của chân thực huyễn nhãn, đem một thứ tuổi bắc biến thành cơ bắp. Triệu hoán xong, Nhật Lâm liền thu hồi phân thân, trực tiếp ra lệnh, lên. Ngay sau hiệu lệnh, Tử Kim tổ đội liền lập tức tạo thành thế trận xông tới Hắc Dực nô công. Con Hắc Kim bột lúc này trông thấy nụ cười ác ma của Nhật Lâm, lông tơ cả người dựng đứng. Kẻ trước mắt, ngay cả hai thú như nó đều không làm gì được, huống chi bây giờ chỉ còn một. Kết cục không nói cũng hiểu. Ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, nó vội vàng quay người định chạy trốn, nhưng đã muộn. Chạy đi đâu? Cựu cung trận. Với hình. Sau tiếng hét của Nhật Lâm, tức thì 9 phân thân liền xuất hiện. Sau đó mỗi phân thân đều phóng thích phong long, tạo ra 9 lần 981 con rồng xông tới. Chuyện vẫn chưa xong, 81 con rồng sau đó lại hợp thành cựu cung trận nhắm ngay siêu cấp ma thú chân xuống. Ầm ầm ầm, 229.829. Hơn 200.000 thương tổn hiện lên. Này là kết quả của lực công kích cựu cung trận, 1392807, với 60 kỹ năng cấp 950 xích tâm trận, sau đó giảm đi 85 tổn thương mà thành. Một con số cực khó tin. Đây cũng chính là nguyên nhân Nhật Lâm đem ma thú kéo tới nơi vắng vẻ này. Hắn hiện đã quá nổi tiếng, nếu để người khác lại thấy con số này thì e rằng phiền phức sẽ vô tận kéo tới. Nhắc tới chuyện này, cũng nên nói tới việc từ lúc Nhật Lâm bại lộ tu vi cương thể. Trên thực tế đúng là đã rất có nhiều người với nhiều thành phần tới hỏi thăm nhà hắn. Nhật Lâm và mọi người khi đó cũng đã lường trước, sắp xếp rất nhiều tầng phòng bị. Cộng với tương ứng nhập thể, hắn tin rằng không ai có thể làm khó được mình. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, cũng có lẽ là muốn duy trì ổn định không chừng, ngay khi phiền phức chuẩn bị kéo tới thì lúc đó liên minh liền ra tay can thiệp, thậm chí không tiếc dùng tới vũ lực đe dọa. Thế là một cuộc đụng độ trong dự kiến lại không hề phát sinh, những kẻ có ý định manh nha đều bị liên minh đè xuống. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn bị dòng nó, nhưng không ai dám động. Sóng êm biển lặng. Nghị trường biết trước sự xuất hiện của chân thực ma huyễn, đây hẳn là hệ thống nói cho hắn. Nếu vậy có lẽ hắn biết được mối liên quan nào đó giữa mình và tên này. Đây là kết luận mà Nhật Lâm cho ra lúc đó. Nhưng hắn cũng không đi hỏi hệ thống. Không cần thiết. Theo xu hướng phát triển hiện tại, đằng nào hắn và nghị trường cũng sẽ có dịp gặp mặt. Lúc đó liền biết. Quay trở lại. Hắc Dực Nô Công bị cựu cung trận đánh trúng liền thảm kêu một tiếng, máu độc văng ra khắp nơi. Nó phẫn nộ quay lại định công kích Nhật Lâm. Nhưng lúc này, Thử Kim tổ đội cũng đã kéo tới. Hợp trận. Một pháp sư la lên. Cả năm người lập tức bao vây lấy con rết. Chết. Hắc Dực Nô Công phóng thích kỹ năng. Ầm ầm. Công kích qua đi, Tử Kim tổ đội chỉ mất đi 1/10 sinh mệnh. Một phát mới mất 1/10. Tiểu thú ngươi chết chắc. Cựu cung trận. Nhật Lâm hét lên một tiếng, lại phóng xuất kỹ năng. Có tiểu đội đỡ đạn, hắn đã hoàn toàn không sợ công kích của con rết này. 229.829. Hắc Dực Nô Công lại mất đi hơn 1/5 sinh mệnh. Nó lúc này cực độ hoảng sợ, thân hình vặn vẹo xoay chuyển liên tục, hàng trăm móng vuốt cào xuống mặt đất rồi lại vung ra khiến cắt đá văng khắp nơi. Cựu cung trận tuy không ảnh hưởng nó phóng thích kỹ năng, nhưng lại có năng lực giam cầm. Siêu cấp ma thú cũng không tránh được. Lại thêm Tử Kim tổ đội bao vây và ưu thế vượt trội về tốc độ của Xích Phi Mã, nó đã không đường để đi. Vài giây sau, đợt công kích cuối cùng cũng rơi xuống. 229.829. Hắc Dực Nô Công không cam lòng ngã xuống, dâng hiến kinh nghiệm, danh vọng và các vật phẩm cho Nhật Lâm. Ngươi đánh chết Hắc Dực Nô Công, thu được 30.000 điểm kinh nghiệm. Do kinh nghiệm ngươi đã đẩy nên không thể tăng thêm. Đề nghị nhanh chóng đến chủ thành, tìm cách trở thành một tên siêu cấp pháp sư. Ngươi thu được 6 phần siêu phàm chi nguyên, ngươi thu được 100 đại kim, 8.000 danh vọng, 1.000 phần linh khí, 2 phần thịt xương. Ngươi thu được Hắc Vũ Khôi, Hắc Kim Không, Nam, ngươi thu được Bách Túc Độc Đan, ngươi thu được sách nghề nghiệp siêu cấp tiểu sư, ngươi thu được ma huyễn lệnh tu luyện, ngươi thu được 40 ma tinh, 40 thần tinh, 40 mệnh tinh, 14 hồn tinh, 8 ma quang bảo thạch 6 con, rốt cuộc cũng giải quyết. Kế hoạch tiếp theo là hồi thành. Nhật Lâm nghe thấy thông báo liền thở ra một hơi. Hắn cũng không đợi kiểm tra thu hoạch mà nhanh chóng nhắm hướng nội thành phóng đi. Lang nhân mộ địa, ta đến. Chương 213, tuyệt vọng và hy vọng. Chương 213, tuyệt vọng và hy vọng. Chân thực ma huyễn. Thành Sắt Lang. Nhật Lâm sau khi giết chết Hắc Dực Nô Công, hắn cũng không dừng lại mà điều khiển Xích Phi Mã bay thẳng vào thành. Mục tiêu: Lang Ngục. Khoảng 10 phút sau, hiện giờ quân lính của các ngươi đang vì lang ấn mà do dự không dám công thành. Nhưng qua một thời gian, nếu không ai ra mặt ngăn cản, bọn họ sau khi ổn định chắc chắn sẽ quyết định tấn công. Đây là lời của Nhật Lâm. Hắn sau khi xông vào Lang Ngục liền chạy thẳng tới nơi giam giữ lang nhân sử quan và phát ra tin tức cảnh báo. Nhưng trái ngược với dự đoán là người này sẽ tỏ ra lo lắng, lúc này hắn sau khi nghe Nhật Lâm nói thì vẫn tỏ ra bình thản, cái này ta đương nhiên biết. Không có cha ta, lang ấn chỉ có tác dụng nhất thời. Trong vòng 1 đến 2 giờ, lang nhân tộc sẽ tiếp tục công kích. Nhật Lâm cau mày, ngươi muốn tộc nhân của mình đi chết? Không đúng a. Tên này khi đó còn vì tộc nhân của mình mà rơi nước mắt, bây giờ sao lại tỏ ra vô tình như vậy? Đáp án. Ha ha ha, ngươi đừng đùa. Lang nhân tộc và thành sắt lang bọn ngươi thực lực tương đương. Bây giờ chúng ta có thêm vô cùng vô tận ma thú trợ giúp, dù sắt lang có thêm đám mạo hiểm giả các ngươi thì cũng không đủ cho chúng nhét kẻ răng.
ngươi nói ai mới là nên đi chết?
Nhật Lâm giật mình.
Ma thú trợ giúp,
bên mình mới là nên thua.
Thì ra là vậy.
Nhật Lâm nghe hắn nói thế liền vỡ lẽ, lúc này mới nhận ra toan tính của người này.
Hóa ra ban đầu ngươi đưa lang ấn cho ta, mục đích không phải để trợ giúp bên này giảm bớt kẻ địch, mà là muốn cho tộc nhân của ngươi giảm bớt hy sinh. Dùng sinh mạng của ma thú tiêu hao chúng ta, sau đó lang nhân tộc các ngươi sẽ trở thành ngư ông đắc lợi.
Thật âm hiểm.
Kha kha đừng nói khó nghe như vậy.
Tên sử quan nhún vai, cười lắc đầu, thực tế là bên ngươi đã bớt đi được một phần địch nhân, không phải sao?
Đôi bên cùng có lợi mà thôi.
Chẳng qua là các ngươi quá yếu.
Thử.
Nhật Lâm cười lạnh, tính toán thật hay.
Hê hê.
Nhìn kẻ đối diện vẫn tỏ ra hả hê, Nhật Lâm chợt mỉm cười, từ trong chữ vật lấy ra một thứ và giơ lên, ta cho ngươi xem cái này.
Nhìn xong hy vọng ngươi còn có thể cười được.
Thử.
Đừng tưởng hù dọa được ta.
Mẫu tổ hiện tại ít nhất là nhất tinh siêu cấp, nó có thể tạo ra 2 đến 3 con siêu cấp ma thú.
Bên ngươi lấy cái gì mà chống ách?
Tên sử quan thấy hành động của Nhật Lâm thì lúc đầu tỏ ra khinh thường,
nhưng đến khi hắn nhận ra vật mà người đối diện vừa lấy ra, đồng tử chợt co rụt, lời định thốt ra nghẹn tại cổ họng.
Không thể nào,
không thể nào.
Hai tiếng kêu kinh hoàng vang vọng khắp trong ngục.
Lang nhân sử quan lúc này như không tin vào thứ trước mắt là thật.
Sắc của Hắc Dực Nô Công, một siêu cấp ma thú.
Cùng lúc đó, Nhật Lâm cũng lên tiếng, ngươi đánh giá chúng ta, cũng đánh giá thấp mẫu tổ. Nó tổng cộng tạo ra 6 siêu cấp ma thú, nhưng hiện tại bọn chúng đã bị chúng ta phân tán và vây công tiêu diệt.
Đây là con đầu tiên.
Trong vòng vài chục phút nữa, những con còn lại cũng sẽ đi theo nó.
Không thể nào.
Tên sử quan hai mắt đỏ sọc, tay nắm chặt lấy song sắt gào lên, ngươi lừa ta.
Đây chắc chắn là thành chủ của các ngươi dồn toàn lực ra tay mới giết được.
Hắn hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà, các ngươi đã sắp thua.
Ngươi vào đây vốn là muốn cầu ta nghĩ cách để lang nhân tộc thật sự rút đi, để các ngươi rảnh tay đối phó đám siêu cấp ma thú còn lại mà thôi.
Ngu xuẩn.
Nhật Lâm lắc đầu, hắn đã chẳng muốn giải thích.
Vĩnh.
Một âm thanh vang lên, nhưng đây không phải là một công kích.
Chỉ thấy lúc này tại trên người Nhật Lâm, hào quang của trang bị đã toàn bộ phát sáng.
3 vầng ánh quang nổi bật giữa một đám tử quang.
Đám quang tuyến này đan xen lẫn nhau, di chuyển chậm rãi khắp thân hình của hắn.
3 siêu cấp trang bị.
Lang nhân sử quan hai mắt trừng lớn.
Thử.
Nhật Lâm nhìn hắn, lại lấy ra một thứ đưa ra phía trước.
Vật vừa xuất hiện.
Không.
Lần này chỉ có một tiếng thét.
Nhưng so với lần trước vốn chỉ là kinh hoàng, thì lần này lại là tuyệt vọng.
Ta tộc, xong.
Ầm.
Tên sử quan cả người rơi xuống, hai mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn xác của Thiên Lang đang nằm trên tay Nhật Lâm.
Không sai,
đây chính là Thiên Lang chi thân.
Ngay cả con sói này hắn cũng giết được, vậy lang nhân tộc và đám ma thú ngoài kia thì nghĩa lý gì chứ?
Nhật Lâm chính là muốn kẻ đối diện nghĩ như vậy,
nhưng hắn lúc này cũng chẳng muốn rong dài thêm nữa, cần phải tranh thủ thời gian, ta cũng không muốn diệt tuyệt lang nhân tộc.
Ngươi nếu muốn ngăn cản trận chiến tranh này, vậy thì đi theo ta.
Chúng ta cần tới mộ địa tộc các ngươi giết chết mẫu tổ.
Như vậy chiến tranh sẽ kết thúc.
Ầm.
Âm thanh của Nhật Lâm như một tiếng sấm vang lên trong đầu kẻ trước mặt.
Hắn chợt vùng dậy, hơi thở dồn dập mang theo ánh mắt tràn đầy hy vọng, ngươi nói thật,
ngươi không định lừa ta?
Lừa con em ngươi,
đi hay không?
Nhật Lâm mặt đen,
đã đến nước này còn hỏi câu nhảm nhí này.
Đi.
Tên sử quan gật đầu dứt khoát.
Được.
Nhật Lâm gật đầu.
Hắn cũng không tiếp tục nói nhảm, nhanh tay lấy ra một chiếc chìa khóa.
Thực tế toàn bộ chuyện này, hắn và đại công tử đã bàn bạc tại trước cổng thành khi nãy.
Kể cả chuyện Nhật Lâm muốn thả lang nhân sử quan và đem người này chạy về thành lang nhân, thành chủ sau khi nghe xong kế hoạch ngăn cản chiến tranh của hắn liền lập tức chấp thuận.
Cửa ngục giải khai.
Đi thôi.
Nhật Lâm xoay người chạy đi, lang nhân sử quan vội vàng đuổi theo.
Bên ngoài chiến trường,
tình thế lúc này đã hoàn toàn sáng sủa.
Có viện quân từ 2 cổng, cộng thêm 6 siêu cấp ma thú đều bị trói buộc và lang nhân bộ đội đột nhiên rút lui, chiến thắng chắc chắn đã nằm trong tay nhân loại.
Rầm.
Thạch tu quy sinh mệnh đã tới cuối, thân hình đổ sụp xuống tạo khiến mặt đất chấn động kịch liệt, khói bụi tung mù mịt.
Nó không cam lòng gào lên một tiếng, sau đó hóa thành hàng ngàn sợi năng lượng phân tán vào các người chơi.
Ha ha ha, chúng ta thành công.
Bột Hắc Kim, giết thật đơn giản a, tuyệt thế khải hoàn cũng chỉ như vậy.
Đừng nói như vậy.
Bên đó chỉ có mình đệ nhất tài nữ, nàng đã làm rất tốt rồi.
Còn chúng ta bên này, có tới 3 người như nàng a.
Không sai.
Hội trưởng đánh bại ảo ảnh trong ma đấu trường, thực lực của nàng không thể nghi ngờ.
Còn phó hội trưởng, biểu hiện hôm nay của nàng quả thật khiến chúng ta mở rộng tầm mắt.
Đúng vậy.
Cộng với Lâm Chỉ Linh, chúng ta không đệ nhất ai đệ nhất.
Tiếng reo hò, ca thán vang lên khắp nơi.
Tại trong đám người, Thanh Hà mỉm cười, hai tay vì hưng phấn mà siết chặt.
Được mọi người công nhận đương nhiên là một chuyện rất vui vẻ.
Nhưng có thể đứng bên cạnh Nhật Lâm, chia sẻ một phần gánh nặng với hắn mới thật sự là mong muốn lớn nhất của nàng.
Vụt.
Tiếng gió phất qua trên đầu, Thanh Hà và mọi người ngửa mặt lên nhìn.
Chị hai.
Hội trưởng.
Lúc này ngay trên đầu bọn họ là một thân ảnh cưỡi kim mã, khí chất hào hùng bất khuất.
Nàng đứng đó, phản phất thế gian liền rơi tại dưới chân.
Siêu cấp ma thú đã bị giết.
Thanh Vân gật đầu chào mọi người, sau đó đưa mắt bao quát xung quanh, tay nắm chặt pháp trượng giơ lên cao. Mọi người tập hợp, chúng ta thanh lý chiến trường.
Vâng.
Xung phong.
Hàng ngàn tiếng hét đồng loạt vang lên.
Mọi người tinh thần phấn chấn, cầm lấy vũ khí xung tới.
Tại nơi xa,
Ảo Ảnh và Hồng Bá lúc này đã chạy tới.
Bọn hắn cũng đã giết được Hồng Nhãn Xà.
Hồng Bá nhìn vị đồng cấp của mình tại phía trước, lắc đầu cười.
À Thanh Vân càng ngày càng mạnh a, từ một liệu bị tại Tân Thủ thôn, sau đó càng ngày càng tiến bộ.
Cho đến bây giờ, cô ta đã có phong phạm của một nữ tướng rồi.
Ảo Ảnh một bên lướt hắn, xem ra trước đó ông vẫn luôn không phục cô ta. Dù đều là chủ tịch, nhưng cô ta mới bao nhiêu tuổi a? Nếu không có đám cáo giả của tập đoàn hỗ trợ, Thiên Hoàng Phát sao có thể trụ vững cho tới ngày nay? Đây không phải là phục hay không phục, đây là thực tế. Thế còn bây giờ? Hồng Bá trầm ngâm một chút, sau đó nhún vai, không thể xem thường. Hà, tôi hiểu. Ảo Ảnh gật đầu. Dù nghe có vẻ hơi hận, nhưng đừng quên đây là lời khẳng định của một vị chủ tịch thuộc tập đoàn lớn. Tập đoàn với tập đoàn ít nhiều gì cũng có chút qua lại. Sự tiến bộ của Thanh Vân gần đây cả trong game lẫn ngoài thực tế, Hồng Bá thân là chủ tịch quá rõ ràng. Đi thôi. Nàng mạnh kệ nàng, chúng ta lo chúng ta. Hồng Bá thở ra một hơi, dùng ngựa xông ra. Ảo Ảnh một bên cũng kéo đội ngũ của mình tiến vào chiến trường. Chén canh này, đương nhiên là tận lực kiếm càng nhiều càng tốt. Đột nhiên, vụ. Tiếng gió vang lên trên đầu khiến hai người lập tức nhìn lên. Trên không trung lúc này, một thân ảnh cưỡi xích phi mã đang chở sau lưng một tên lang nhân. Hai người một ngựa cùng nhau bay vút lên cao, biến mất sau những tầng mây. Hồng Bá nhìn theo thất thần. Qua một hồi lâu, hắn khẽ thì thào, cản bốn buốt, gián tiếp khiến ba một chết, và có lẽ đích thân giết một buốt. Bây giờ trong lúc mọi người vẫn đang chiến đấu, hắn lại đi trước một bước xông về nơi kia. Ảo Ảnh, người như vậy ngươi có thể không phục sao?